Chương 136 lớn tư chương 136 lớn tư thứ 136 chương Lâm Phược đang đường nhập thất đến, nhìn Thẩm Dung, Nguyên Cẩm Thu, Triệu Thư Hàn đều tại Trương Ngọc Bá phủ thượng, cười nói, Ngọc Bá huynh đại khái sẽ không keo kiệt ban thưởng ta một chén rượu nhạt uống. Cũng không khách khí, lúc này đi đến trước bàn ngồi xuống, chào hỏi Thẩm Dung bọn người quanh bàn tọa hạ, nói, cùng Thẩm đại nhân cũng là rất nhiều năm không thấy, hôm nay vừa mới tiến Giang Linh Thành, liền có thể cùng bạn cũ cùng bàn uống rượu, cũng là một cọc điều thú vị. Triệu Hổ y giáp chưa trừ, chấp đao thủ đứng tại Lâm Phược bên người, bên ngoài trong đình viện chỗ đứng cũng là Hoài Đông Dũng tướng thị vệ. Bao quát Trương Ngọc Bá ở bên trong, cũng không nghĩ tới Lâm Phược đêm khuya tới chơi, tuy nói hạ quyết tâm không đi trèo Hoài Đông phú quý, nhưng để Lâm Phược như thế trực tiếp xuống tới, cũng là trở tay không kịp. Lâm Phược thần sắc không khác, nhưng Triệu Hổ xem bọn hắn cùng Thẩm Nhung ánh mắt, rõ ràng nhất cho rằng bọn họ cùng Thẩm Nhung có chỗ mưu đồ bí mật. Lâm Phược đêm khuya đến Trương Ngọc Bá phủ thượng đến thăm, Thẩm Nhung cũng là vừa sợ vừa nghi, nhưng nhìn Triệu Hổ thần sắc cùng Lâm Phược cũng không tỉ ý cho hắn biết đến thăm Trương Trạch sự tình, Thẩm Nhung nghĩ thầm Lâm Phược đến thăm, đại khái cũng là tại Trương Ngọc Bá ngoài ý liệu, hắn may mắn gặp dịp, dù cho có hiểu lầm gì đó, vừa cũng hợp tâm ý của hắn. Thẩm Nhung nói, lạc ngựa hồ từ biệt, ngược lại thật sự là không nghĩ tới còn có thể lại cùng Bành Thành Công gặp nhau, chỉ là Bành Thành Công đêm khuya đến tìm Trương đại nhân, hẳn là sẽ không chỉ vì một chén rượu nhạt đơn giản như vậy, Thẩm Nhung liền bất tiện lưu lại quấy rầy. Lâm Phược ánh mắt đảo qua Triệu Thư Hàn, Nguyên Cẩm Thu hai người, gặp Triệu Thư Hàn, Nguyên Cẩm Thu hai người muốn nói lại thôi, cũng không cùng Thẩm Nhung cùng tiến thối chi ý, có thể biết Thẩm Nhung nói lời nói này là ép buộc Triệu Nguyên hai người, để có thể làm sâu sắc hắn hiểu lầm. Lâm Phược đem bảo vạt áo vẩy qua một bên, hai chân cà khèo, nói, đã Thẩm đại nhân cùng ta không tình cũng như nghiêng, không nguyện ý lưu lại cùng chúng ta uống chén rượu nhạt, vậy liền xin cứ tự nhiên đi. Lập tức liền muốn đem Thẩm Nhung một người đuổi đi. Nguyên Cẩm Thu, Triệu Thư Hàn ngồi bất động, Thẩm Nhung không mặt mũi lưu lại, thở dài cáo tử. Thẩm Nhung sau khi đi, Lâm Phược chọn lấy chỉ sạch sẽ cái chén, chất ấm tiết rót đầy, mẫn một ngụm, nhíu mày dư vị, hỏi Trương Ngọc Bá, rượu này thế nhưng là Ngọc Bá huynh từ Tống Ngũ Tẩu nhà đánh tới. Trương Ngọc Bá gật gật đầu, nhớ tới hắn cùng Lâm Phược mới quen lúc, liền đến Tống Ngũ Tẩu thịt dê cửa hàng uống rượu, lúc ấy còn có Lâm Mộng đến ở đây, cũng là đêm đó cùng Tiền Tiểu Ngũ cùng Tăng Lão Quốc Công phụ thượng lại ngũ gặp nhau, không nghĩ tới đi những năm này, Lâm Phược vẫn còn nhớ kỹ Tống Ngũ Tẩu thịt dê cửa hàng rượu tư vị. Lâm Phược nói tình cũ, Trương Ngọc Bá nhìn nhau không nói gì. Triệu Thư Hàn, Nguyên Cẩm Thu cũng biết Tống Ngũ Tẩu thịt dê cửa hàng sự tình, nhưng lúc này cũng chỉ có tiếng trầm toa hạ, không biết được câu chuyện nên từ đâu kéo lên. Hoài Đông binh mã đã khống chế Giang Ninh toàn thành, Lâm Phược tại thời khắc mấu chốt lại đem Thái Hậu cùng Hải Lăng Vương mời đến Giang Ninh, mang Thái Hậu lấy khiến chư hầu ý đồ tựa như tên chọc trên đầu con giận, lại rõ ràng bất quá. Nhiều năm qua, Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn, Nguyên Cẩm Thu bọn người không hỗ trợ Hoài Đông lấy phiên trấn tự lập, lúc này tình thế như thế, chỉ muốn lẫn mất xa xa, cái nào nghĩ tới Lâm Phược sẽ tự mình chạy lên cửa. Lúc đến hôm nay, ta còn nhớ rõ Tống Ngũ Tẩu nhà giao hẹ xào dê kiểm tử thịt, Lâm Phược không sợ lệnh trận, tùy tiện nói, ngồi ở đây uống rượu, không có cái gì ý tứ, ta mời Ngọc Bá, Thư Hàn còn có Gấm Thu cùng đi Tống Ngũ Tẩu nhà uống canh thịt dê đi, cái này đêm lạnh thảo luận không chừng còn có thể lại ăn thêm một lần hương thơm giòn đẹp dê kiểm tử thịt, mới gọi ấm lòng người đâu. Sắt Tiền ngõ hẻm nạn binh hỏa lúc đã cho thiêu hủy, quán ăn sớm thành cho tàn, Tống Ngũ Tẩu toàn ra nghỉ lại Sắt Tiền ngõ hẻm trong miếu, chỉ có chút rượu lâu năm lấy ra bán cho giả khách. Trương Ngọc Bá nói, chúng ta một mực đi, nghĩ đến Tống Ngũ Tẩu cũng nên bán ta điểm mặt mũi, thay chúng ta làm một lần dê kiểm tử thịt. Lâm Vực cũng không quản, chỉ là muốn bọn hắn theo mình ra ngoài. Trương Ngọc Bá bọn hắn cũng không có cách nào, đành phải cho Lâm Vực mạnh kéo ra ngoài. Giang Ninh trong thành cấm đi lại ban đêm còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian, không có chức trên lệnh mang theo người cấm chỉ dạ hành. Ra Trương Ngọc Bá phủ, trên đường cái ngoại trừ tuần nhai rất tốt, vắng ngắt không nhìn thấy người đi đường, bất quá bên đường môn dưới mái hiên chen chen chịu chịu chật ních lưu dân, chỉ là cấm chỉ tùy ý đi lại. Tại rét lạnh đêm đông, lưu dân thân không chống lạnh đệm chăn, chỉ là người gạt ra người sưởi ấm. Nhìn xem bên này mặc áo giáp, cầm binh khí giáp tốt chen chúc mấy người quá khứ, càng là không dám ồn ào, những cái kia đông lạnh lấy, bị đói trẻ nhỏ tại phụ mẫu trong ngực tiếng khóc giống ngược lại là từng sợi không dứt. Tại phố dài đêm lạnh càng có thể phá vỡ người tỷ. Giang Linh thành nội cho phóng hỏa thiêu bị ốc xá rất nhiều, Sắt Tiền ngõ hẻm đều không thừa nổi mấy cọc hoàn hảo tòa nhà, đầy mắt đều là tàn tượng đập bích. Ốc xá cho hủy các gia đình, không cách nào nương nhờ họ hàng rượi và bạn, đều chen tại cuối hẻm một tòa trong đạo quán. Đạo quán không lớn, chỉ có một ngôi đại điện, toa viện đều chật ních nạn dân, cũng cho sớm tùy hành hộ vệ quân tốt bừng tỉnh, kinh hoàng tránh đi. Trước đại điện có gốc che trời ngân hạnh, chặt cây hoành tà, lá cây tàn lụi, lãnh nguyệt chỉ từ thụ nha ở giữa xót xuống đến, chiếu vào trước điện trong đình viện. Lâm Vực cùng Triệu Thư Hàn, Nguyên Cẩm Thu tại cây ngân hạnh hạ đang đợi, Trương Ngọc Bá chạy vào đi đem Tống Ngũ Tẩu từ nạn dân bên trong tìm ra, đạo quán trụ trì cũng hấp tấp đi theo chạy tới. Tại đạo quán này bên trong, Trương Ngọc Bá liền muốn tính hiếm có quý nhân, hôm nay Giang Ninh trong thành ai có thể đối Bành Thành quận công không biết, không hiểu. Bên này truyền ra Bành Thành quận khiến đêm đi lạnh xem tin tức, Tả Hữu lập tức liền náo nhiệt lên. Nếu không phải hộ vệ quân tốt ngăn chặn tràn diện, nếu không phải dân đối quan trời sinh xa lánh cùng e ngại, trong đạo quán nạn dân đại khái đều sẽ chen lên đến đây. Lúc này càng nhiều người, cũng chỉ chen trong hành lang, môn dưới mái hiên hướng bên này nhìn quanh. Tống Ngũ Tẩu lờ mờ còn có trước đây ít năm gặp nhau bộ dáng, chỉ là nếp nhăn càng sâu. Đại nhân muốn ăn xảo dê kiểm tử thịt, chỉ là lúc này công phu dân phụ có thể từ nơi nào làm đến thịt dê. Tống Ngũ Tẩu đi tới quỳ xuống, vẻ mặt cầu xin nói, thần sắc e ngại, sợ lại nói không đối đắc tội đại nhân. Nạn binh hỏa thời điểm, Tống Ngũ Tẩu hắn hán tử nghĩ bảo vệ cửa hàng, cho loạn binh đánh gãy hai chân, lúc này nằm tại toa góc sân rơi đống cỏ khô bên trong không thể động đậy, hai đứa con trai đều cho Mạnh Trinh đi làm dân phu, tung tích không rõ. Trương Ngọc Ba đoán không ra Lâm Phượng tối nay tới chơi tâm ý từ xưa mà đến, hèn mọn lúc người khiêm tốn, chấp quyền tức ương ngạnh ví dụ thực sự không hiếm thấy. Lâm Phượng lúc này tay cầm quyền cao, đế chi phế lập đều tại hắn một ý niệm, hắn lại làm sao có thể nói có nắm chắc đoán được Lâm Phượng tâm tư. Tống Ngũ Tẩu chớ có kinh hoàng, ngươi lại đi chuẩn bị chủ liệu, ta còn có thể thiếu ngươi mấy cái thịt dê. Nồi sắt muốn chỉnh lớn chỉ, đêm khuya mạ muội tới chơi, quấy nhiễu mọi người nghỉ ngơi, xin mọi người uống chén canh thịt dê, xem như Lâm mẫu người thỉnh tội. Thị vệ chuyển đến cái ghế, Lâm Phượng tại cây ngân hạnh hạ mà ngồi. Lâm Phượng nói chuyện, trước kia đạt được phân phó đi quân doanh thị vệ, đã dùng xe ngựa kéo mười mấy phiến thịt dê đến. Lâm Phượng đêm khuya muốn tới sắt tiền ngõ hẻm ăn canh thịt dê, ngoại trừ thịt dê bên ngoài, hương liệu, nồi sắt đều chuẩn bị tốt kéo đến, liền ngọn lửa cũng lôi ra đến bốn người nghe hầu phân công, cũng không cần Tống Ngũ Tẩu động thủ, chỉ làm cho nàng ở bên cạnh sai sử ngọn lửa, lập tức ngay tại cây ngân hạnh hạ chống lên nồi sắt, trẻ tuổi, xuyến tẩy, trước hối, vào nồi, nổi lên canh thịt dê đến. Ngay tại hừng hực bốc cháy thổ lò trước, chống lên bàn dài, Lâm Phượng mời Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn, Nguyên Cẩm Thu mà ngồi, nói: "Chúng ta xem như bố ý chỉ giao, hôm nay ta vào thành đến, các ngươi tránh mà không gặp, cái này ta không trách các ngươi. Đổi lại là ta, có cái nghèo thân thích đột nhiên phát đạt, Diều Võ Dương Ai hồi hương đến, ta cũng lười để ý tới. Ta đêm khuya đến tìm các ngươi, không có Diều Võ Dương Ai chỉ ý, ngược lại là có vấn đề gì, muốn hỏi các ngươi." Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn, Nguyên Cẩm Thu hai mặt nhìn nhau, không biết được Lâm Phượng thâm hàn chi dạ làm động tĩnh lớn như vậy, đến cùng là muốn hỏi như thế nào vấn đề. Mạnh Tử Nếm nói: "Dân làm trọng, xã tác thứ hai, quân vì nhẹ." Lâm Phượng từ tốn nói: "Ngọc Bá vì dân trở lệnh, từ châu nguy mà một mình đi nhậm trước, cùng tặc quân nhau, Thư Hàn nhập sĩ mười mấy trở, không phụ quyền quý, dù không quyền, còn biết sách tập điện, gấm thu điên cùng tại thế, giả si mà có tính tình thận. Ta hỏi các người, đọc Nho Điển đọc được câu nói này lúc, làm gì nghĩ? Xưa nay đi đế chế, định quân quyền, nếu là tập thiên hạ chi vật lực lấy nuôi một người, là lớn tư cũng, tận thiên hạ chi vật lực, dẹp an xã tắc, lấy nuôi dân sinh, là đại công tức cũng." Lâm Phượng tiếp tục hỏi: "Các ngươi trong tim chỗ niệm, ở chỗ tư, vẫn là ở chỗ công? Đế phái Tạ Hướng Trung chiêu lấy chiếc tây, Trần ngăn cản chi." Đế bị tức giận mà nói: "Này thiên hạ chính là hắn một nhân chi thiên hạ, vong cũng vong hắn một nhân chi thiên hạ. Ta hỏi các ngươi, thiên hạ này là một nhân chi thiên hạ, vẫn là người trong thiên hạ chi thiên hạ?" Trương Ngọc Bá bọn người cho Lâm Phượng hỏi được tiếng trầm không nói, Triệu Hổ chấp đao đứng hầu một bên, nghe cảm thấy giống nhiều khẩu lệnh. Giống như Bành Thành Công sở nói, đương thời đúng là dân sinh không nuôi mà xã tắc khó có thể bình an. Trương Ngọc Bá trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng hỏi: "Nghĩ Tần Hán chi giao, Tần mất hiệu, quần hùng xua đuổi, đến hiệu người thiện đãi chi không?" Trong lời nói chất vấn Lâm Phượng tâm tư chưa hẳn liền có thể so từ xưa đến nay đoạt quyền người thuần khiết nhiều ít. Lâm Phượng nở nụ cười, nói lên Tần Hán điện cố, ta cũng muốn lên nghe tới một ca khúc giao, ta niệm đến đem cho các ngươi nghe. Trương Ngọc Bá bọn người đều là tài học chi sĩ, không biết được Lâm Phượng lúc này muốn niệm cái gì ca giao đến hợp với tình hình. Núi non như tụ, ba đào như nộ, sơn hà trong ngoài đồng con đường, nhìn tây đô, ý chủ trừ, thương tâm Tần Hán trải qua đi chỗ, cung khuyết vạn ở giữa đều làm tổ, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Đương thời nơi đó có nguyên khúc âm điệu, nghe Lâm Phượng niệm đến, Trương Ngọc Bá bọn hắn chỉ coi là lưu truyền hồi hương giao ca, càng suy nghĩ càng cảm thấy có tư vị. Lâm Phượng đứng lên nói: "Miếu đường phía trên, chỗ tranh sự tình, có lớn tư, cũng có đại công tước, ta cũng khó cái trong sạch. Nhưng hôm nay, cùng nhau đi tới, cái này toàn thành lưu khó, cơ mà ngao ngao, các ngươi đều tận mắt chỗ thấy, chính thai nghe thấy. Nếu như gọi các ngươi chấp quyền hành, bài trừ gạt bỏ tư, chọn công mà vì đó, chắc hẳn không phải việc khó gì." Trương Ngọc Bá lúc này đã biết Lâm Phượng tối nay tới chơi tâm ý, miếu đường cần trọng chỉnh, Lâm Phượng muốn bọn hắn bài trừ gạt bỏ tư, chính là để cho bọn hắn không nên dính vào đến tương lai đế quyền tranh đoạt trong vòng xoáy đi, muốn bọn hắn chọn công, thì là cho thấy sẽ không ngăn cản bọn hắn vì an dưỡng dân sinh làm chút hiện thực. Cái này canh thịt dê đốt liền, Lâm Phượng uống qua một bát ấm áp thân thể, liền rời đi, đem một nồi lớn canh thịt dê cùng còn lại thịt dê đều đưa cho đêm lạnh bên trong cho quấy nhiêu dân đói. Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn, Nguyên Cẩm Thu lưu lại, hai mặt nhìn nhau, tương đối không nói gì, thực không biết tương lai vận mệnh sẽ là như thế nào. Trở về Trần Viên, chân trời đã lộ ngân bạch sắc, cao tông đỉnh, Tống phủ, Lâm Ngọc phải đợi người đều không có ngủ hạ, còn đang công trong sảnh nghị sự. Gặp Lâm Phượng đi tới, Lâm Ngọc đến cười hỏi: "Chúa công làm sao có tâm tư chạy đi tìm Trương Ngọc Bá uống canh thịt dê?" Thẩm Nhung tại ta đằng trước đổi tới Trương Ngọc Bá phụ thượng, đại khái là thái hậu ý tứ. Xem bọn hắn dáng vẻ, tại ta quá khứ trước đó, hẳn không có làm sao nói chuyện. Lâm Phượng đem chống lạnh áo khoác cởi xuống, nói: "Ta muốn để Trương Ngọc Bá đảm nhiệm Giang Ninh phủ doãn, thái hậu bên kia hẳn là cũng không có quá lớn lực cản. Giang Ninh là đế đô, Giang Ninh phủ doãn hành chi phủ sự tình, nhưng quyền hành xa không phải phổ thông chi phủ có thể bằng." Lâm Phượng từng cân nhắc qua dùng Lâm Ngọc đến đảm nhiệm Giang Ninh phủ doãn, cũng có lợi dụng cấp tốc khôi phục Giang Ninh thành cùng chư huyện trật tự, nhưng Giang Ninh trong thành phòng ngự, trị quyền đều tập trung ở Hoài Đông trong tay, thế tất gọi những người khác khó mà an tâm, bất lợi cho cấp tốc ổn định tình thế. Dùng Trương Ngọc Bá, một là Trương Ngọc Bá đối Giang Ninh thành hiểu rõ không tại Lâm Mộng có được hạng, Trương Ngọc Bá trung lập tư thái cũng có thể gọi những người khác lại càng dễ tiếp nhận cái này an bài, còn nữa Trương Ngọc Bá bản tính đáng giá tín nhiệm, hắn dù cho phản đối Hoài Đông, cũng sẽ phản đối ở ngoài sáng, không dễ cho Lương Thái Hậu, Thẩm Nhung bọn hắn lôi kéo quá khứ Lâm Mộng đến có chút tiếc nuối, hắn cũng cố ý Giang Ninh phủ doãn chi vị, nhưng nghĩ tới hắn đảm nhiệm Giang Ninh phủ doãn, lực cản thực sự quá lớn, thật không có nói cái gì. Lâm Phượng lại hỏi: "Lão đại cùng nhị thúc mai kia có thể hay không đến Giang Ninh? Có cái gì tin tức trước chuyển tới?" Sa Văn Trang dẫn binh lớp 10 liền từ thu bãi biển phía tây rút lui, Lâm Tục Văn muốn từ Ao Châu vùng bèn sông mà xuống, ngược lại là rất nhanh, Nhạc Lãnh Thu lúc này cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem Lâm Tục Văn lưu tại Ao Châu, bất quá Lâm Tục Văn hội cùng Lâm Đình Lập hội hợp sau cùng đi Giang Ninh. Triều đình trọng chỉnh, có thể nói là tại Hoài Đông một tay nắm giữ phía dưới, nhưng Lâm Tục Văn về Giang Ninh sau an bài, cũng là đau đầu vấn đề, Lâm Tục Văn không thể đảm nhiệm thủ phụ, không phải hắn tại trên danh nghĩa liền muốn cùng Lâm Phượng ngang nhau, Hoài Đông phải suy yếu chính sự đường, cũng đã thành suy yếu Lâm Tục Văn. Tống phủ cùng Cao Tông Đình tìm Lâm Phượng thương nghị qua việc này, hai người bọn họ coi là Lâm Tục Văn tại chính sự đường vị trí không nên động, thủ phụ tặng cho người khác đi tranh, lấy đó cân bằng, nhưng sẽ gọi Lâm Tục Văn kiêm lĩnh hộ bộ, lấy chấp quyền kinh tế, cái này an bài còn không có cùng Lâm Tục Văn thương lượng, Lâm Phượng cũng không biết được hắn vui không vui. Ngoài ra, còn muốn giải quyết Lâm Đình Lập, Dương Tông Biển cùng Đông Dương phủ quân địa vị vấn đề, cũng gọi Lâm Phượng không cách nào nhẹ nhõm, cũng không thể ngoại bộ mâu thuẫn còn không có giải quyết tốt, nội bộ liền vì tranh quyền đoạt lợi sự tình giận nhau. Cái này từng cọc sự tình, muốn từng cọc sắp xếp như ý, không phải dễ dàng như vậy. Chương 137 phối lưỡi đao chương 137 phối lưỡi đao tháng chạp Giang Ninh thành nhất là rét lạnh, loá, lộ bùn đất cùng mặt tường lạnh đến trắng bệnh, gió thổi có gãy, khô héo lá rách tại ngõ nhỏ nơi hẻo lánh bên trong đánh lấy xoáy. Lâm Vực đi đến vạn thọ cung trước, nâng đỡ bên hông chỗ hệ bội đao, ngẩng đầu nhìn về phía dưới mái hiên màu xanh lá cây đậm khảm tơ vàng cung chán, mới bước trên mây dài mà lên. Thái hậu Lương thị tại Yên Kinh ở liền vạn thọ cung, Giang Ninh bên này hết thảy đều theo Yên Kinh quy chế, tự nhiên cũng có vạn thọ cung, chỉ là quy chế thì nhỏ hơn nhiều. Giang Ninh hoàn thành, cũng không có cách nào cùng Yên Kinh so. Đế thất Nguyên thị tại Giang Ninh phong quang tự nhiên cũng vô pháp đi theo Yên Kinh lúc so sánh. Hoàng Cẩm Niên, Thẩm Dung, Lưu Trực, Nguyên Cẩm Thu, Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn bọn người đã sớm tại trước cửa cung chờ triệu kiến. Lâm Vực mười bậc mà lên, đi đến cung dưới mái hiên, nhìn thấy cả triều văn võ quan viên, tôn thất vân quý, trước điện mới đứng đấy những này có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Nghĩ Thẩm Nguyên thị không vong, ai vong? Lâm Vực trong lòng suy nghĩ miên man, nhìn thấy đám người, trên mặt lại mang theo tiểu dung, nói: các vị đại nhân tới không muộn à? Thẩm Dung liếc mắt thấy Lâm Vực bên hông bội đao, thấy thế nào làm sao trướng mắt, trong lòng não não. Làm sao cùng thái hậu ra dạng này chủ ý ngu ngốc. Lâm Vực xuất quân thu phục đế đô, công lao sự nghiệp chi vĩ, lập triều đến nay chỗ không thấy, cái này phong thưởng đương nhiên sẽ không mỏng. Thẩm Nhung bên này sợ hết thảy đều rơi vào Hoài Đông lo liệu bên trong, cho nên đề nghị thái hậu lấy Vĩnh Hưng đế chưa về làm lý do mà tạm thời gác lại đối Lâm Vực cùng Hoài Đông đám người phong thưởng thảo luận, ít nhất cũng phải đợi đến theo Vĩnh Hưng đế tây trốn quan viên đều trở lại Giang Ninh sau, mới có thể thoáng hạn chế Hoài Đông một hai. Nhưng là Lâm Vực kéo lấy không tiến cùng gặp nhau, hoàn thành hết thảy cũng đều còn đang Hoài Đông quân trong khống chế, thái hậu cũng vô pháp một điểm biểu thị đều không có. Cho nên tại triệu kiến trước đó, đặc biệt mô phỏng ý chỉ hứa Lâm Vực mang theo đao đăng điện, tham gia mà không bái lấy đó tôn sùng. Lâm Vực tới, Tống Giai rất nhanh liền từ trong cung điện đi tới đó lấy, liễm thân nói, phụng ngự Tống thị gặp qua Bành Thành quận công cùng chư vị đại nhân, thái hậu mời các vị đại nhân tiến điện nghị sự, Hải Lăng Vương đã ở trong điện chờ đã lâu. Phụng ngự là trong điện tỉnh quan hàm, từ hoạn thần đảm nhiệm, nữ quan chỉ có thể đảm nhiệm còn cung, ti nhớ chờ cùng quan sai phái. Bất quá, chỉ cần có cần, cái gì quan hàm đều có thể hiện bóp ra đến. Mầm thạc đến Sùng Châu tứ hầu Lương thị, quan hàm chính là vạn thọ cung phụng ngự. Bây giờ Hoài Đông muốn nắm giữ vạn thọ cung, vạn thọ cung phụng ngự trước, tự nhiên là muốn phân ra tả hữu có khác đến, mầm thạc chiếm trái phụng ngự, Tống Giai liền đảm nhiệm phải phụng ngự. Đương thời nữ nhân Hán Hữu xuất đầu lộ diện, khuê danh cũng nhiều bí không gặp người. Cho dù năm đó tại Giang Ninh trong thành, Tống Giai cũng chỉ là cùng quan to quyền người nữ quyến đi lại rất nhiều. Dù cho Tống Giai năm đó cho Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn bọn người lưu lại nhìn thoáng qua, những năm này quá khứ, cũng cứ gọi cố nhân khó mà nhận biết nàng là nguyên Giang Ninh tiến tấu làm người cũ. Dù cho chú ý xa xỉ trong nhà trạch bí văn người, cũng chỉ hiểu được phong hoa tuyệt đại cô hai người đã sớm táng thân trong biển rộng. Dù cho có người nhìn quen mắt, làm sao có thể đoán ra phía sau cố sự quỷ dị tới cực điểm khúc chiết. Tống Giai thân thế chi bí đã bao phủ tại chuyện cũ mây khói bên trong, Hoài Đông bên này, liền Hoàng Cẩm Niên cũng chỉ hiểu được nàng là Lâm Vực bên người sủng cơ. Lâm Vực cười cười, tay đẻ lấy bên hông phối trên đao, hướng Thẩm Nhung bọn người làm bộ nói một cái mời không đợi Thẩm Nhung bọn hắn khách khí, liền trước mười bậc mà lên. Thẩm Nhung trong lòng phiền muộn thì phiền muộn, cũng không thể nói gì hơn. Nếu không phải thái hậu gặp triệu, hắn liền cùng Lâm Vực, Hoàng Cẩm Niên, Lưu Trực bọn người đồng thời đang đường nhập thất tư cách đều không có. Tham viếng qua, Lâm Vực đến Lương Thái Hậu ban thưởng ghế ngồi, nhìn xem Nguyên Yên cũng mặc triều phục đứng hầu tại Lương Thái Hậu sau lưng, mỉm cười, hướng Lương Thái Hậu nói, thần Lâm Vực đến Giang Ninh sau, liền có cảm giác phong hàn, thân thể khó chịu, gặp không gió, cho nên không thể tới lúc tiến cung tham kiến Thái Hậu, còn xin Thái Hậu chớ nên trách tội. Lâm Khanh cũng là một lòng vì triều đình, trong lòng chớ có lại nghĩ việc này, Lương Thái Hậu không quan hệ đau khổ trả lời, đã Lâm Khanh thân thể đã không được gì, triều đình sự tình còn muốn Lâm Khanh cùng chư khanh mệt nhọc nhiều lo liệu. Vì dân chờ lệnh, hiệu chung với triều đình, chính là thần gốc dễ phân, không dám tử. Lâm Vực nói, hoàng thượng đi Lưu Châu tuần thú, nhất thời bán hội cũng không thể gấp trở về, ai ra cũng tuổi già sức yếu, cho chư khanh lôi ra đến chủ trì quốc thể, thực sự miễn cưỡng. Bây giờ tôn thất tại Giang Ninh trong thành, cũng liền Hải Lăng Vương, Vĩnh Xương Hầu hai người, cái này sau này nếu có sự tình gì, Hải Lăng Vương, Vĩnh Xương Hầu đều đến thay ai ra làm tham mưu, Lâm Khanh nghĩ như thế nào? Lương Thái Hậu trưng cầu hỏi Lâm Vực. Việt triều lập quốc đến nay, đề phòng tôn thất tham gia vào chính sự rất nghiêm, nhưng là gia quốc thiên hạ tương vong, hoàng thượng đều thoát đi đế đô, tôn thất tử đệ lúc này đứng ra tham dự quốc chính, coi là kế tạm thời, lại là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ cần không cho Hải Lăng Vương chính thức giám quốc danh phận, hứa hắn tham chính, còn có thể đối Lưu Châu tăng lớn áp lực. Lương Thái Hậu tại Giang Ninh có thể sử dụng, có thể tín nhiệm người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Nguyên Cẩm Thu đã là tôn thất về sau, lại là Lương Thái Hậu thân muội chi tử, Nguyên Quy Chính, Nguyên Cẩm Sinh lại là Lương thị thế lực còn sót lại trọng yếu trụ cột, tuy nói Nguyên Cẩm Thu trời sinh tính không bị trói buộc, nhưng Lương Thái Hậu không cần Nguyên Cẩm Thu, còn có thể dùng ai. Tương phản, một quốc công cùng Đĩnh Xương Hầu cùng là hân quý, nhưng nghĩ đến Lương Thái Hậu cũng từ Thẩm Nhung nơi đó biết giả quốc công gia cùng Hoài Đồng quan hệ thân mật, cũng liền đã đi sang một bên. Lâm Vực nhìn qua giả quốc công gia cho hắn di văn kiện, giả quốc công gia cũng không cố ý gọi tăng phủ tử đệ cuốn vào trong nước xoáy, bắt đầu từ này chẳng khác người thường, đối tăng phủ tử đệ cũng là một cái phúc phận. Một phương diện khác, có lẽ Nguyên Quy Chính lúc này đã đang đuổi đến Giang Ninh trên đường, Lương Thái Hậu về sau muốn thoát ly Giang Ninh nắm giữ, Lương Thành Sùng, Lương Thành Dực cùng Nguyên Quy Chính bọn người thống lĩnh Lương thị thế lực còn sót lại, mới là trong tay nàng chân chính có thể sử dụng quân cờ. Hết lần này tới lần khác Hoài Đông còn không thể tha thứ Nam Dương bên kia sai lầm. Thái Hậu dù giả, nhưng là tâm không bất tỉnh. Đôi này Hoài Đông tới nói không thể xem như chuyện tốt, nhưng dưới mắt vẫn là phải thỏa hiệp một chút. Lâm Vực nhíu mày làm sơ trầm âm, nói: "Hải Lăng Vương tự nhiên cũng là sẽ một lòng vì sát tác, theo Thái Hậu lời nói, không có cái gì không ổn." Dừng một chút, còn nói thêm: "Dưới mắt sự tình khẩn yếu, một cái là phái người đi Lư Châu báo tiệp, đem hoàng thượng đón về đến chủ trì quốc chính, một cái chính là Giang Ninh thành trăm vạn dân chúng gào khóc đòi ăn, Hoài Đông quân phòng ngự rất gấp, nha môn công sở kéo dài một ngày không lập, liền có mấy trăm nhân số ngàn người luân tại việc khó. Chỉ cần dân sinh có thể dàn xếp lại, thiên hạ này liền loạn không đến đi đâu, chuyện khắc phục hậu quả cũng liền giản tiện dịch hành." Cái này 2-3 ngày đến, Lâm Vực cùng Hoài Đông đám người đều không trực tiếp lộ diện, vẫn luôn là Hoàng Cẩm Niên, Lưu Trực đại biểu Hoài Đông cụ thể hiệp thương, hai cuộc sự tình nhạc dạo sau khi xác định, Lâm Vực hôm nay thụ triệu tiến cung, cũng chỉ là biểu cái tư thái. Đi mang theo chỉ đi Lưu Châu nên giá, ngoại trừ Lưu Trực bên ngoài, không có thích hợp hơn nhân tuyển. Vĩnh Hưng đế chưa về Giang Ninh, Trương Ngọc Bá chỉ có thể quyền chi Giang Ninh phủ, mà không cách nào chính thức đảm nhiệm Giang Ninh phủ doãn, nhưng có điểm ấy cũng đầy đủ. Giang Ninh phủ doãn nhân tuyển, ngoại trừ Trương Ngọc Bá bên ngoài, cũng không có người nào khác càng có thể cho mọi người tiếp nhận. Ngoại trừ Lưu Châu nên giá cùng Giang Ninh phủ nha cần lập tức gây dựng lại bên ngoài, triều đình muốn duy trì vận chuyển, còn có Thiên Đầu Vạn Tự giải quyết tốt hậu quả sự vụ phải xử lý. Dù cho Vĩnh Hưng đế cùng rất nhiều quan viên không làm dễ rủa trở về Giang Ninh, lợi dụng Huy Châu tan tác cùng vứt bỏ cũng chờ sự tình tiến hành thanh tẩy, đối lục bộ quan viên tiến hành lớn tẩy bài, cũng là tất nhiên việc cần phải làm. Không chỉ có Hoài Đông phải làm, Lương Thái Hậu cùng Hải Lang Vương muốn tại triều đình phía trên đặt chân, bọn hắn cũng tất nhiên muốn cho Hoài Đông nắm mũi dẫn đi, đi làm những chuyện này. Giang Ninh tuyệt đại bộ phận quan viên, tại Giang Ninh thành phá đi trước, đều theo đế vứt bỏ đều tây trốn, nên cầm xuống ai, nên giữ lại ai, nên đánh ép ai, ai lôi kéo ai, đều có cực lớn khảo cứu. Dù cho Giang Ninh cùng hoàng thành phòng ngự, túc vệ đều tại Hoài Đông binh mã nghiêm mật khống chế phía dưới, cũng không có nghĩa là Lương Thái Hậu, Hải Lang Vương, Thẩm Nhung bọn người ở tại những chuyện này không có ích lợi của mình muốn tranh đoạt. Hoài Đông muốn đem Vĩnh Hưng đế thuận lợi đón về đến, phòng ngừa Giang Nam thốt nhiên ở giữa lâm vào phân liệt, có chút lợi ích thì tất nhiên phải nhượng bộ, ngoại trừ Nhạc Lãnh Thu, Đường Nguyên, Hồ Văn Mục chờ thống binh xoáy thần bên ngoài, đối theo đế tây trốn qua biên, cũng không thể quá hà khắc tiến hành chèn ép, phải có tất yếu trấn an. Lương Thái Hậu đưa ra muốn Hải Lang Vương, Vĩnh Xương Hầu tham dự chính sự, Lâm Vực thuận nước đẩy thuyền đáp ứng, để Nguyên giám biển, Nguyên Cẩm Thu cùng một chỗ tham dự giải quyết tốt hậu quả sự vụ quyết sách. Chỉ cần binh tướng quyền trộm trong tay không thả, giải quyết tốt hậu quả sự vụ xử trí như thế nào, nếu không hợp tâm ý của hắn, hoàn toàn có thể đẩy ngã lại đến. Lương Thái Hậu tinh lực dù sao không tốt, thể cốt kém xa Lâm Vực như vậy có thể dày bò, thương nghị giải quyết tốt hậu quả sự vụ gần nửa canh giờ, thần sắc liền dã rời rớt. Nhìn xem lão thái sau ngáp, Nguyên giám biển đứng lên mời lui, Lâm Vực còn không thể vô sỉ đến cứng rắn kéo lấy không đi, hao tổn Thái Hậu tinh lực. Hoài Đông không có khả năng từ bỏ vị trí chủ đạo, giải quyết tốt hậu quả sự vụ làm sao quyết định, nói trắng ra là chính là Tống phủ, Lâm Mộc đến, Cao Tông Đình, Tần Thừa Tổ ở sau lưng thương nghị tốt cụ thể chi tiết, từ Hoàng Gấm Niên đại biểu Hoài Đông đến chính sự đường, cùng Nguyên giám biển, Nguyên Cẩm Thu, Thẩm Nhung bọn hắn có kẻ mặc cả, cuối cùng xuất ra một cái gọi tất cả mọi người vui mừng hớn hở phương án ra, Lâm Vực không có việc gì đương nhiên sẽ không tham dự cụ thể thảo luận. Bất quá, hôm nay là chính thức thủ mở giải quyết tốt hậu quả chi nghị, Lâm Vực làm dáng một chút, cũng muốn đến chính sự đường đi một phen, không thể lập tức liền bỏ mặc đem sự tình bước qua một bên đi. Ít nhất cũng phải chờ Lâm Tục Văn trở về, mới có thể làm vung tay trưởng quỹ. Thái Hậu mệt mỏi, Lâm Vực liền cùng Nguyên giám biện xuất chư thần cáo lui, đến chính sự đường nghị sự, trên danh nghĩa cũng là muốn bên này nghị ra cái gì mắt sáng lại mời Thái Hậu lựa chọn. Trương Ngọc Bá quyền chi Giang Ninh phủ, trước hết để cho Giang Ninh phủ nha khôi phục công việc, tiếp nhận cứu tế sự tình, là trước mắt cấp bách nhất sự tình. Bắt đầu mùa đông trời Giang Ninh thời tiết cực hàn, cái này 2-3 ngày, Lâm Vực mặc dù an bài Hoài Đông quân đối trong thành nạn dân tiến hành cứu tế, nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều chết đói cùng chết quáng thi thể cho khiêng ra thành an táng. Vĩnh Hưng đế vứt bỏ Giang Ninh tây trốn, trước khi đi, tin tức liền truyền đi toàn thành đều biết. Dù cho không có tư cách theo đế tuần thú quân lại, cũng nhiều tại phản quân đột kích trước đó, đào vong ra khỏi thành. Toàn bộ Giang Ninh phủ nha, từ phủ doãn, thương phán đến các ti danh tham quân trở lớn nhỏ còn lại, cơ hồ là trốn không còn một ngống. Chỉ có số ít tầng dưới quan lại tay chân bận điệu chút, cho vây ở trong thành, lại trải qua Trương Ngọc Bá, Trần Tây luôn tổ chức, kịp thời thối lui đến hoàng thành trốn qua thảm họa chiến tranh. Trương Ngọc Bá quyền chi Giang Ninh phủ, có thể cho mọi người tiếp nhận, nhưng Giang Ninh trong thành trị quyền, Trương Ngọc Bá cũng vô pháp một người xử lý. Mấu chốt nhất chính là phụ trách trị an Giang Ninh phủ quân làm sao gây dựng lại. Địa phương khác, phủ quân cùng hương binh bình thường cũng sẽ chiếu cố đến thành phòng, nhưng Giang Ninh thành cho tới bây giờ đều là quân phòng giữ cùng phủ quân phân biệt rõ ràng. Quân phòng giữ phụ trách lấy phòng ngự, phủ quân phụ trách trị an, kể đến Vĩnh Hưng đế lấy Giang Ninh thành là đế kinh, quân phòng giữ liền biến thành ngự doanh quân, mà hoàng thành cùng cung đình túc vệ, cấm vệ binh mã lại về ngự mã giám quản lý. Giang Linh phủ quân tại tối hậu quan đầu, cùng ngự doanh quân đồng dạng, cũng cáo sụp đổ, chỉ có 200-300 người đi theo Trương Ngọc Bá trốn vào hoàng thành, không có biến thành loại binh, bộ phận này nhân mã tất nhiên còn muốn tiếp tục dùng. Giang Linh dù cho không tính thuộc hạ chư huyện, nhập tịch thành phường hộ liền có 15 vạn vạn hộ chi cự, phủ quân phải chịu trách nhiệm trị quân, chỉ có 200-300 người là xa xa không đủ. Hoài Đông quân bây giờ đối Giang Linh thành tiến hành nghiêm ngặt chỉ toàn đường phố, đem hơn 1 vạn binh lực quăng vào đi, đều cảm thấy có rất lớn không đủ. Dù cho bình thường lúc, Giang Linh phủ quân cũng có 10 doanh biên chế, đệ thêm có lại 5-3 ngàn người cũng là cần. Lâm Phược sẽ đem Giang Linh thành phòng ngự cùng hoàn thành, nội đình túc vệ trực tiếp trộm trong tay, nhưng phụ trách thành nội trị an Giang Linh phủ quân liền không muốn bắt quá gấp, cũng muốn tặng cho bước, gọi người khác nhìn thấy điểm ánh dạng đông. Thẩm Nhung trong lòng bọn họ cũng minh bạch, còn có thể triệt để gọi Lâm Phược đối Giang Linh quân sự là vọng tưởng. Lúc trước Vĩnh Hưng đế thà rằng vứt bỏ Giang Linh tây trốn, cũng không nguyện ý nên Hoài Đông quân tiến Giang Linh, cũng không hoàn toàn chính là sai. Bây giờ Lâm Phược nguyện ý thả ra một điểm khe hở đến, cũng là muốn an trí tối hậu quan đầu không có sụp đổ, mà theo Trần Tây Môn lui giữ hoàng thành 4 ngàn ngự doanh quân binh mã. Bộ phận này nhân mã có công không tội, Lâm Phược cũng không thể cưỡng ép giải tán, toàn bộ biên làm điều kiện tương đối hậu đãi, không cần ra chiến trường, chỉ cần tại Giang Linh thành nội bên ngoài vái chào hung bắt trộm phủ quân, cũng coi là một loại khen thưởng. Giang Linh phủ quân từ Tả Hữu Tư Khấu nắm giữ, Lâm Phược tiến cử Hoài Đông dòng chính Trần Ân Trạch đảm nhiệm Tả Thi Khấu, phụ trách đem hoàng thành cùng Đông Hoa Môn, Đông Thủy Môn bao quát ở bên trong khu Đông thành vực, phải Tư Khấu từ Trần Tây Luân phụ tá, cử nhân xuất thân, theo Trần Tây Luân thủ hoàng thành có công viên quý lương đảm nhiệm, ngoài ra còn đem khắc thiết 4 thành giáo úy, Dẹp An đưa có công không tội nguyên phủ quân cùng ngự doanh quân tướng lĩnh. Về phần trước kia Giang Linh phủ tự quan lại cùng phủ quân tướng lĩnh, nếu có gan trở về, cũng đều là thanh lý đối tượng. Chí ít Vĩnh Hưng đế vứt bỏ Giang Linh tây chốn lúc, những người này là an bài đến lưu thủ, lục bộ chờ trung ương quan biên, còn có thể nói tụ mệnh hộ giá đi về phía tây. Ngoài ra, Lâm Vực đối Giang Linh phủ quân tại võ bị bên trên còn tiến hành nghiêm ngặt hạn chế, quân giới lấy bổng côn tuấn mâu, bằng gia hợp giáp làm chủ, cung nỗ thủ tỷ lệ xuống đến 1 thành trở xuống, cấm dùng giáp bó, 8 đấu cung nọ trở lên võ bị, đem Giang Linh phủ quân hạn chế tại trị an bộ đội định vị bên trên. Quyết định tốt cái này có sự tình, chính sự đường bên này liền trực tiếp đi ngộ biến tùng quyền, lấy thái hậu danh nghĩa đóng dấu, ký tên cáo thân, từ Trương Ngọc Bá, Trần Ân Trạch, phiên quý lương Triệu tập tướng lĩnh làm vấn thị, tranh thủ bằng nhanh nhất thời gian, đem thành nội trị an sự vụ tiếp nhận quá khứ. Lâm Vực buổi trưa rời đi chính sự đường, trở về Trần Viên, Trương Ngọc Bá cầm ấn tín, cáo thân, cũng từ Trần Ân Trạch xuất bộ Hoài Đông quân một đội tinh nhuệ đến Giang Linh phủ nha chủ trì sự vụ, Lưu Hoàng Cẩm Niên tại chính sự đường cùng nguyên giám buôn bán trên biển nghị về sau giải quyết tốt hậu quả sự vụ. Buổi trưa nghỉ ngơi lúc, Hoàng Cẩm Niên chiếm Tây Sương viện, nguyên giám biển, Thẩm Dung, nguyên Cẩm Thu tự nhiên liền đi Đông Sương phòng, tình thế cũng không phải do nguyên Cẩm Thu trung lập, hắn mặc dù nhận tức vị, nhưng là Vĩnh Xương hầu phủ bên trên làm chủ hay là hắn tại Nam Dương phụ thân nguyên quy chính, hắn chỉ là làm Vĩnh Xương hầu phủ đại biểu, cho mạnh kéo vào trong nước xoáy, có lẽ là phụ thân của hắn, có lẽ là đệ đệ của hắn nguyên Cẩm Sinh trở về, đều sẽ lập tức thay thế. Hắn bị trí. Cái này bành thành công tay ôm đến còn không tính gấp a. Nguyên giám biển cảm khái nói, hắn đối Giang Ninh phủ quân xử trí, không có cái gì không hài lòng địa phương. Trương Ngọc Bá có thể coi là Đông Dương hệ quan viên, nhưng cũng là Đông Dương hệ trong quan viên các loại, trước kia liền không vì cấu nộ Trần Châu vui, hoài tứ chiến sự về sau, lại một mình cùng Trần Hàn Tam đồng rừng từ Châu thành, từ Châu chiến sự về sau, lại về Giang Ninh, cùng Hoài Đông gút mắc không sâu, điểm này không chỉ Thẩm Nhung minh bạch, nguyên giám biển tại Sùng Châu cũng có nghe nói. Trương Ngọc Bá không tính, Hoài Đông hướng Giang Ninh phủ nhà bên trong trực tiếp xếp vào nhân thủ, cũng chỉ có Trần Ân Trạch một người có thể tính dòng chính, Phiên Quý Lương là trước tướng Trần Tây Nôn phụ tá, là Giang Nam sĩ tử, có thể coi là Ngô Đảm nhất hệ, ngoài ra phủ quân tướng lĩnh cũng đều tuyển từ nguyên phủ quân cùng ngự doanh quân, hẳn là càng chung với đế thất. Thẩm Nhung lại là lắc đầu, nhưng cũng không có nói tỉ mỉ cái gì. Nguyên Cẩm Thu tâm bên trong minh bạch, đều nói thái hậu là cái nhân vật cực kỳ lợi hại, nhưng nhìn nàng tại đến Giang Ninh trên đường, nhất định phải đem Thẩm Nhung kéo lên thuyền, liền có thể biết đốn, muốn bèn bèn Hải Lang Vương, Hoài Đông đào hố để hắn nhảy vào đi, hắn cũng rất có thể không cảm thấy được. Tại Vĩnh Hưng đế vứt bỏ Giang Ninh mà sau khi đi, ngự doanh quân không có sụp đổ bộ phận này nhân mã, tuyệt đại đa số đều là có vợ con trong thành, xem như tiêu chuẩn địa phương bộ đội con em, cho nên tại nguy vong lúc mới có thể kiên trì không có tàn mất. Giang Ninh phủ quân chưa tán kia bộ phận nhân mã, rất nhiều người đều là hoài tứ chiến sự lúc từ Giang Bắc bờ lưu khó đến Giang Ninh Đông Dương lưu hộ tử đệ, Thú Lâm Vực, cấu ngộ Trần Chi Huệ tại Giang Ninh ngụ lại quên vì phủ quân tướng tốt, lại trường kỳ thụ hôm nay vì Hoài Đông hệ tướng lĩnh Liêu Tây Lâm trực tiếp hạ quản, Trương Ngọc Bá lúc đó tại Giang Ninh mặc cho Tạ Ti Khấu, cũng coi là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, cho nên tại khẩn cấp ban đầu, mấy người này mới khẩn cấp gom lại Trương Ngọc Bá trong phủ. Bộ phận này người dù cho còn không thể tính Hoài Đông dòng chính, nhưng cũng sẽ không nguy hại Hoài Đông lợi ích, Trương Ngọc Bá chỉ có thể coi là khác loại. Nói lên chưa tán ngự doanh quân 3000 nhân mã, cũng có thật nhiều vợ con không thể kịp thời trốn vào hoàng thành mà cửa nát nhà tan, bọn hắn làm sao lại tiếp tục đối bức bỏ đều mà chạy đế thất hiệu chung. Còn nữa, những này vợ con đều trong thành ngự doanh quân tướng tốt, tuyệt đại đa số đều là thoát thai từ nguyên Giang Linh quân phòng giữ. Những năm gần đây, mặc cho Giang Linh phòng giữ tướng quân người, Tần Thành Bá, Lý Trác, Trình Dư Khiêm ba người cũng chân chính tụ tầng dưới chốt đem tốt ủng hộ, Tần Thành Bá, Trình Dư Khiêm hai người vung mấy con phố đều đuổi không kịp Lý Trác, tiếp nhận Lý Trác chính trị di sản không phải người bên ngoài, chính là Bành Thành quận công Lâm Vượng. Liên Lý Trác từ trước đến nay tín nhiệm, tại trị Giang Ninh trong lúc đó cũng theo lại đến chủ trì quân vụ Cao Tông Đình cũng là Lâm Vượng bên người trọng yếu nhất lưu thần. Trong lúc nguy cấp, Hoàng Thành lại là Cao Tông Đình cùng Triệu Hổ xuất Hoài Đông tinh nhuệ chỗ thủ, ai có tư cách cùng Hoài Đông tranh nhau lôi kéo bộ phận này ngự doanh quân tướng tốt. Hải Lang Vương nếu là coi là lôi kéo Trình Dư Khiêm liền có thể khống chế Tân Biên sau Giang Ninh phụ quân, vậy liền quá coi thường Hoài Đông năng lực. Phiên Quý Lương là Trần Tây Ngôn tín nhiệm phụ tá, Trần Tây Ngôn lại xưa nay cùng Hoài Đông đối lập, cái này tại Vĩnh Hưng Đế vứt bỏ Giang Ninh Tây trốn trước đó không giả, nhưng bây giờ Phiên Quý Lương là tâm tư gì thật đúng là khó nói. Trần Tây Ngôn lúc mấu chốt đồng ý Hoài Đông tinh nhuệ tiến đến hiệp thủ Hoàng Thành, làm sao cũng không phải Trần Tây Ngôn đối Hoài Đông, đối hiện thực thỏa hiệp. Nô đảng trọng yếu nhất thế lực một trong, Hải Ngu Trần gia đều đã công khai ném vụ Hoài Đông, trông cậy vào Phiên Quý Lương còn chung với đế thất, ít nhiều có chút lạc quan. Hải Lăng Vương không nhìn thấy Hoài Đông giấu ở phía sau hư thực, nhưng Thẩm Nhung con mắt rất tinh nhuệ. Rất đáng tiếc, Hoài Đông an bài cũng gọi Thẩm Nhung khó mà đưa ra ý kiến phản đối đến, Thái Hậu cùng Hải Lăng Vương tại Giang Ninh có thể sử dụng nhân thủ quá ít. Có chút vị trí nhất định phải khẩn cấp đi lấp đầy, mới có thể để cho thế cục an định lại, Thái Hậu cùng Hải Lăng Vương không có thể sử dụng nhân thủ, tự nhiên không cách nào ngăn cản Hoài Đông an sắp xếp nhân thủ của mình. Chiến sự mặc dù ngắn tạm, nhưng cho dân chúng mang đến thống khổ là khắc sâu, đau thấu tim gan, ngày cũ tại thốt nhiên ở giữa quấy đến hoàn toàn thay đổi, muốn khôi phục bình thường lại là cực khó khăn, mấy chục vạn chiến dòng chạy xiết dân không nói đến, chính là Giang Ninh trong thành 15-16 vạn thành phương hộ, 7-8 chục vạn thanh người, mỗi ngày tiêu hao gạo, than những vật này tư đều là thiên văn số tự. Mấy ngày qua, Hoài Đông quân khống chế Giang Ninh hành, Lâm Phược hạ lệnh trong thành bên ngoài các thiết mở bãi phát cháo hơn 60 chỗ, mỗi ngày từ Hoài Đông quân tiếp tế bên trong gạt ra 3000 thạch gạo lương lấy tê dân đói, nhưng Giang Ninh thành tại thu phục sau ngắn ngủi 3-4 ngày thời gian bên trong, giá lương thực vẫn là phi tốc dâng lên đến 10 lượng bạc một thạch gạo lức trình độ. Giang Ninh thành tại trời đông giá rét đối than đá tiêu hao cũng là cực lớn, Hoài Đông trước đó mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng khi thế cực ít người có quan viên có thể đem một tòa trăm vạn nhân khẩu thành thị quản lý đến thỏa đáng. Hoài Đông vật tư cung ứng mặc dù phải bảo đảm tiến vào Giang Ninh bên ngoài gần 10 vạn binh mã tiếp tế, còn có thể gạt ra cung ứng Giang Ninh thành. Lâm Vượt mệnh lệnh Hoài Đông quân giáng chống đỡ mấy ngày, tiếp xuống liền muốn từ Giang Ninh phụ tiếp nhận cái này một đám tử sự tình. Giang Ninh trong thành hơn trăm vạn miệng dân đói, nạn dân tại, hơi lỏng trễ một lát, liền có thể là hàng trăm hàng ngàn người chết vì tai nạn. Trương Ngọc Bá trực tiếp đi đón tay cái này cục diện rồi dám, cũng mới khắc sâu hơn biết trong đó khó xử, cùng xa ra tàn nhẫn. Giang Ninh thành mười mấy vạn hộ, 7-80 vạn thanh thành phương hộ, sinh hoạt hàng ngày chỗ thiết yếu cơ bản vật tư, tương đương tỷ lệ đều từ Giang Ninh thuộc hạ chư huyện cùng xung quanh Huy Châu, Ao Châu, Đan Dương trở phủ huyện cung ứng. Mễ lương không đủ khả năng, cũng nhiều từ Dương Tử Giang thượng du kinh hồ, tương đầm các vùng bổ sung. Đất lành vòng Thái Hồ chư phủ huyện, một là thụ chiến sự tàn phá cũng nghiêm trọng, hai là những địa phương này đã sớm từ truyền thống lương thực chuyển vận biến thành tơ dệt sản nghiệp, lấy Hải Ngu huyện làm thí dụ, gần nửa thổ địa đủ loại tăng thực đông vải, mật độ nhân khẩu lại lớn, thậm chí muốn từ huyện khác đưa vào đại lượng lương thực mới có thể duy trì nhu cầu. Lần này chiến tranh tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng Giang Ninh phía Nam chư huyện bao quát Huy Châu, Ao Châu hai phủ ở bên trong đều nhận nghiêm trọng tàn phá. Giang Châu thất thủ sau, Ao Châu, Lư Châu phía Tây Dương Tử Giang liền triệt để cho cắt đứt, trong thời gian ngắn không muốn hy vọng xa về Dương Tử Giang thượng du, kinh hồ, tương đầm các vùng thuế thóc có thể chạy vào Giang Ninh đến. Lập tức, Giang Ninh trong thành cái này hơn trăm vạn thanh người, liền lập tức hình thành một cái cự đại, khó mà đi lấp lương thực lỗ hổng, cái này lỗ hổng lấp không lên, lấp không tốt, Giang Ninh tình thế liền khó đảm ổn định, Giang Hoài phòng tuyến sẽ bởi vì thuế ruộng khan hiếm ra lỗ thủng, Giang Ninh cũng khó đối xa ra tiếp tục truy kích và tiêu diệt. Xung quanh 9 năm, tiến lỗ phá quan xâm nhập phía Nam, đào đê hủy đường sông thủy vận, đánh cho tàn phế đến Nam, Sơn Đông, Trung Châu các vùng, nếu không phải Đông Dương hệ đau khổ kinh doanh ra Tân Hải lương đạo, hàng năm hướng phương bắt chuyển vận hơn 200 vạn thạch gạo lương, yên kinh tình thế cũng vô pháp kéo dài bên trên 4-5 năm. Giang Ninh trước mắt đứng trước hiểm ác tình thế, cùng xung quanh 9 năm yên kinh chỉ có hơn chứ không kém. Xung quanh 9 năm, Yến Nam thụ tàn phá nghiêm trọng, nhưng kinh kỳ chưa huyện tình huống tốt một chút, còn có một cái chính là phương Bắc gia tộc quyền thế có chữ lương thói quen, Tân Hải lương đạo đã thông về sau, lương thực nguy cơ tức cáo làm dịu. Giá gạo chậm chạp không hàng, kia là Trương Hiệp trở quan viên ở sau lưng khống chế nguyên nhân. Giang Hoài địa khu kinh tế hàng hóa càng phát đạt một chút, nhà giàu còn càng chuyên chú từ tơ dệt muối sắc bên trên kiếm lời. Lại một cái, chính là Giang Hoài hai chiếc các vùng kinh lịch trường kỳ chiến sự, khiến cho Giang Hoài giá gạo tiếp tục nhiều năm duy trì tại cao vị, thực tế cũng khiến cho các phủ huyện dân gian chữ lương hạ thấp cực điểm. Trương Ngọc Bố đồ ít cũng có thể minh bạch Lâm Phược vì sao vội vã đề cử hắn đến quyền chi Giang Ninh phủ, trong lòng thầm nghĩ, sợ là Lâm Phược vội vã đem bao phục vứt ra, cây muốn bỏ, người muốn mặt, dù cho lại ương ngạnh tiêu hùng, cũng không có khả năng hoàn toàn không để ý sách sử lưu danh. Cho dù ở quân đội trấn áp xuống, Giang Ninh trong thành dân đói không ra được nhiễu loạn lớn, nhưng là đổi thành người khác, ai nguyện ý đem hàng ngàn hàng vạn thậm chí hơn 10 vạn người chết đói thiên cổ tội danh khiêng đến nhà mình trên đầu đến. Đặt tới Trương Ngọc Bá trước mặt, khẩn cấp nhất, không phải phủ quân trọng trình, cũng không phải tư lại chiêu mộ, vẫn là chủ cứu tế lương cùng hàng giá lương thực. Trương Ngọc Bá buổi trưa mới tiến Giang Ninh phủ nha, buổi chiều Lâm Mộng đến liền phái người tới, gọi Trương Ngọc Bá tiếp nhận Hoài Đông quân trong thành lâm thời sở thiết hơn 60 chỗ bãi phát cháo. Cũng là không phải Lâm Mộng đến cố ý làm khó dễ, ngoại trừ Trường Sơn quân hướng Giang Ninh phía tây tập kết, vận động là muốn đem Nhạc Lãnh Thu phong tỏa tại Thu Phổ sông phía tây, Lâm Vực đồng thời mệnh lệnh Chu Đồng xuất sùng thành quân tiếp xuống khẩn yếu đi thu phục Huy Châu, đoạt lại dục linh quan, muốn lập tức đem chiếc Đông hành doanh quân binh mã đều điều động, hướng chiếc tây, chiếc trung tiến quân, không cho xa ra cơ hội thở dốc, Hoài Đông quân tiếp tế cũng mười phần gấp. Chương 138 giết gà dọa khỉ, chương 138 giết gà dọa khỉ. Giang Ninh phủ nha cũng là trước nha hậu trạch cách cục, nhưng hậu trạch tại trong chiến loạn cho tiêu hủy, trước nha cũng nha đường cùng tả hưu áp nha phòng chờ công sảnh còn bảo trì hoàn chỉnh, phủ kho đốt vì phế tích, đại lao cũng cho vượt ngục tù phạm nện đến náo loạn, trước đó ngục bên trong hơn ngàn tù phạm cũng toàn bộ không thấy tăm hơi, trở thành Giang Linh thành nội nghiêm trọng thai hoàng ẩm. Nghe hỏi mà đến nha dịch cùng tư lại, nhìn trước mắt như vậy thế lương, rất nhiều người quay đầu bước đi. Ngoại trừ phủ quân bên ngoài, vào đêm trước, Trương Ngọc Bá cũng liền triệu tập đến 30, 50 người. Liền chút người này tay, đừng bảo là khống chế Giang Linh thành tình thế, chính là trong thành hơn 60 chỗ bãi phát cháo đều không còn được, cũng Hạnh Lâm vực không có lập tức quát tay, nhưng cũng chỉ cho Trương Ngọc Bá 3 ngày giảm sóc thời gian. Giang Linh phủ nha trước đó quản lý quản vật tư, tại trước khi chiến đấu cho chuyển không một bộ phận, thời gian chiến tranh cho cướp đi một bộ phận, chuyển không đi cũng tại chiến hậu cho phóng hỏa tiêu hủy, Trương Ngọc Bá trong tay có thể sử dụng, vẫn là thủ hoàng thành lúc cóp nhặt xuống tới chút ít vật tư, từ Lâm vực hạ lệnh chuyển cho quyền Giang Linh phủ nha sử dụng, cũng liền mấy ngàn lượng bạc, mấy ngàn thạch gạo lương cùng chút ít cung đình thường ngày sử dụng đồ vật. Trương Ngọc Bá ngày đêm ngồi tại nha đường phía trên, nha dịch mỗi lội trở về bẩm báo một lần, giá gạo liền muốn đi lên nhảy nhảy một cái. Triệu Thư Hàn nửa đêm lúc tới phủ nha, gặp Trương Ngọc Bá khô tỏa đường tiền, gương mặt khô tuấn, giật nảy mình, nói: "Ngọc Bá, ngươi nhưng chớ có học cổ nhân một đêm sầu bạch đầu a." Trương Ngọc Bá cười khổ nói: "Ngươi còn có tâm tình trêu đùa ta, chính sự đường bên kia ngủ lại tới. Ta cũng liền đối nước chế điện trương quen thuộc một chút, cho chư công lưu tại chính sự đường, có cái gì không hiểu chỗ, tùy thời giải đáp một chút, cũng không có gì quan trọng sự tình nhất định phải tốn tại trong cung." Triệu Thư Hàn nói: "Hơn nửa đêm bên trong, trong hoàng thành cũng là thâm hàn tận xương, nghĩ đến ngươi hôm nay quan mới đi nhậm chức, không thể nào ngủ lại đến, liền muốn tới tìm ngươi uống rượu đi, xem ra ý niệm này là ngâm nước nóng." Đang nói chuyện, Phiên Quý Lương dẫn theo hồ cơm, bầu rượu tiến đến, nói: "Hoàng thượng không kém nói binh, bó tay đường tiền ngồi, trong bụng trống chân tư vị cũng không tốt thụ, tuy nói trước đó tiếp xúc không nhiều, nhưng khốn thủ hoàng thành 3 năm ngày cũng khiến đám người quan hệ mật thiết. Phiên Quý Lương có thể vì Trần Tây Nôn tín nhiệm, dùng vị phụ tá, cũng là Huyên Bắc chi sĩ, cùng Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn ở chung cũng là tương đắc. Lần này Trương Ngọc Bá quyền chi Giang Linh phủ, Phiên Quý Lương đảm nhiệm Giang Linh phải tư khấu, từ đó về sau lại là đồng liêu. Ngược lại là Triệu Thư Hàn tạm thời không có chính thức phân công, tạm thời lưu tại chính sự đường bên kia nghe hầu phân công. Dưới mắt cũng không lo được quá nhiều, trực tiếp lấy bản sự án bị bàn, Triệu Thư Hàn giúp đỡ Phiên Quý Lương tướng ấm địa trung bắt đem đến bản sự án bên trên. Trương Ngọc Bá cũng là dở khóc dở cười, tuy nói tại bản sự án bên trên uống rượu quá không thành thể thống, nhưng nha thự bên trong muốn tìm Trương uống rượu cái bản cũng khó khăn, chỉ là phân phó đường bên ngoài lão lại, không muốn thả người tiến đến nhìn thấy bọn hắn nơi này trò hề. Chư huyện cùng Ao Châu, Huy Châu quan viên xác định được không có. Phiên Quý Lương hỏi Triệu Thư Hàn. Ao Châu cùng Huy Châu bên kia tạm thời áp dụng quân quản, xuống thành quân chỉ huy sứ Chu Đồng cùng Nhạc Giang Châu kiêm lĩnh Huy Châu, Ao Châu, Triệu Thư Hàn nói: "Bất quá, Thanh Dương, Giặc Sông, Nam Lăng muốn từ Ao Châu cắt ra đến, mới đưa quân trấn, coi là Giang Ninh Tây Bình Phong. Thanh Dương, Giặc Sông, Nam Lăng cắt ra đến, kia Ao Châu phủ tại Thu Phổ sông phía tây chẳng phải chỉ còn lại hai huyện?" Trương Ngọc Bá kinh ngạc mà hỏi: "Nhạc Giang Châu bên kia có thể đồng ý?" Diện mạo rừng vẫn chưa bể, không phải Nhạc Giang Châu thỉnh tội sổ gấp tại vào đêm trước liền tiến dần lên vạn thọ cung, Triệu Thư Hàn nói: "Những sự tình này cũng không tính là cơ mật, bất quá Hải Lăng Vương dụng cơ mật làm việc, cũng may Bành Thành công chấp tương phản ý kiến, hứa sĩ thân nghị việc. Nhạc Giang Châu thỉnh tội sổ gấp lịch đến vạn thọ cung, kia Ao Châu vấn đề liền không lớn. Dạng này cũng tốt, cái này nửa Giang Sơn tàn tạm như thế, cũng chịu không được dày bỏ." Trương Ngọc Bá khẽ thở một hơi, không nghĩ tới Nhạc Lanh Thu tại Ao Châu lại nhanh như vậy ngay tại Thái Hậu cùng Bĩnh Hưng Đế ở giữa làm ra lựa chọn, hỏi: "Nói như vậy, Lưu Trực liền muốn lập tức đi Lư Châu nên giá đi?" Bình Minh liền đi, Triệu Thư Hàn nói: "Đi Lư Châu nên giá phải để ý một thời cơ." Nhạc Giang Châu đều tỏ thái độ, Đồng Nguyên tại Thọ Châu lại giữ yên lặng, Lưu Trực đi Lư Châu nên giá thời cơ liền thành quen. Diễn Mạo dừng tại trước khi chiến đấu đi Ao Châu gặp Nhạc Giang Châu, ngược lại là tốt cỡ. Nhạc Giang Châu xưa nay đều là thức thời chi tuấn kiệt, Phiên Quý Lương thở dài, bất quá mọi chuyện cũng đều tại Hoài Đông khống chế phía dưới. Sự tình nếu có thể mau chóng an định lại, dân chúng cũng có thể ít bị chút tội, Triệu Thư Hàn nói. Ít bị tội? Trương Ngọc Bá than khổ một tiếng, rượu vào cổ họng cũng đắng chát, Giang Ninh trong thành trăm vạn dân, nhà có lưu lương người, 1/2 phần 10 thì bán gạo lước, vào đêm trước đã tăng tới 160 tiền một lít, than 50 tiền một cân. Nha đường bên trong thật vất vả tụ tập 30-50 nha dịch, buổi chiều cũng chỉ là gần ngàn cố người chết đói chi thi thanh lý ra khỏi thành, không có chuyện gì khác có thể làm, sao có thể gọi ít bị tội. Chiến loạn lúc thương nhân lương thực độn hàng tích kỷ, có thể theo như quốc pháp chém thẳng gian đe, Triệu Thư Hàn nói, lúc này, Ngọc Bá cũng không thể nương tay à. Phiên Quý Lương cười khổ nói, nắm trong tay có lương thực thương nhân lương thực là người nào, Thư Hàn ngươi lại suy nghĩ kỹ một chút. Triệu Thư Hàn nói, ta đương nhiên hiểu được, ngoài thành 24 trấn toàn bộ bị hủy. Thành nội bên ngoài thương nhân lương thực tại thời chiến có thể trốn qua tính mệnh, liền rất không dễ dàng, trong tay kỳ thật không có bao nhiêu tổn lương, tổn thất không nặng, chỉ còn lại những cái kia trước khi chiến đấu nghe theo Hải Đồng quyên bảo, kịp thời rút đi Đông Dương Hương Đảng. Cửa sông trấn là tứ đại gạo thị một trong, tại phản quân đến Giang Ninh trước đó, liền cơ bản sơ tán hoàn tất. Tình hình thực tế cũng xác thực như thế, mấy ngày qua còn có năng lực thâu vận mễ lương tiến vào Giang Ninh, cơ hội chính là Đông Dương Hương Đảng khống chế buôn gạo. Tại trước khi chiến đấu, Đông Dương Hương Đảng liền thông qua thuyền, đem cửa sông trấn mấy chục vạn thạch gạo an vận chuyển về bờ Bắc hoặc Ngục Đảo sơ tán. Phòng ngừa tại thời chiến gặp tổn thất lớn, chiến sự vừa kết thúc, cũng chỉ có Đông Dương Hương Đảng cùng bờ Bắc cổ đường huyện thương nhân lương thực trong tay còn tiếp tục khống chế đại lượng thuế thóc. Mặc dù những ngày mễ lương còn không cách nào lấp đầy Giang Ninh lương thực lỗ hổng, nhưng cũng có thể giải khẩn cấp. Đúng vậy à, bây giờ khống chế Giang Ninh gạo thị, cơ hồ đều là Đông Dương Hương Đảng, ta có thể chặt hai đầu đi. Trương Ngọc Bá cười khổ nói. Cũng không phải do Trương Ngọc Bá không cười khổ, tại Đông Dương Hương đảng bên trong, thực lực lớn nhất thương nhân lương thực là Lâm gia, Trần gia, Cố gia, đều là Cố Ngộ Trần, Lâm Vực cùng Trần, Nguyên Sáng bọn người ở tại Giang Ninh đánh xuống nội tình, hắn có thể đi chặt hai đầu. Ngọc Bá hoan ý quá sâu, ta nghĩ Ngọc Bá tựa hồ chưa thể lĩnh hội bành thành công tâm ý. Triệu Thư Hàn nói, Lâm Ngọc đắc nhiệm Hoài Đông quân ti trưởng sử nhiều năm rồi, lần này không phong quan liền muốn thưởng tước, nói lên quan tư cũng không so Ngọc Bá ngươi cạn. Tại bành thành cùng để cử tiến Ngọc Bá trước ngươi, ai không cho rằng nên Lâm Ngọc đạt được mặc cho Giang Ninh phụ doãn? A, Trương Ngọc Bá khẽ giật mình. Phiên Quý Lương cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, trải qua Triệu Thư Hàn một nhắc nhở, kinh ngạc hỏi, bành thành công không tiện trực tiếp áp chế Đông Dương Hương đảng, cho nên để ép không cho Lâm Ngọc đạt được mặc cho Giang Ninh phụ doãn, mà là muốn dùng Trương đại nhân làm đao. Nếu là bành thành công cậu ý quả thật như thế, ta cũng không ngại đương một thanh lưỡi dao. Trương Ngọc Bá nói, cái này ngược lại không tiện trực tiếp hỏi, cho dù là trực tiếp hỏi, bành thành công cũng không có khả năng để ý tới. Triệu Thư Hàn suy nghĩ đạo, Trạm Lập Quyết có lẽ quá khắc nghiệt, không ngại trước chép không có mấy nhà buôn gạo, nhìn xem Trần Biên bên kia phản ứng. Trương Ngọc Bá nhăn đầu lông mày, chốc lát đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, ta không làm cái này ác nhân, ai tới làm? Đối phiên Quý Lương nói, Quý Lương, ngươi đi điểm một doanh nhân mà đến, chúng ta trước hết từ tảng tần cầu cơ lấy, trực tiếp chép chú ý cầu vượt. Phiên Quý Lương giật nảy mình, chú ý cầu vượt là sớm nhất theo Cấu Nội Trần, Lâm Phượng tiến Giang Linh người, cũng là Cấu Nội Trần xa đường chất tử, làm người trung hậu, cùng Lâm Phượng quan hệ cũng là rất thân. Chú ý cầu vượt trước kia liền thay Lâm Phượng quản lý trà cửa hàng, hậu kỳ dừng chú ý quyết liệt, chú ý cầu vượt cũng không có cuốn vào trong đó, không giao thiệp với hoạn lộ, tại Giang Linh tự lập kinh thương, thủ hai bên chiếu cố, bây giờ tại Giang Linh trong thành cũng là hết sức quan trọng đại thương nhân. Chú ý cầu vượt tại trước khi chiến đấu sớm nghe theo Hải Đồng quyết bảo, chạy trốn tới cổ đường huyện đi, cũng ý thức được thu phục Giang Linh sau, lương thực sẽ khan hiếm, sớm ngay tại cổ đường huyện thu mua lương thực, chiến hậu tại Tảng Tần cầu mới mở buôn gạo, cơ hồ đều là chú ý cầu vượt danh nghĩa cửa hàng. Lại trung hậu người, kinh thương kiếm lợi đến, đều là tham lam. Trương Ngọc Bá giết gà dọa khỉ, trực tiếp cầm chú ý cầu vượt khai đao, cái này nếu là đoán sai Lâm Vực ý đồ, sợ là sáng mai hắn mũ quan liền muốn bay đi. Lâm Vực vào đêm sau liền sớm ngủ lại, cho trái lan gọi lên đến, nghe Hinh Vương hư khí, mở mắt nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt, hỏi, lại có chuyện gì? Dương trưởng sử ở bên ngoài muốn gặp đại nhân. Trái Lan nói, để hắn tiến đến. Lâm Vực khoác áo ngồi tại bên giường, để Trái Lan đi mời Lâm Ngọc đến vào bên trong thất nói chuyện. Bên này ngoại trừ nữ hầu, không có nữ quyến, hắn cùng Lâm Ngọc đến cũng không có cái gì tốt tỉ ý, gặp Lâm Ngọc đến chỉ có một người tiến đến, không có những người khác tại, hỏi, có cái gì sự tình cần yếu, nhất định phải đánh thức ta thanh thu đại ngộng. Không phải ta muốn đánh thức chúa công, mà là Trương Ngọc Bá trong đêm dẫn người đem chú ý cầu vượt chụp tới, hắn bà nương kéo mà mang nữ, một đám người trời chưa sáng ngay tại ta trong nhà vùng sóng lăn lộn, huyên náo ta không có cách nào sống yên ổn. Trương Ngọc Bá ra tay cũng nhanh, chú ý cầu vượt phạm chuyện gì cho chụp. Lâm Vương hỏi. Trương Ngọc Bá lấy mua bán quy chế muốn chép cố ra tại Tảng Tân cầu bưng gạo, chú ý cầu vượt nghe hỏi mang người chạy tới, vừa tới nơi đó, liền cho Trương Ngọc Bá bắt lại, chụp một đỉnh ủng tư dùng võ làm phát mũ, muốn nghiêm trị chi Lâm Ngọc phải nói. Kia đánh nhau không có. Lâm Vương hỏi. Tạm thời ai cũng không có lá gan này. Lâm Ngọc phải nói. Đã không có đánh nhau, vậy ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngủ lại đi, thời tiết lại như thế lạnh, chờ sáng tỏ lại nói. Lâm Vương ngáp một cái nói. Nếu là Trương Ngọc Bá trong đêm đem người chặn, vậy cần phải xảy ra vấn đề lớn a. Lâm Ngọc phải nói, nếu không phải ta đi một chuyến. Trương Ngọc Bá chụp mũ một bộ, cũng không có khả năng loạn pháp chạm người Lâm Vực nói, tiếng nói này xuống dốc, Trái Lan lại tiến đến bẩm báo nói Lâm Tục Lộc tiến đến cầu kiến. Lâm Vực buông tay cười khổ, hỏi Lâm Ngọc đắc đạo, ngươi bây giờ còn có tâm đi làm Giang Ninh phủ doãn phân công? Lâm Ngọc đến rụt đầu một cái, lắc đầu nói, thật sự là tốn công mà không có kết quả phân công, đưa tới cửa cũng không làm. Lâm Vực phất tay để Trái Lan đem Lâm Tục Lộc mời tiến đến, hỏi, ngươi sẽ không cũng là vì chú ý cầu vượt mà đến đây đi? Lâm Tục Lộc nhìn Lâm Ngọc đến cũng ở nơi đây, xấu hổ cười một tiếng, nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Trương Ngọc Bá một tiếng chào hỏi không đánh, liền trực tiếp đem người mang đi, mũ lại chụp nặng như vậy, ta cũng không thể giả bộ như không biết ta vạn nhất hôm nào ta muốn cho hắn bắt đi, làm sao bây giờ? Lời mặc dù mềm, nhưng trong lòng đối Trương Ngọc Bá vẫn là đầy bụng oán ý cũng là, những sự tình này cũng nhức đầu rất. Lâm Vực nắm lấy bảo và táo đứng lên, chào hỏi Lâm Mộc đến, Lâm Tục Lộc mời ra làm chứng trước, chỉ vào trải có trong hồ sơ trang chức giấy, nói, phía trên này biết, đều là Giang Ninh hôm nay bốn thành giá gạo, mua canh giờ đều hướng bên trên nhảy nhảy một cái. Nói thật, ta thấy cũng phát sầu a, Trương Ngọc Bá nếu không phải bức cho đến tuyệt lộ, cũng sẽ không cầm chú ý cầu vượt khai đao, hắn không trực tiếp cầm lao tam ngươi khai đao, liền đã rất cho chúng ta mặt mũi. Các ngươi đến nói một chút nhìn, chuyện này muốn làm sao giải quyết mới phù hợp. Trái Lan bưng tới nước trà, Lâm Vực liền đứng tại bên kia, để Trái Lan hầu hạ đem bào áo xuyên chỉnh tề. Chương 139 mượn đao, chương 139 mượn đao. Lâm Tục Lộc mặc dù cũng có thể bận tâm đại cục làm trọng, đối Giang Linh thành đối mặt cục diện rồi dám, cũng có khắc sâu hiểu rõ, nhưng chú ý cầu vượt cho Trương Ngọc Bá một lời không hợp liền bắt tới, cũng làm cho lòng người bên trong phẫn nộ. Nói lên Giang Ninh trong thành thương nhân lương thực, chú ý cầu vượt còn sắp xếp không đến đệ nhất hảo, hắn Lâm Tục Lộc cùng Hoài Đông tại phía sau màn trực tiếp khống chế Tập Vân xã mới là hạng nhất thương nhân lương thực. Bất quá tại Hoài Đông binh mã tiến vào Giang Ninh về sau, Tập Vân xã nhân thủ tập trung lại, chủ yếu phụ trách quân nhu tiếp tế cung ứng, trước mắt không có nhúng tay Giang Ninh chiến hậu gạo thị. Lâm Tục Lộc gặp Lâm Vực đem vấn đề kéo đến Giang Ninh giá gạo đi lên, trầm ngâm nói, Trương Ngọc Bá muốn giết giá lương thực, bản tâm bên trên cũng không xấu, nhưng liền sợ hắn vượt qua tuyến. Vạn nhất hắn trời chưa sáng, cầm chú ý cầu vượt tế chắc đao, đầu kia liền hai bên lớn. Lâm Vực cau mày, nói, cũng đối, kia lão tam ngươi đến Trương Ngọc Bá chạy chỗ đó một chuyến, gọi Trương Ngọc Bá thủ hạ lưu tình. Lâm Ngọc đến không có lên tiếng, hắn vừa rồi cũng lo lắng chú ý cầu vượt sẽ cho Trương Ngọc Bá chặn, nhưng Lâm Vực nói Trương Ngọc Bá sẽ không loạn pháp chém người, gọi hắn chớ có lo lắng, lúc này nhưng lại giật dây Lâm Tục Lộc quá khứ, tâm tư này xấu tính. Lâm Tục Lộc không biết cho nên, nghe Lâm Vực nói như vậy, liền xem tuân lệnh tiễn, cáo từ liền đi phủ nha tìm Trương Ngọc Bá lý luận đi. Lâm Tục Lộc sau khi đi, Lâm Ngọc đến lo lắng nói, nếu là Trương Ngọc Bá tại Tục Lộc trước mặt thái độ mềm xuống tới, cũng không phải chuyện tốt à. Lo được lo mất nhiều như vậy làm cái gì, hiện tại có Lao Tam ra mặt, chắc hẳn ngươi trong nhà sẽ thanh tĩnh một chút, không nên ở chỗ này quấy rầy nữa ta thành tu. Lâm Phược liền khu mang đuổi muốn đem Lâm Ngọc đến đuổi sắp xuất hiện đi. Lâm Ngọc đến không có cách nào, ra biệt tử, ngẫm lại cũng khó có thể bình an tâm, nhưng Lâm Phược ý tứ rất rõ ràng, chuyện này tạm thời không cho hắn lộ diện, nhìn xem trở về cũng không ngủ được, quay đầu đi tìm Cao Tông Đình, dùng Trương Ngọc Bá đảm nhiệm Giang Ninh phụ doãn. Cao Tông Đình cùng Tống Phủ là cái thứ nhất ủng hộ, Lâm Ngọc đến cùng Tống Phủ chưa quen thuộc, nghĩ thầm việc này bên trên có thể thấy rõ, cũng liền Cao Tông Đình. Kỳ quái đâu, Dương trưởng sử cùng Tam gia nói đồng dạng, sợ cố trưởng quy cho Trương đại ba chém, ra đáp lời cũng không cùng. Trái Lan tới giúp Lâm Phược cởi áo, hầu hạ hắn ngủ tiếp hạ. Trái Lan, Trái Nhạn tỷ mội hai đến trước mặt hầu hạ lúc, mới 14-15 tuổi tiểu nha đầu, bây giờ dáng dấp duyên dáng yêu kiều, tại Tống giai điều giáo hạ, cũng càng phát xinh đẹp vũ mị. May mà Trái Nhạn tới gần Hương thị cho Tống giai mang vào trong cung đi hầu hạ. Lưu lại đoan trang biết lễ Trái Lan tại Lâm Phược bên người hầu hạ, không phải đêm dài đằng đẵng, giữ ở bên người càng là dụ hoặc cùng dày vò. Đêm lạnh bên trong, trong phòng thiêu đến chậu than, cũng là ấm áp như xuân, Trái Lan xuyên được đơn điệu, nên đầy địa phương đầy, nên mảnh địa phương mảnh, thân thể còn lộ ra nhàn nhạt hương thơm. Lâm Phược trong lòng suy nghĩ sự tình, nghe nàng nói như vậy, cười nói, ngươi lại suy nghĩ kỹ một chút, nào có khác biệt. Trái Lan quay đầu khổ tư, tìm khắc từ bỏ lắc đầu đạo, không rõ. Vậy ta hỏi ngươi, ta hôm nay muốn nên dương dương đắc ý đâu, vẫn là phải như che miếng băng mỏng? Giang Ninh thành nội bên ngoài đều là Hoài Đông binh mã, Giang Ninh trong thành, Vương công hầu bá, thậm chí liền Thái hậu đều muốn nhìn Hoài Đông sắc mặt, chiếu vào đạo lý tới nói, đại nhân cũng là Xuân Phong đắc ý, Trái Lan hỏi, nhưng loạn trong giặc ngoài vẫn, cho nên không thể buông lòng cảnh giác. Ha ha, Lâm Phược nở nụ cười, nói, biết dễ đi gian, nói không buông lòng cảnh giác, nhưng phía dưới người đều cho rằng được thắng nhanh, nên muốn thả tung một phen, ta bên này ép tới gấp, phía dưới liền sẽ phàn nàn ngự hạ quá hà khắc. Có đôi khi muốn duy trì nội bộ lực ngưng tụ theo vào lấy tim, ngoại bộ áp lực là tất yếu. Trương Ngọc Bá bên kia, ta một là sợ hắn không cho ta gây phiền toái, hai là sợ hắn cho gây đại phiền toái, đầu năm nay làm lớn người, không dễ dàng như vậy à. Cũng đúng nha, Trái Lan dịu dàng nói, ta nhìn đại nhân cả ngày cau mày, nghĩ đến thật đúng là không dễ dàng, nếu không phải đại nhân ngươi nằm xuống, nhắm mắt lại, Trái Lan cho ngươi xoa xoa cái đầu. Lâm Phược ngẩng đầu nhìn Trái Lan một chút, tiểu nhi tử ngược lại là sẽ bất động thanh sắc câu người, cũng không biết được có phải là cùng Tống giai học. Lâm Phược nghĩ đến Tống giai, Tạ thị tỷ muội tới gần Hương thị là dị tộc nữ, cũng không thể yên tâm tứ hôn cho phía dưới quan tướng, chỉ có thể lưu tại nội trạch dùng vì nữ lại, nói, kia được. Đưa tay đi, giả bộ như vô ý đụng nàng túi trên ngực. Trái Lan dưới thân thể ý thức co rụt lại, tiếp theo giật mình ở nơi đó, nhìn hướng Lâm Phược hai tròng mắt cùng nước hóa giống như, Lâm Phược cùng Tống giai chuyện phòng the, đều là từ Tạ thị tỷ muội ở bên hầu hạ, chuyện nam nữ đã sớm biết rõ, đã là chín mọi mật, đạo cũng chỉ thiếu kém thưởng thức. Cao Tông Đình tại Giang Ninh trong thành còn không có tự lập môn hộ, vợ con đều còn tại Sùng Châu, tại Trần Viên chiếm một chỗ độc viện mà cư. Lâm Ngọc đến quanh co lòng vòng tìm tới, gặp trong đình viện chọn đèn, cũng không thông bẩm, trực tiếp đi đến sông, đi đến mái nhà công hạ, mới nhìn đến Cao Tông Đình ngồi tại đèn trước nắm quyển mà đọc, cách cửa sổ cười hỏi, trời lạnh như vậy, cửa sổ không bế mà đêm đọc, Cao tiên sinh thật sự là thật hăng hái. Tổng lo lắng suy nghĩ không chu toàn, mở cửa sổ, người có thể thanh tỉnh một chút. Cao Tông Đình đem thư quyển buông xuống, mở cửa vào giường Ngọc đến vào nhà đến, động tĩnh bên này cả kinh theo người hầu phòng ngoài phòng đứng dậy đến dò xét nhìn. Cao Tông Đình nói, Lâm đại nhân tới, ta tự mình pha trà, các ngươi ngủ tiếp đi. Sưởi ấm trên lò lửa thiêu đến nước nóng, vừa muốn sôi trào, có bạch hơi ra bên ngoài bốc lên. Ngọc đến huynh trời chưa sáng liền chạy đến Trần Biên, sẽ không là có nhàn hạ thoải mái tới tìm ta đàm thư quyển a? Cao Tông Đình hỏi. Trương Ngọc Bá chụp xuống chú ý cầu vượn, Tông Đình coi là thật không biết. Lâm Ngọc phải hỏi đạo. Nửa đêm mới náo ra đến sự tình, ta đương nhiên liền có thể lừa dối xương không biết. Cao Tông Đình vui đùa, lại hỏi, đại nhân bên kia nói thế nào? Đại nhân để Tục Lộc đi Trương Ngọc Bá bên kia cầu tình, bất quá đem ta ngăn lại. Lâm Ngọc phải nói. Cao Tông Đình nhăn đầu lông mày, nói, đại nhân cũng làm khó a. Vừa mới tiến thành kia hai ngày, cái này toàn thành đều đang nói nên ngươi Lâm Ngọc thỏa đáng mặc cho Giang Ninh phụ doãn. Ta có làm hay không cái này Giang Ninh phủ doãn thật không muốn gấp, lúc này càng là khánh thua thiệt không có bản thân leo đến lửa trên kệ đi thụ lửa cháy. Lâm Mộng đến cười khổ nói, muốn nói phân quan thưởng tước, dưới mắt còn lâu mới là thời điểm, nhưng không phải ai đều có đầy đủ kiên nhẫn. Lâm Mộng phải là người biết chuyện, cách trời sáng cũng có đoạn thời gian, Cao Tông Đình liền cùng hắn tinh tế nói, quân ti sở khống chế vật tư, đầu tiên phải bảo đảm quân lu, không cách nào trực tiếp điều số lớn mễ lương tiến Giang Ninh thành cứu thị, ngoại trừ tất yếu cứu tế lương, Giang Ninh thành hơn 100 vạn thanh người ăn uống, chủ yếu vẫn là muốn dựa vào thương nhân lương thực đi giải quyết. Giang Ninh tứ đại gạo thị cũng liền lấy Đông Dương Hương Đảng làm chủ đạo cửa sông chấn tại thời chiến giữ thực lực, không có gặp tổn thất lớn. Như áp nay không chế Giang Ninh gạo thị, cơ hồ cũng đều vì Đông Dương Hương Đảng. Thứ nhất Đông Dương Hương Đảng không có gặp tổn thất lớn, nằm trong tay có đại lượng chữ lương cùng từ dân gian thu mua lương thực dư đủ lượng tiền bạc. Thứ hai Giang Ninh phụ cận các phủ huyện cũng liền bờ Bắc Đông Dương phủ những năm gần đây thụ chiến sự ảnh hưởng nhỏ nhất, dân gian lương thực dư tương đối sung túc, đây cũng là người khác không thể nhúng tay. Những năm gần đây, Hoài Đông có thể hưng khởi đến, cùng Đông Dương Hương Đảng tại phía sau màn ủng hộ sát thực không thể tách ra, thả lỗ chi tranh lúc, chú ý binh bộ cũng trở mặt mà đi, nhưng đại đa số Đông Dương Hương Đảng vẫn là lựa chọn đứng tại Hoài Đông bên này. Thanh Châu sau khi chiến bại, chuyện cũ ân cửu thành mây khói, Đông Dương hệ thì càng không phân khác biệt. Hoài Đông lấy được hôm nay chi thắng nhanh, Đông Dương nhất hệ thân sĩ thương nhân đạn quan Nhi Khánh, đó cũng là thuận lý thành trương, đương nhiên, nhưng cũng sẽ không chỉ riêng chúc mừng à, tiếp xuống đơn giản có hai cọc sự tình nhưng cầu, một là thăng quan, hai là phát tài. Mộng được ngươi hẳn là thấm sâu trong người A Lâm Mộng đến cười khổ, nói, sớm hiểu được liền cùng các ngươi ở cùng nhau Trần Viên bên trong đến, còn có thể đổ cái thanh tĩnh, cánh cửa đều kém chút cho đạp phá. Bây giờ Hoài Đông binh mã không chế Giang Linh Thành, người ta còn có thể bảo trì thanh tĩnh, hiểu được dưới mắt vẫn là loạn trong giặc ngoài cục diện, không thể buông lòng cảnh giác, nhưng phía dưới người ánh mắt liền chưa hẳn có thể thả xa như vậy. Cao Tông Đình nói, Lâm Mộng đến đành phải liên tục cười khổ, tiến Giang Linh Thành đến, tự có Xuân Phong đắc ý cảm giác, nhưng cũng không phải mọi chuyện gọi người thư thái. Ngàn dặm làm quan vì cầu tài, hiện thực đã hình thành Đông Dương Hương Đảng lũng đoạn Giang Ninh gạo thị cục diện, lương thực cung ứng lại sát thực 10 phần căng thẳng. Giang Ninh trước mắt tình trạng, trong tay có lương liền có thể mưu gấp 10, gấp 20 lần chi lợi, đối với đưa tới cửa tài phú kết sủ, lại có bao nhiêu người có thể đủ đưa tay không tham. Dù cho phía sau không có Hoài Đông bị ỷ vào, có thể kềm chế tính tình không tăng giá thương nhân lương thực, cũng là trăm dặm không một. Loại cục diện này không khống chế lại, trong thời gian ngắn nhìn qua, Đông Dương Hương Đảng trong tay nắm giữ tài phú sẽ là cấp tốc gia tăng, thậm chí Hoài Đông quân ti cũng có thể từ bên trong vớt đại lượng vàng bạc, nhưng trên bản chất là lớn hại. Vàng bạc bản chất căn nguyên tại thương phẩm lưu thông một trong, vật tư khan hiếm, giá hàng dâng lên, từ một phương diện khác tới nói chính là vàng bạc cấp tốc bị giảm giá trị quá trình. Giang Ninh cũng không phải là cô lập, Giang Ninh giá lương thực bạo tăng, sẽ nhanh chóng hướng xung quanh phủ huyện quyết tán, Giang Nam chờ thành trấn, lấy dệt nhiễm chờ công xưởng vì nghiệp thành phường hộ sẽ trước hết nhất lâm vào khốn cảnh, buộc phát đại quy mô nạn đói cùng động địch. Giang Hoài tim gan chi địa thế cục đều rung chuyển bất an, lại nói thế nào chống tự sự xâm lược. Đối với ngay tại hoàn thiện chủ tệ hệ thống Hoài Đông tới nói, duy trì thế cục ổn định, khôi phục sản xuất mới là hạch tâm nhất lợi ích chỗ. Tại phía sau màn nắm giữ Hoài Đông tài chính, ngoại nhân xưng là Hoài Đông tài thần Lâm Ngọc đến, đối với mấy cái này đạo lý lý giải đến so với ai khác đều khắc sâu. Giang Linh giá lương thực nhất định phải mau chóng đè xuống, nhưng Giang Linh tại sau này tầm 5-3 tháng bên trong, thậm chí đến 5 ngày mùa thu hoạch trước đó, đều sẽ đứng trước lương thực nghiêm trọng khan hiếm vấn đề, ngoại trừ từ quan phủ ra mặt cưỡng ép áp chế giá lương thực, cũng không có cái khác có thể giảm xuống giá lương thực kế sách thần kỳ. Lương thực là cần nhờ trong đất mọc ra, không có cách nào chống rông biến ra. Nhưng nếu là Hoài Cổng Đông trực tiếp ra mặt chèn ép giá lương thực, nghiêm cấm Đông Dương Hương từ đó kiếm lời, tại Đông Dương Hương trong đảng bộ có gây nên bắn ngược khả năng. Hoài Đông cùng Đông Dương nội bộ phân hóa, sẽ chỉ có rảnh hư vì lương thái hậu bọn người ngồi lợi dụng, cho nên chỉ có thể mượn Trương Ngọc Bá tay đi chèn ép Giang Linh giá lương thực. Lâm Phượng vào thành thời điểm, Trương Ngọc Bá vốn là bạn cũ, lại tránh mà không gặp, liền treo đến Hoài Đông đám người phàn nàn. Lâm Phượng đem đi Trương Trạch, lại nâng Trương Ngọc Bá quyền chi Giang Linh phụ doãn, người bên ngoài cũng chỉ sẽ nói Lâm Phượng khoan hậu rộng lượng. Trương Ngọc Bá lúc này cầm Đông Dương hệ chú ý cầu vượt khai đao, chèn ép Giang Linh giá lương thực, người bên ngoài cũng chỉ sẽ đoán Trương Ngọc Bá vong ân phụ nghĩa, nộ khí đều tập trung ở Trương Ngọc Bá trên đầu. Giá lương thực vẫn chỉ là một trong số đó à? Cao Tông Đình nói, cái này về sau khó tránh khỏi liền có sẽ người ta buông lỏng đối với mình yêu cầu, làm ra chút khi nam phách nữ sự tình đến. Đến lúc đó nói không chừng thật muốn ra tay độc ác giết một giết tập tụ, đại nhân không cho mậu thỏa đáng mặc cho Giang Linh phụ doãn, là không muốn đem ngươi phóng tới lửa trên kệ đi nướng. Ai, người không lo xa, tất có gần lo. Dùng Trương Ngọc Bá cái này dám ở Hoài Đông trên đầu còn cọp nhổ lông người đảm nhiệm Giang Linh phụ doãn, chỗ tốt ngược lại là muốn so trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Lâm Mộng đến nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút đạo lý nhưng có thể nghĩ rõ ràng, nhưng trải qua Cao Tông Đình tiểu nói này, có một số việc mới hoàn toàn bung ra, nói, nhìn như vậy đến, tục lộc quá khứ cũng không thể đem người đem vớt ra, không nôn điểm huyết, người làm sao có thể vớt không ra? Trương Ngọc Bá không phải đồ hèn nhát, Cao Tông Đình cười nói, trước hết để cho bọn hắn rằng co hai ngày, huyên náo toàn thành phong vân cũng tốt, tiếp theo, đại nhân đại khái liền sẽ để ngươi đi phục cái mềm, giúp đỡ lấy máu. Chương 140 quất hình, chương 140 quất hình. Lâm Tục Lộc đi tìm Trương Ngọc Bá, liền ăn bế một canh, liền người đều không có nhìn thấy, liền cho nha môn bên ngoài lão lại xua đổi ra, giận dữ mà đi. Nhưng việc này không xong, trời vừa sáng, Giang Ninh trong thành chủ yếu mười mấy nhà gạo đi, vừa gạo đều lấy kiểm kê cất vào kho làm tên, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, ngục đảo bên kia cũng phong kho khóa sông. Còn lại những cái kia tiểu mễ đi không có Đông Dương Hương Đảng bối cảnh, tại chú ý cầu vượt đều cho phủ Doãn đại nhân giam tình huống, ngược lại không dám ngược làm sóng, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, nhưng tổn lương có hạn, lại không có tiến mua con đường, nhịn không được nửa ngày, tổn lương liền hết thảy bán sạch. Buôn gạo có lương, giá gạo lại cao, tình thế còn không đến mức hỗn loạn, buôn gạo tổn lương bán sạch, đoạn mất lương nguyên, chợ bữa đường phố liền khó tránh khỏi khủng hoảng. Duy có thể để người hơi an tâm, cũng chính là trong thành sở thiết mấy chục chỗ bãi phát cháo còn không có ngừng, nhưng khi nào sẽ ngừng, ai cũng khó mà nói, có người yên lặng chịu đựng, có người không chịu ngồi lấy hầu đánh chết, nếu là không có mễ lương tâu vận tiền đến, Giang Ninh liền sẽ trở thành tử thành. Đến buổi chiều, bốn thành cựu môn liền bắt đầu xuất hiện chạy nạn biển người. Vì ngăn ngừa gây nên đại quy mô rối loạn, bất đắc dĩ, ngày vừa nghiêng, liền sớm bắt đầu hôm nay chỉ toàn đường phố, Hoài Đông binh mã đại đội giáp tốt từ bốn thành quân doanh nối đuôi nhau mà ra, khống chế chủ yếu đầu phố, hạn chế thị dân tùy ý lưu động. Giáp tốt ra đường về sau, Giang Ninh thành nội vừa lên manh mối rối loạn cũng liền tạm thời khống chế lại, nhưng tất cả những thứ này đều là tạm thời, càng lớn rối loạn giấu ở tĩnh lặng bên trong. Tình thế Dương cung bạc kiếm, Trương Ngọc Bá, Phiên Quý Lương đẳng người tại phủ nha bên trong, trong lòng cũng không nhẹ nhõm, đừng bảo là bên ngoài tâm thái của người ta, liền có chút cũng lại cũng sợ đi theo Trương Ngọc Bá đắc tội Hoài Đông, không sai biệt lắm có gần nửa nhân số đến buổi chiều liền nhờ bệnh rời đi phủ nha, cũng không tiếp tục chịu lộ diện. Trương Ngọc Bá tức giận, muốn dẫn lấy nhân thủ trực tiếp chép Lâm Tục Lộc bay sạn, những cái kia lưu lại lão lại, bao quát Phiên Quý Lương ở bên trong, đều đồng loạt đem Trương Ngọc Bá mạnh ngăn chặn. Chú ý cầu vượt vẫn là giật mình thì gà, thân là Lâm Đình Lập trưởng tử, Lâm Vực tộc huynh Lâm Tục Lộc, cho dù ở Hoài Đông binh mã khống chế Giang Ninh thành trước đó, tại Giang Ninh cũng là một đại nhân vật. Lâm Tục Lộc dạng sáng tới vớt người lúc, cơ hồ gọi Phiên Quý Lương hoài nghi Triệu Thư Hàn đoán sai Lâm Vực ý đồ, vẫn là Trương Ngọc Bá tính tình cứng rắn, đem Lâm Tục Lộc trực tiếp ngăn ở ngoài cửa, cho hắn ăn bế một canh, nhưng không nghĩ Lâm Tục Lộc trời vừa sáng liền cho bọn hắn hạ dạng này ngoan thủ. Trong thành nếu là thật xuất hiện đại quy mô rối loạn, Lâm Vực có thể công khai đem Trương Ngọc Bá tổng quyền chi phủ doãn vị trí đuổi xuống. Có phải là đến Trần Viên đi một chuyến, tình thế này mang xuống, đối Hoài Đông dù sao cũng bất lợi à? Phiên Quý Lương tại bàn xử án trước đi dạo, tàn bộ, lên tiếng hỏi thăm ngồi tại bàn xử án về sau, gương mặt trang nghiêm Trương Ngọc Bá. Trương Ngọc Bá chậm chạp lắc đầu, nói: "Buôn gạo hôm nay không tiếp tục kinh doanh bán kho, nhưng qua hôm nay, ngày mai lại như thế, chữ hàng chi ý rõ nhưng cũng, lúc này lấy quốc pháp trị chi. Tốt, có quốc pháp đương theo, có loạn sự tình đương trừ, có Trương đại nhân tại, Giang Ninh về sau có thể lại trị." Phiên Quý Lương ngạc nhiên quay đầu, chỉ gặp Thẩm Nhung ngồi tiếp Hải Lăng Vương đi tới, Triệu Thư Hàn theo ở phía sau hướng bọn họ nháy mắt. Hải Lăng Vương trải qua thái hậu nghị hứa tham chính, xuất nhập nha đường có thể không bẩm mà bảo. Không cần Triệu Thư Hàn nhắc nhở, Phiên Quý Lương cũng hiểu được Hải Lăng Vương cùng Thẩm Nhung lúc này tới, hơn phân nửa là chỉ sợ nhiễu loạn nguyên náo không đủ lớn, nhưng ngay sau đó hắn cũng chỉ có thể cùng Trương Ngọc Bá đến đường xuống tới nên đón, hạ quan gặp qua vương gia, Thẩm đại nhân nên Hải Lăng Vương đến công đường mà ngồi. Việc nơi này, thái hậu đã biết, đặt mệnh bản vương tới hỏi một chút, nguyên giám biện việc nhân đức không nhường ai ngồi bản xử án về sau chủ vị, nói, gian thương đương đạo, quốc pháp khó chứa, có người truyền là Bành Thành Công ở sau lưng thay những gian thương này chỗ dựa, nhưng bản vương tuyệt không tin tưởng Bành Thành Công hội ngơ ngẩn chú ý quốc pháp, cho gian thương loạn thế, có phải là mời Bành Thành Công tới thương nghị việc này để cầu cái giải quyết thích đáng kế sách? Tốt, đương theo vương gia ra lệnh, hạ quan liền sai người đi mời Bành Thành Công tới. Trương Ngọc Bá một lời đáp ứng đạo. Phiên Quý Lương âm thầm nóng lòng, Hải Lăng Vương cùng Thẩm Lung tới, rõ ràng không có lòng tốt. Lâm Phược giấu ở phía sau màn, vấn đề này còn có cái chỗ giảng hòa, nếu là Lâm Phược tự mình ra, sự tình lại thiệt cương, vậy liền không có chỗ giảng hòa. Nếu là Lâm Phược không ra mặt, bọn hắn còn có thể phái nha dịch đi mạnh mời. Lâm Phược có thể tiến cử Trương Ngọc Bá, nhưng khi thật muốn đem Trương Ngọc Bá đuổi xuống đài đi, Hải Lăng Vương cùng Thẩm Nhung có thể ngăn cản sao? Nha đường bên trong lão lại bên trong, cũng có không quen nhìn Đông Dương Hương đảng lớn lối như thế, nghe Trương Ngọc Bá có lệnh, liền có hai người đứng ra, chạy tới Trần Viên đi mời Bành Thành quận công ra mặt. Trương Ngọc Bá ngồi tại công đường, cùng Hải Lăng Vương, Thẩm Nhung, Triệu Thư Hằng nghị luận trị thị chi nạn, Phiên Quý Lương lo lắng bất an ngồi ở chỗ đó, chỉ lo lắng Lâm Phược tối nghiêm mặt đi tới có lẽ căn bản cũng không lộ diện. Bên này chờ giây lát, liền thông báo Bành Thành quận công xa giá đã đến nha đường bên ngoài, Phiên Quý Lương tâm bên trong thoáng thư giãn. Không chờ bên này đứng dậy đón lấy, Lâm Vực cùng Lâm Mộc đến, Cao Tông Đình liền đi đem tiền đến, nhìn về phía Nguyên Giám Biện, nói, việc này đều kinh động Thái Hậu, vương gia, cũng quá không ra gì. Cũng lúc này Giang Ninh thành trăm vạn giữ miệng, lương đoạn một ngày, người chết đói hơn ngàn, Trương Ngọc Bá mời Lâm Vực đến công đường mà ngồi, không tiêu ngạo không tự ti nói, ta cũng là bất đắc dĩ mới làm phiền Bành Thành đi công tán mặt. Loạn thế đương dùng trọng điện, thương nhân loạn thế, Bành Thành quận khiến làm như thế nào chỗ chi? Nguyên Giám Biện nhìn về phía Lâm Vực, luôn từ bén nhọn nói, có pháp đương theo, Giang Ninh thành sự tình, có Trương đại nhân chủ chính, ta sao có thể luận nói? Lâm Vực nhẹ nhàng đem Nguyên Giám Biện chỉ đến đầu mâu nhổ sạch, nói, hết thề cũng còn muốn nghe Trương đại nhân quyết định, chúng ta tới chỉ có thể làm tham mưu, hắn cũng không đến bàn xử án trước chủ vị cùng Nguyên Giám Biện cũng ngồi, mà là tại bàn xử án bên trái tòa hạ. Nguyên Giám Biện cho ngược lại đánh một côn, Lâm Vực có trong hồ sơ bên cạnh mà ngồi, hắn cũng sẽ không thể giọng khách gắt giọng chủ ngồi tại bàn xử án về sau, sắc mặt cứng ngắc đứng tại, đem bàn xử án chủ vị còn cho Trương Ngọc Bá. Có Bành Thành Công lời ấy, kia mọi chuyện đều tốt xử lý, Trương Ngọc Bá cũng mặc kệ Lâm Vực cùng Nguyên Giám Biện ngôn ngữ giao phòng, ngồi trở lại bàn xử án về sau, từ trên bàn rút ra một phần tiền đi, nói, lúc này Giang Ninh có đầu mặt thương nhân lương thực, ta cái này liền triệu bọn hắn đến nha đường đến tra hỏi. Bành Thành Công giữ Hải Lăng Vương đô không có dị nghị, phía dưới nha dịch lá gan cũng liền tráng một chút, chia ra đi mời người. Lục Tục, Lâm Tục Lộc, Tôn Văn Bính, La Giai, Tiêu Mật, Trần, Nguyên Sáng Chi Tử Trần cầu bọn người cho mời đi theo, liền chú ý cầu vượt cũng từ trong ngục cho mang lên đại đường đến. Phiên Quý Lương đến Giang Ninh cho Trần Tây Nôn đảm nhiệm phụ tá, mặc dù thời gian không lâu lắm, nhưng đối Đông Dương Hương đảng hiểu rõ vẫn là cực kỳ khắc sâu. Diệp gia, Tiếu gia, dĩ vãng tại Giang Ninh kinh doanh giấy nghiệp, hang cầm đồ, nhưng ở cửa sông trấn cấp tốc quật khởi vì Giang Ninh tứ đại gạo thị một trong mà Đông Dương nhất hệ lại khống chế Tân Hải Lương đạo về sau, bọn hắn cũng liền đều đi theo kinh doanh mễ lương. Tôn Văn Bính chủ yếu là thay Hoài Kinh độ Đông doanh tập vân xã, nhưng Tôn gia tẩy thoát tội danh về sau, Nguyên Tây Hà sẽ cùng Tôn gia tại Giang Ninh cũng có chút sản nghiệp bảo tồn lại. Tôn gia cùng Nguyên Tây Hà sẽ thế lực sở thuộc, cũng còn có ít người đang xử lý những này sản nghiệp. Trần, Nguyên Sáng tại Thanh Châu chiến hậu liền bật vô âm tín, trên cơ bản cũng xác định chết bởi trong loạn thế, nhưng Trần gia tại Giang Ninh sản nghiệp không kém. Trần Câu là Trần, Nguyên Sáng thứ tử, cũng là Trần gia bảo tồn lại duy trì có một chi. Thanh Châu chiến bại về sau, dừng chú ý ân oán là xong, Trần gia tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên cho coi là Đông Dương nhất hệ. Kho hàng, cửa hàng, tộc nhân hùn vốn kinh doanh tại đương thời đã là phổ biến. Kinh doanh gạo nghiệp, thu cấp mà cọc, vận dụng vốn liếng đều phá lệ khổng lồ, cũng chỉ có tụ tập khổng lồ bờ liếng mới có thể mưu đến đầy đủ lợi nhiều. Thân tộc hùn bốn hoặc hướng hương nhân mượn hàng đã là phổ biến, giống chân cầu, lâm tục lộc, chú ý cầu vượt bọn người đứng tại đường tiền, nhưng phía sau thông qua huyết thống, quan hệ thông gia, thương đảng cũng đã thành hình thái ban đầu thương nghiệp vốn liếng liên kết thế lực, muốn so trong tưởng tượng khổng lồ được nhiều. Những thế lực này cuối cùng đều sẽ đẩy lên bành thành quận công lâm phược trên đầu, lâm tục lộc là lâm phược tộc huynh, lại là lâm đình lập trưởng tử, chú ý cầu vượt là lâm phược chính thất cố quân huân tộc huynh, tôn văn bính bản thân liền là hoài đông sở thuộc, kỳ muội lại là lâm phược thiết thất, lá, tiêu, trần tam nhà, lại cùng chú ý, dừng hai tộc có quan hệ thông gia chi gần. Lâm Ngọc phải xem lấy đường tiền lập, đều là khuôn mặt quen thuộc. Tôn Văn Bính là cho kéo tới cho đủ số, đừng bảo là Lâm Tục Lộc bản thân liền là Lâm tộc nhân vật trọng yếu, dị vãng Hoài Đông duy trì Tân Hải lương đạo, kinh doanh Hoài Đông tiền trang, lá, tiêu, trần chờ nhà đều là từng góp sức, Hoài Đông bên này thật đúng là không thể qua sông đoạt cầu, thật đúng là muốn Trương Ngọc Bá dạng này người đứng ra thay Hoài Đông hát mặt trắng. Lâm Vượng, Hải Lăng Vương ở đây, Lâm Tục Lộc bọn người không thể không ra mặt, nhưng đối mặt Trương Ngọc Bá chất vấn, bọn hắn cũng có ứng đối chi ngôn. Đại nhân lời nói, nào đó chờ thảo dân không dám không nghe theo, hôm nay mà cò, ngày mai tức khôi phục trước khi chiến đấu giá cả bán lương. Bán sạch mới thôi, nào đó chờ cũng liền không còn làm cái này bị liên lụy, hai đầu nột ngạt nghề tiêu mật nói. Giang Ninh Thành trước mắt, chính là đem lưu dân sơ tán ra ngoài, vẹn vẹn thành phường hộ cũng có hơn 60 vạn thanh người, cam đoan cơ bản sinh tồn, mỗi tháng ít nhất cũng phải đưa vào 20 vạn thạch gạo lương mới đủ, muốn duy trì cơ bản vận chuyển, càng là muốn này đếm được mấy lần chi cự. Tại trước khi chiến đấu, chú ý Trần Lá Tiêu chờ nhà tổ lương, cho dù ở thành nội chưa kịp chuyển di ra ngoài, cũng đều cho phản quân cướp đoạt cho tiêu hủy, lúc này buôn gạo chỗ bán chi lương đều chiến hậu từ ngoài thành vận tiến đến, coi như trước mắt đem trong thành tất cả buôn gạo tồn lương đều chép không có, cũng sẽ không có mấy vạn thạch. Trương Ngọc Bá tức giận đến chán nổi gân xanh lên. Các ngươi không nghĩ vì triều đình hiệu lực, ngược lại mọi chuyện áp chế triều đình, Thẩm Nhung cấp nghiêm nghị quát tháo, liền lấy các ngươi trước tội, theo quốc pháp trị chi, chém tất cả không xá. Ta nếu có tội, mời lấy quốc pháp trị chi. Chú ý cầu vượt vừa cởi xuống công khảo, thủ đoạn trên cổ đều là vết máu. Nghe Thẩm Nhung nghiêm nghị quát tháo, lúc này tiên chỉ phản bác, ngồi một ngày đại lao, chẳng những không có khuất phục, nhưng da đầu cứng hơn. Làm cản. Lâm Vượng vỗ bàn đứng dậy, nhìn chằm chằm chú ý cầu vượt, quát lớn, quốc pháp là các ngươi vọng nghị. Đem chú ý cầu vượt quát lui, Lâm Vượng xanh mặt ngồi xuống, nghiêng đầu hỏi Trương Ngọc Bá, Trương đại nhân, ngươi quen thuộc luật chế, lúc này lấy gì pháp trừng phạt chi, không muốn chú ý ta mặt mũi. Bên ngoài là quát tháo chú ý cầu vượt vọng nghị quốc pháp, Thẩm Nhung trên mặt lại bỏng, Lâm Vượng câu nói này không sai biệt lắm là trực tiếp phiến trên mặt của hắn. Chân chính quen thuộc luật chế chính là Triệu Thư Hàn, hắn ở bên thay mặt Trương Ngọc Bá đáp, thông đồng mà nhấc giá thị trường người, lấy trượng bất hình, vi phạm lần đầu 30 trượng, hứa dùng đồng chuộc, sơ giới mà không thay đổi, 50 trượng không cho phép chuộc, nhiều lần dạy mà không thay đổi, lấy trộm cướp tội luận, thì hắn cũng là cướp lời, nếu là Trương Ngọc Bá tính xấu đi lên, nói một câu loạn thế đương dùng trọng điện tràng diện này liền khó mà khống chế. Thẩm Nhung sắc mặt khó coi, đổi lại người khác, nói một câu loạn thế dùng trọng điện, chạm liền chém lại không thể dùng tại Đông Dương Hương đảng trên đầu. Muốn thật theo luật chế, đương bảo là dùng 30-50 cân đồng chuộc tội, đổi thành ngang nhau nặng vàng, đường hạ những người này cũng sẽ không chớp mắt. Thu giới mà không hối hận, ngôn ngữ vô dáng, quất 30, không cho phép chuộc. Trương Ngọc Bá muốn giết gà dọa khỉ, lúc này ngồi tại bàn xử án sách phán trạng cùng sử dụng ấn, gọi đến nha dịch, đem nghi phạm chú ý cầu vượt kéo ra ngoài, quất 30 roi, gian đe. Tả hữu nha dịch liền có mấy người cướp đi, đem chú ý cầu vượt kéo ra ngoài dùng hình. 30 roi 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 thấy máu, chú ý cầu vượt vết thương chồng chất lôi tiền đến, Lâm Vực mới xanh mặt nói, hình cũng dùng qua, có phải là nhưng cứ gọi người nhà riêng dùng ý dược, chớ có vẫn tính mệnh. Quất hình qua đi, theo biên chế hứa ra nhân lĩnh về, Trương Ngọc Bá thật đúng là không thể nhận chú ý cầu vượt tính mệnh, như thế sẽ chỉ cùng không có gì ích. Sự tình chưa lại, cầu vượt còn chịu được. Chú ý cầu vượt không để ý trên lưng roi tổn thương, kiên trì muốn lưu lại. Những năm này không thấy, tính tình của ngươi ngược lại trở nên vừa thối vừa cứng, cái này tàn khốc lưu tại công đường, thành cái gì thể thống? Lâm Vượng ca xích, lại phân phó tùy hành hộ vệ đem chú ý cầu vượt nâng xuống dưới dùng thuốc, đừng bảo là trên lưng roi đả thương, đại hàn trời trần truồng tại công đường một lúc sau cũng sẽ đông lạnh sinh ra sai lầm. Bên này đem chú ý cầu vượt mang xuống dùng thuốc, Lâm Vượng hỏi Trương Ngọc Bá, nói, cái này sau mặc kệ ai phạm pháp loạn kỷ cương, ta đều thỉnh cầu Trương đại nhân tiết diện vô tư, lấy pháp hình trị chi. Bất quá hình cũng dùng qua, vấn đề này tựa hồ không có cách nào giải quyết. Vương gia, Trương đại nhân, Thẩm đại nhân, có cái gì thiện sách? Thẩm Nhung cùng Nguyên Giám biển âm tình bất định, tuy nói chú ý cầu vượt chịu 30 roi, nhưng vụ sự vô bổ. Tiêu Mật đem lời nói đều trồng chất ở nơi đó. Đông Dương Hương đảng ngày mai sẽ để cho trong thành buôn gạo rộng mở đến cung ứng, nhưng rộng mở đến cũng liền mấy vạn thạch gạo lương, căn bản là không giải quyết được trong thành hơn 100 vạn thanh nhân chi cơ. Lấy truyền thống luật chế đã không cách nào chế ước Đông Dương Hương đảng, bọn hắn không lên nào hào giá hàng, không chữ hàng, chỉ là vung tay không làm người này, có thể làm gì chi? Lại không thể mạnh cầm quan phủ cùng triều đình danh nghĩa ép bọn hắn. Thành nội 100 vạn dư cả làm ăn, không thể không có gắn bó, chế độ cũ không thành, ứng lập tân chế. Trương Ngọc Bá nói, cái này tân chế hẳn là làm sao lập? Lâm Vực lên tiếng, hỏi, ta cũng có chút khổ đốn, có lẽ vương gia hồi trong cung mời thái hậu mô phỏng lấy chỉ coi là tân chế. Pháp lệnh vì chế, hoàng thượng viết chỉ chiếu lệnh nhưng vì chế. Thái hậu viết chỉ có thể coi là gia pháp, nhưng khi thế hoàng thất gia pháp cùng quốc pháp không phần, thái hậu viết chỉ cũng miễn cưỡng có thể tính vì chế. Nhưng là Đông Dương Hương đảng hôm nay ngừng kinh doanh, có thể thu hồi quan phủ hứa kinh thương cao thiếp, cũng không có buộc người khác hành thương đạo lý. Nguyên Giám biển cứng lại ở đó, hắn dù là cao quý Hải Lăng Vương, nhưng xử lý loại này cụ thể thực vụ, cũng không có gì kinh nghiệm. Tại Đông Dương Hương Đảng trước mặt, lại bày không dậy nổi vương gia uy phong đến. Thị lương liên quan đến trăm vạn sinh kế, chúng ta cùng Đường Hạ đám người đều không thể đổ cho người khác. Lâm Mộng đến ngồi tại Lâm Phượng nghiêng đầu, trầm mặc hồi lâu, lúc này xen vào nói, theo hạ quan kiến giải vụ bề, lập tân chế, tạm thi hành tại Giang Ninh, nhưng hứa Đường Hạ đám người cùng một chỗ nghị luận. Cái gọi là tân chế, cũng là quyền nghị chi đối sách, mọi người cùng nhau thương nghị, luôn có thể tìm tới chung nhận thức. Cái này tân chế dựng lên về sau, mọi người cũng đều có ý theo. Cũng không thể mọi người trở mặt về sau vỗ ngông rời đi, thật sự không để ý tới trong thành hơn trăm vạn thanh chết sống đi. Thẩm Nhung cau mày, không nói gì thêm, luôn cảm thấy sự tình bất hợp nghi. Nếu là đám người tụ lên thương nghị đối sách, cũng không có cái gì, nếu là nghị luận tân chế lại mời chỉ chiếu đi, cái này tính chất liền có chút không giống. Lâm Tục Lộc, Tôn Văn Bính bọn người cùng Hoài Đồng có quan hệ mật thiết, Lâm Vực cũng có thể tùy tiện tiến cử bọn hắn làm quan, nhưng bọn hắn lúc này là thương nhân thân phận. Thương nhân tuy không phải dân đen, nhưng tham gia vào chính sự tổng bị hạn chế, huống chi nghị chế lại là quốc chính căn bản, sao có thể để thương nhân người dính vào? Vương gia nghĩ như thế nào? Lâm Vực hỏi. Nguyên Giám Biển cũng không có cảm thấy có gì không ổn, nói, Lâm Ngọc đến lời nói ngược lại hợp bản vương tâm ý, nhìn về phía Trương Ngọc Bá, nói, Trương đại nhân, ta nhìn việc này cứ làm như thế, trong vòng 2 ngày, các ngươi nghị định tân chế đem sổ gấp tiến dần lên cung đến hắn chỉ là đang hưởng thụ tuyên bố hiệu lệnh khoái cảm, không có nghĩ qua bên trong khác nhau ở chỗ nào. Trương Ngọc Bá nghĩ đến Lâm Phược lời nói đại công tức cùng lớn tư biết sự tình làm như vậy rất không hợp quy củ, nhưng chỉ có thể giải quyết thích đáng việc này, giải quyết trăm vạn dân chúng ăn uống, cũng liền không lo được có hợp hay không quy củ. Lâm Phược nhìn về phía Lâm Tục Lộc bọn hắn, hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tục Lộc địa vị dù nặng, nhưng Di Vãng còn không thể trực tiếp đứng ra can thiệp chính sự, chỉ có thể ở phía sau màn cùng người khác cùng một chỗ giúp Lâm Vượng, giúp hắn phụ thân nhu đồ, lỗ hổng này vừa mở, ngược lại là có trực tiếp tham chính danh nghĩa. Còn nữa Lâm Ngọc đến lúc này nói chuyện, hẳn là Lâm Vượng ý tứ, sao có thể không cho phép? Vậy liền như thế, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy Giang Ninh toàn thành sinh linh đồ thán. Lâm Tục Lộc nói. Lâm Vượng gật gật đầu, nói, hai ngày thời gian quá lâu, dân tâm khó có thể bình an, ta nhìn các ngươi tối nay liền lưu tại nơi đây, đứng lên, nhìn về phía Trương Ngọc Bá, nói, còn có. Về sau phủ nha có cái gì khó quyết sự tình, cũng có thể theo này lệ, không nên hơi một tí liền náo ra động tĩnh lớn như vậy đến. Gặp chuyện không quyết, hỏi sách hương lão cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, nhưng đây không phải tất yếu chương trình. Đương thời phủ huyện trưởng quan quyền hạn cực nặng, dù cho gặp chuyện không chết nhưng theo cùng cựu lệ mà theo lúc, vẫn như cũ có thể mặc cho tâm độc đoán. Thật muốn chiếu Lâm Vược câu nói này chấp hành xuống dưới, phủ huyện trưởng quan liền không có cách nào độc tài lộc quyền. Triệu Thư Hàn trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại Lâm Vược muốn động quốc thể? Triệu Thư Hàn tâm tư giấu ở trong lòng, Lâm Vược lên tiếng ra lệnh, uy thế so Hải Lang Vương muốn nặng. Trương Ngọc Bá, phiên quý lương đẳng người cũng đều nhận lời. Lâm Phượng để Lâm Ngọc đến lưu lại, hắn cùng Cao Tông Đình về trước đi. Cái này đêm lạnh ra, cũng sợ kinh ưu dân chúng, Lâm Phượng ngược lại chưa ngồi ngựa, cùng Cao Tông Đình ngồi chung xe ngựa mà về. Ở trên xe ngựa, Cao Tông Đình tiểu dừng hỏi, đại nhân muốn cách căn bản. Nhìn Cao Tông Đình thận trọng bộ dáng, Lâm Phượng nghĩ thầm mình muốn nói một cái là đại khái Cao Tông Đình sẽ nói ra một vạn cái lý do tới khuyên ngăn mình, lắc đầu nói, sơn hà vỡ vụn như thế, chỗ đó lại trải qua nội dung chuyện lớn. Tục Lộc hắn có lẽ không muốn rời đi Giang Ninh, nhưng tiến hắn tại Giang Ninh làm quan, mặt mũi bên trên quá khó nhìn, dù sao cũng phải mượn cớ gọi hắn có cơ hội tham chính, cũng coi là an ủi. Truyền thống lực lượng là khổng lồ như vậy, Lâm Vực còn không nghĩ mình dây vào cái đầu phá máu chảy, có một số việc dưới mắt chỉ có đi mở chút lỗ hổng, mà không phải triệt để phong bế, như thế chờ cùng các phương diện điều kiện đều thành tụ, mới có thể ít chút lực cản, ít chút biến đổi huyết tinh. Cao Tông Đình có đôi khi cũng đoán không ra Lâm Vực trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng việc này đi đến một bước này, chỉ có thể tăng cường Hoài Đông cùng Đông Dương Hương Đảng đối Giang Ninh lực khống chế, cũng không xấu. Đương nhiên, Đông Dương Hương Đảng tại kiếm lợi bên trên, tất nhiên cũng muốn nhường ra một chút lợi ích để cầu cân bằng. Nghĩ tới đây, Cao Tông Đình cười cười, nói: "Trương Ngọc Bá quất chú ý cầu vượt tin tức, ngày mai đại khái liền sẽ truyền đi xôn xao. Điểm ấy chướng nhãn pháp, không thể gạt được mấy cái kia lão hồ ly, nhưng chỉ cần có thể an tâm một chút lòng người, cũng liền có thể." Lâm Vực cười nói. Cửa sổ xe xốc lên lấy, để có thể nhìn thấy bên đường tình hình, đi ngang qua Tú Bạch lâu, phòng trong đèn đuốc thưa thớt, nhưng cửa sổ cũng là có 3-5 bóng người đi lại. Cao Tông Đình nhìn lại nói: "Ngược lại không hiểu được khi nào Giang Linh Thành mới có thể khôi phục trước đây phồn hoa." Dị sinh ra dạng này cảm khái. Lâm Vực cười hỏi, Tông Đình khốn thủ hoàng thành lúc, nghe nói Tú Bạch lâu Trần Thanh Thanh cũng tị nạn ở giữa, bây giờ tăng lão công gia đã qua đời, nhưng Trần Thanh Thanh cũng không có cùng nguyên cầm thu. Đại nhân đây là đối trước người bất kính a? Cao Tông Đình cười nói. Lâm Vực lắc đầu mà cười, nói, tăng lão công gia khi còn sống phong khoáng ngông nên, đương sẽ không trách ta ngôn ngữ bất kính. Tăng lão công gia cùng Trần Thanh Thanh là hồng trần hiểu nhau, đương sẽ không nhìn nàng tiếp tục lưu lạc hồng trần. Tông Đình không ra mặt tự mình đi hỏi, Tô Mi qua vài ngày sẽ đến Giang Ninh. Giang sơn dễ đổi, hồng nhan dễ trôi qua, cũng không nên cố phụ. Cao Tông Đình ngậm miệng không nói, nhưng hắn từ Lâm Phược trong lời nói nghe ra một cái khác tầng khí khái đến, nghĩ thầm Lâm Phược muốn áp dụng hắn những cái kia gọi người nhìn không thấu ý nghĩ, thiết yếu muốn đi ra một bước cuối cùng mới thành. Lâm Phược về Trần Biên, đội vàng Tống Giai từ Vạn Thọ cung tới gặp bữa, một đêm phấn làm, ngày kế tiếp ngủ đến mặt trời lên cao. Giang Linh trong thành truyền khắp chú ý cầu vượt cho quất roi sự tình, Lâm Mộng đến cũng khó khăn lắm tại nhật góc thời điểm chạy tới, một đêm không ngủ, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, đối mới tiến công sảnh xử lý sự vụ Lâm Phược nói, thương nghị ra tân chế, kỳ thật cũng là thị mua cũng pháp. Vào thành chi lương, phủ nha thiết chuyên ti theo tỷ lệ lấy tiêu chuẩn tiến hành lấy lại đặt vào phủ kho coi là cứu tế chi lương. Giang Linh phủ nha chỗ đó chủ đạt được lấy lại tiền bạc đến, sẽ không phải lại tại đánh Hoài Đông tiền trang chủ ý. Tống Lơ Lửng ở bên cạnh hỏi, trừ này sách bên ngoài, còn có khác biện pháp không thành? Lâm Mộng đến cười nói, lấy Giang Linh ly vì điện, từ tiền trang bên kia lấy trước ra 100 vạn lượng ngân đến khẩn cấp, sổ gấp mô phòng tốt, liền đợi đến Trương Ngọc Bá tiến dần lên giải quyết tốt hậu quả đường. Nguyên Giám Biển, Thẩm Dung, Hoàng Cẩm Niên bọn người ở tại chính sự đường hợp nghị rất nhiều giải quyết tốt hậu quả kế sách, Lâm Phược bên này liền đem chính sự đường xưng là giải quyết tốt hậu quả đường. Vĩnh Hưng đến lúc, Ly Kim Thị thuế cho đặt vào nội phủ trình quán phạm vi bên trong, Giang Linh đinh miệng trăm vạn, Ly Kim Thị thuế thu nhập thậm chí không thua thuế ruộng thuế thân. Đem khối này cắt ra đến, Trương Ngọc Bá sẽ không đau lòng, lúc đầu cũng liền không phải Giang Linh phủ quản lý. Nhưng so với bình thường thuế ruộng thuế thân, Lâm Phược càng muốn khống chế chính là cùng công thương thuế tính chất tương đương Ly Kim Thị thuế. Lâm Ngọc đến lại ngồi xuống tinh tế giải thích song phương một đêm đạt thành hiệp nghị, cái gọi là tiêu chuẩn chính là giá vốn, Giang Linh phủ nha theo giá vốn nhưng lấy lại tỷ lệ là nhập cảnh tổng lượng ba thành. Lấy lại bộ phận này lương thực, một nửa dùng cho bãi phát cháo cứu tế, một nửa lấy ổn định giá ném thị, lấy nửa giá lương thực, nhưng Giang Linh phủ nha thì không còn hạn đối buôn gạo hạn giá. Cao Tông Đình gật gật đầu, nói, chỉ cần có thể sống qua nạn đói vào mùa xuân, nên không có cái vấn đề lớn gì. 100 lượng ngân ổn định giá có thể mua 100 vạn thạch lương, Hoài Đông bên kia bung ra lương cấm, cái này có thể thỏa mãn Giang Linh thành đinh hộ bảo mệnh lỗ hổng. Thông qua thuế phú trinh đi lên vĩnh viễn chỉ là một bộ phận, đặc biệt là Hoài Đông, những năm gần đây thuế phú trưng thu tỷ lệ thực tế là tiếp tục hạ xuống, nông hộ trong tay lương thực dư tương đối sung túc. Dĩ vãng Hoài Đông nghiêm ngặt khống chế mễ lương xuất cảnh, cái này khiến cho Hoài Đông cảnh nội tổ lương muốn so ngoại giới tưởng tượng muốn bao nhiêu. Dưới mắt Hoài Đông muốn đem Giang Nam chi địa đều hòa hợp nhà mình địa bàn, đối Giang Ninh các vùng liền không có lương cấm mà nói. Hoài Đông trước kia khống chế khu vực vẫn là nhỏ chút, Hoài Đông muốn khống chế khu thực tế tăng lên còn nhiều gấp đôi. Bao quát Giang Ninh ở bên trong, Giang Nam bát phủ đều thiếu lương, bất quá gian nan nhất vẫn là nạn đói vào mùa xuân. Mân Đông địa khu hàng năm có thể mọc hai mùa cây lúa, trước mắt Mân Đông vừa kinh lịch chiến sự, sản xuất khôi phục phải cần một khoảng thời gian, sống qua nạn đói vào mùa xuân, Hoài Đông hướng Mân Đông đầu nhập thuế thóc liền sẽ giảm nhiều, chiết đông cùng chiết đông dung chuyển đều sẽ an định lại, Giang Ninh bên ngoài cùng Ngao Châu, Huy Châu cũng có thể khôi phục bộ phận sản xuất. Lâm Vực nhăn đầu lông mày, nói, trong thành đinh miệng cũng là hơi quá nhiều, có thể dùng quên cày phương thức, sơ tán một bộ phận, hóa giải một chút áp lực. Cũng không thể thời thời khắc khắc đều muốn hướng Giang Ninh ném bạc mà không ích lợi. Giang Ninh tòa này siêu cấp thành lớn sinh ra, có bao nhiêu loại nhân tố, kinh tế hàng hóa phát triển, tại các loại tác phường, công trường vì nghiệp tác phường công số lượng tăng nhiều vẫn là tiếp theo, chủ yếu hơn nhân tố vẫn là quan viên cùng xung quanh địa khu phú hộ thân sĩ độ cao tập trung ở tại Giang Ninh trong thành. Quan thân gia quyến nhân số coi như ít, phụ thuộc, phục vụ tại quan thân nô bộc, người hầu quần thể liền ngoài định mức khổng lồ. Tần Thành Bá năm đó từ Giang Ninh rời trước, từ Giang Ninh lâm thời thuê nô bộc không tính, theo Tần Thành Bắc rời gia nô, hô binh cùng gia quyến, liền nhiều đến mấy ngàn người. Vĩnh Hưng Đế tại Giang Ninh sau khi lên ngôi, trong hoàng thành hầu cùng cung nữ số lượng liền cấp tốc gia tăng đến gần 4000 người, tính cả người nhà của bọn hắn, đã bù đắp được một tòa thành lớn. Cũng là Vĩnh Hưng Đế tại Giang Ninh đăng cơ, quan viên số lượng tiếp tục bành trướng thêm, đối tôi tớ nhu cầu, cũng là tiêu hóa Giang Ninh trải qua thời gian dài đau đầu lưu dân vấn đề. Đem bộ phận này người khai thông ra ngoài, liền có thể giảm bớt tương lai đối quan lại tập đoàn cung cấp, ngược lại cũng giống vậy, giảm bớt đối quan lại tập đoàn cung cấp, cũng tất nhiên muốn đem bộ phận này khai thông ra ngoài, mới không còn hình thành Giang Ninh thành mới tai họa ngầm cùng không ổn định nhân tố. Đồng dạng có thể tiết kiệm đại lượng tài nguyên dùng cho chiến sự. Mân Đông chiến sự kết thúc, nhưng bởi vì chiến loạn cùng theo xa xỉ trong nhà rời, Mân Đông nhân khẩu sói mòn nghiêm trọng. Tình huống tốt nhất Tuyền Châu phủ, Linh Miệng cũng chỉ có trước khi chiến đấu một nửa. Hoài Đông quân nhiều lần mở rộng, công truy doanh quy mô thì kịch liệt thu nhỏ, cũng cần lập tức tiến hành đại quy mô mở rộng. Lâm Phược đem hắn ý nghĩ nói đến. Lâm Ngọc đến ngược lại không thể nghi ngờ hỏi, Tống Phủ nói, Giang Ninh trong thành có vài chục vạn lưu dân, phần lớn là xung quanh chư huyện thụ chiến sự tàn phá mà trốn vào Giang Ninh tá điển, nông dân cá thể, có thể từ ngay trong bọn họ quyền tài binh, truy binh rời đi Mân Đông các vùng kết quân trại mà cư, đợi xung quanh chư huyện khôi phục nông sự mà có tá điển chống chỗ, nhưng tái dẫn đạo thành nội trợ búa dân nghèo lấp nhập, nếu là quên thành phường hộ làm vũ khí tốt, tác chiến bây giờ bất thành. Lâm Phược từ Giang Linh thành quên truy binh, liền muốn đơn thuần coi như làm nông binh đoàn sử dụng, tương lai không có ý định đại quy mô bổ vì chiến tốt, cũng là nghị cấp tốc làm dịu Giang Linh nhân khẩu áp lực, nhưng theo Lâm Ngộng có được sách, cũng không có cái gì không ổn, dù sao đem mấy chục vạn lưu dân lập tức điều về trở lại quê hương, tương đương một bộ phận người cũng sẽ đứng trước sinh kế vấn đề. Suy nghĩ một lát, Lâm Phượng nói, Tôn Kính Đường bên kia nhất thời không thể thoát thân đến Giang Ninh, các ngươi tổng cộng một chút, rời nhiều ít hộ là chúng ta có thể tiếp nhận. Dê. Chương 141 gió bấc, chương 141 gió bấc, thuyền hành trên sông, phong suy lãng gãy, Lưu Trực đón gió mà đứng, quan phát cho hàn phong thổi đến tán loạn. Lưu Trực 11 ngày rời đi Giang Ninh ngược sông mà lên, quan thuyền nước ăn sâu, dương buồn mượn gió mà đi, đi nhanh quá chậm, ngày 12 tại khai thác đá cùng Lâm Tục Văn gặp được, 14 ngày hoàng hôn mới khó khăn lắm đến đương môi. Sa gia binh mã nóng lòng lui về kinh doanh Giang Châu, trầm ổn tại Giang Tây căn nguyên. Từ mùng 6 mặt trời mọc liền bắt đầu từ Ao Châu triệt binh Tây Còn. Theo thủy doanh Tây tiến, Hoài Đông quân tiến vào giặc sông, Thanh Dương binh mã tăng đến 4 vạn, Nhạc Lãnh Thu tại Thu Phổ, Thành Đá cũng gồm binh hơn 3 vạn, nhưng thụ tiếp tế cùng Giang Linh tình thế dung chuyển hạn chế, trong thời gian ngắn cũng vô lực Tây tiến, đoạt phục Giang Châu. Bất quá theo Hoài Đông thủy doanh Tây tiến, Động Đình Hồ Khấu cùng phản phỉ thủy quân liền cho từ Thanh Dương hướng xuống Dương Tử Giang bên trong cho đổi ra ngoài. Tuyệt đại đa số người vẫn còn chiến hậu sợ hãi cùng quan sát bên trong, nhưng cũng có khiếu giác mẫn cảm thương nhân, lúc này đã tổ chức lên tương thuyền, từ Thượng Du Lưu Châu, cư tổ các vùng, thu mua lương thực hướng Giang Ninh buôn. Lương thuyền dù không nhiều, nhưng dọc theo đường đến cũng gặp phải một số, gọi Lưu Trực Giác cảm giác cái này Dương Tử Giang bên trên khôi phục một chút sinh khí, đây quả thật là có thể coi là sau trận chiến a. Lưu Trực tại Dương Tử Giang ngược lên đến chậm, một là quan thuyền đi không nhanh, hai là Lưu Trực hắn cũng không hy vọng quá sớm đuổi tới cư tổ. Nhạc Lanh Thu đã đem tỉnh tội sổ gấp đưa hướng Giang Ninh, Lâm Tục Văn rời đi thu phổ lúc, Trương Yến cũng vẫn mà bắt trở lại, hoàng thượng nghe được những tin tức này, tâm tình hơn phân nửa cũng sẽ nổi trận lôi đình. Nếu là hắn tại hoàng thượng nổi nóng đuổi tới cư tổ, nói không chừng liền thật cho chặt đầu. Lưu Trực tại Dương Tử Giang bên trên đè ép đi nhanh, nhưng khác sai người kín đáo đi tới cư tổ huyện tìm hiểu tin tức, chờ lấy thời cơ không sai biệt lắm lại tiến cư tổ diện thánh, mới có nắm chắc hơn. Lại nói Lâm Vực tại Giang Ninh trong thành cũng có một đám tử sự tình, cũng không kém chậm mấy ngày. Lúc này có hai chiếc vải buồm tàu nhanh từ phía sau chạy tới, treo hiệu buôn cờ xí. Mấy ngày nay có thể không ngừng nhìn thấy treo Hải Đông quân kỳ tàu tiếp tế hoặc chiến thuyền vượt qua đi, vẫn là lần đầu nhìn thấy có thương thuyền dân từ Giang Ninh phương hướng tới. Lưu Trực khiến người tương lai thuyền gọi ngừng, nghe ngóng chút Giang Ninh cái này hai ba đến có cái gì tin tức mới. Lưu Trực tại trong khoang thuyền chờ giây lát, tùy hành nội hoạn Chu Viễn Kiều chạy vào nói, ra rời đi Giang Ninh sau. Giang Ninh trong thành thế nhưng là dẫn xuất một phen náo nhiệt đâu, đem Giang Ninh gạo thị rối loạn sự tình tinh tế nói đến. Trương đại nhân thật đúng là thiết diện vô tư, dám rơi bành thành công như thế lớn mặt mũi. Chú ý cầu vượt là bành thành công phu nhân tộc huynh, đại hàn đêm sửng sốt cho rút 30 roi, Đông Dương nhất hệ nhân vật cũng bị bách cúi đầu. Cái này thương nhân lương thực về sau vận gạo vào thành, muốn đem ba thành lấy ổn định giá mua cho quan gia, trong thành hộ có thể cầm tịch sách mỗi 3 ngày mua 1 cân ổn định giá lương. Quan này cáo vừa kể sắp mở, Giang Ninh trong thành giá gạo cũng liền ứng thanh mà rơi, cách đêm liền xuống đến một đấu 600 tiền. Một đấu gạo 600 tiền cũng là bạo lợi, chỉ mong vượt qua tầm 5-3 tháng có thể khôi phục bình thường. Lưu Trực khe khẽ thở dài, về phần chú ý cầu vượt chỗ trông cự 30 roi, hắn ngược lại không nghĩ tại Chu Viễn Kiểu trước đánh giá. Chu Viễn Kiểu là ở bên trong hầu tỉnh theo Lưu Trực tiểu lại, Giang Ninh đại loạn lúc cũng không có theo đế tây trốn, mà là lưu tại trong hoàng thành cho Lưu đưa thẳng cơm tủ, cũng coi là trung thành cảnh cảnh. Lưu Trực lần này ra, tự nhiên là đem Chu Viễn Kiểu y là tâm phúc, nhưng có một số việc nói hắn cũng chưa chắc có thể hiểu được, nếu là ở bên ngoài lắm mồm, ngược lại nhiều gây phiền toái. Chú ý cầu vượt chịu 30 roi, nói trắng ra là Lâm Phượng muốn dàn xếp lòng người, không chỉ có muốn an Giang Ninh người bên trong thành tâm, cũng muốn cứ gọi tại Lư Châu đám người hiểu được, Giang Ninh trong thành còn chưa tới Hoài Đông một tay che trời tình trạng. Lưu Trực mỉm cười, nghĩ thầm, Bành Thành Công có khả năng chịu được tính tình, luôn luôn chuyện tốt. Lại nghĩ đến tụ Lâm Phượng chỗ phái, tiến về Thọ Châu Trần Hoa Văn, Tôn Kính Hiên cũng hẳn là nhìn thấy Đồng Nguyên, Lưu Đình Châu đi. Vừa tiến vào trung tuần tháng 12, Thọ Châu cũng tiến vào 39 lạnh trời. Những ngày này, Đồng Nguyên mỗi ngày đều muốn phái trạm canh gác gây xuôi theo sông Hoài rời khỏi phía tây, chính là lo lắng sông Hoài sẽ giống năm ngoái như thế đông lạnh bên trên. Sông Hoài bờ bắc, qua Dương xung quanh chư huyện chư trại chư lũy, tại bắt đầu mùa đông sau liền từng bước hoàn thành thanh dã, dân chúng trốn vào trại lũy, vườn không nhà trống có thể hữu hiệu phòng ngừa yến lỗ kỵ binh thẩm thấu mà thúc đẩy, nhưng vườn không nhà trống đối nông sự tổn thương cực lớn, cho nên chỉ có thể ở bờ bắc chấp hành. Bờ nam nếu là cũng tại bắt đầu mùa đông sau cũng tiến hành thanh dã, một năm thu hoạch ít nhất phải tổn thất hết 3-4 thành, liền Hoài Tây bây giờ tình trạng, chỗ đó trải qua được tổn thất như vậy. Không rõ dã, Hoài Đông một khi đông lạnh bên trên, yến lỗ kỵ binh liền sẽ tùy tiện chạy vào, Hoài Tây lại thiếu kỵ binh, cái này dân gian tổn thất cũng đem khó mà khống chế. Hoài Tây binh mã bắt đầu mùa đông sau khẩn trương nhất sự vụ chính là chuẩn bị hoài, về phần Giang Ninh đại loạn, Hoài Tây đám người có cảm thụ, nhưng cảm thụ rất ngắn, cho nên coi như không lên sâu sắc bao nhiêu. Vĩnh Hưng Đế là ngày 25 bức bỏ Giang Ninh tây tiến, 27 ngày Giang Ninh thất thủ, mùng 4 Nhật Hoài Đông quân liền thu phục Giang Ninh, toàn bộ Giang Ninh loạn sự tỉnh kinh lịch trước sau ngắn ngủi cũng liền 8-9 ngày, tăng thêm truyền tin tại trên đường đi trì hoãn, Giang Ninh thất thủ tin tức thụ Đông Dương phủ cản trở, đến mùng 2 mới chuyển đến Thọ Châu, Hoài Đông quân thu phục Giang Ninh, mùng 6 liền chuyển đến Thọ Châu, cho nên cho Hoài Tây đám người cảm giác Giang Ninh đại loạn phát sinh thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi 4-5 ngày thời gian mà thôi. Sơ biết Giang Ninh thất thủ lúc, Thọ Châu cũng là kinh hoàng thất thố, trận này kinh hoàng kình vẫn còn chưa qua đâu. Giang Nam bờ liền chuyển đến Hoài Đông quân nhiều lần lấy được đại thắng, thu phục Giang Ninh tin tức. Như thế 3-5 ngày thời gian, cũng chỉ đủ Đồng Nguyên đem Thọ Châu ngoài thành vây đồn tốt tụ lại, không có nhiều thời gian hơn làm ra cái khác phản ứng. Dư Tâm Nguyên cũng là mùng 6 nhật đuổi tới Thọ Châu, bản ý là khuyên Đồng Nguyên xuất một bộ binh mã đến Lư Châu hộ giá, cũng cùng Giang Châu quân hợp binh, từ phía tây bước tới Giang Ninh, lấy phân Hoài Đông chi thế. Ai từng liệu người khác vừa tới Thọ Châu, liền truyền đến Hoài Đông thu phục Giang Ninh tin tức. Dư Tâm Nguyên cũng là cho một gậy đánh được, Đồng Nguyên càng là xảo tại Dư Tâm Nguyên đến Thọ Châu thành trước đó tiến đến qua Dương tuần quân, Dư Tâm Nguyên muốn đuổi đi qua Dương gặp Đồng Nguyên, lại cho Đinh Chi Nho cuốn ở Thọ Châu thoát thân không ra. Tuy nói có thể nhìn thấy Lưu Đình Châu cùng Sở Vương Nguyên Hàn thành, nhưng Đồng Nguyên không lộ diện, sự tình gì đều đảm không thành. Ba hôm trước trong đêm lại chuyển tới Thái Hậu còn hướng tin tức, liền Lưu Đình Châu, Sở Vương Nguyên Hàn thành thái độ cũng bắt đầu mơ hồ. Một mực kể đến Trần Hoa Văn, Tôn Kính Hiên đến Thọ Châu, mặt phía bắc mới chuyển đến tin tức nói Đồng Nguyên đã về Giáp Thạch Sơn đại doanh. Gió bấc giả dích, Đồng Nguyên lấy quân vụ quân thân, mời Dư Tâm Nguyên, Trần Hoa Văn đến hạp núi đá đại doanh gặp nhau. Giáp Thạch Sơn ở vào sông Hoài Chi Tân, Nam Bắc Sơn kẹp sông mà đứng, là sông Hoài nhất hiểm chỗ. Giáp trên núi đá du lịch vị trí là trung du tốt nhất độ hoài điểm, phía dưới lại là phì thủy nhập hoài miệng, Thọ Châu tình thế cũng có gần nửa rơi vào giáp trên núi đá. Đồng Nguyên chỉnh lý Thọ Châu thủ hoài phòng ngự, hơn phân nửa tinh lực cũng dùng tại Giáp Thạch Sơn đại doanh bên trên. Đinh Chi Nho cùng đi Dư Tâm Nguyên, Tôn Kính Hiên đón xe mà đi. Bất quá Trần Hoa Văn quen thuộc quân lữ kiếp sống, hàn phong lạnh tấu xương, cũng là ngồi ngựa mà đi, trông về phía xa giáp Thạch Sơn đại doanh, quân nhét sông nghiêm, tình kỳ phần phần. Từ Thọ Châu thành hướng bắc, mãi cho đến sông Hoài bờ nam, dọc theo đường 230 dặm, đa số đồn điền, trải qua đồng nguyên một năm kinh doanh, cũng sơ thành quy mô, trời giá rét màu tóc bạch, nhưng đưa mắt khắp nơi mạch miêu thanh thanh, gió thổi không gãy. Dư Tâm Nguyên trong lòng ngẩm đạm, đồng nguyên ý này, có lẽ là tại Tôn Kính Hiên, Trần Hoa Văn trước mặt biểu hiện ra có kẻ mặc cả tiền vốn. Nhạc Lãnh Thu tại Ao Châu đều hướng Giang Ninh đưa thỉnh tội số gấp, Dư Tâm Nguyên tâm không sai biệt lắm liền triệt để lạnh xuống, chỉ là vẫn có một chút không cam tâm cùng may mắn, lúc này càng là lạnh đến cứng ngắc. Kinh hồ, tương đầm bên kia quá xa, nước xa không cứu được lửa gần, Nhạc Lãnh Thu, Đồng Nguyên đều đang cùng Hoài Đông có kẻ mặc cả, Vĩnh Hưng Đế chỉ có đại nghĩa danh phận, nhưng ở Thái Hậu còn hướng về sau, có kẻ mặc cả tiền vốn liền không sai biệt lắm mất đi sạch sẽ. Trần Hoa Văn người thế nào, Tôn Kính Hiên người thế nào? Một cái bất quá là cử tử mà hưng quân tướng, vẫn là Đồng Nguyên bộ hạ cũ, một cái là sẽ giúp xuất thân, trước kia còn hoạch tội lưu đồ Sùng Châu, cũng bởi vì bọn hắn đại biểu Hoài Đông mà đến, Đồng Nguyên cho bọn hắn chuẩn bị xa giá, vậy mà cùng hắn cái này đô sát viện tả đâu ngự sử không khác nhau chút nào. So sánh với Dư Tâm Nguyên tay không mà đến, Tôn Kính Hiên, Trần Hoa Văn phía sau là mấy chục thuyền chứa đầy vận chuyển về Hoài Tây lương thảo. Giang Ninh bên kia nhất thời không có cách nào đem thuế phú thu đi lên, nhưng Hoài Tây quân nuôi một ngày không thể đoạn, tại Tôn Kính Hiên, Trần Hoa Văn tới trước đó, lương thái hậu ý chỉ liền chuyển tới, Hoài Tây binh mã sang năm mùa xuân lương thảo, tạm thời do Hoài Đông ứng ra. Nhưng rất hiển nhiên, nếu là Tôn Kính Hiên, Trần Hoa Văn tới đảm đến không thoải mái, kia mấy chục thuyền lương thảo lúc nào cũng có thể sẽ dừng ở Đông Dương phủ cảnh nội. Cái gì là thẻ đánh bạc? Đây mới là thẻ đánh bạc. Tại Trần Hoa Văn, Tôn Kính Hiên, Dư Tâm Nguyên, Đinh Chi Nho trước đó, Lưu Đình Châu cùng Sở Vương Nguyên Hàn Thành trước một bước tiến vào giáp núi lớn doanh cùng Đồng Nguyên gặp nhau. Đồng Nguyên đại trướng có chút đơn sơ, ghế dựa bàn cũng không bên trên sơn, đào bình, lộ ra thu kịch gỗ thô bằng tuổi, hỏa lô hừng hực mà đốt, long lánh hồng nhiệt ánh lửa. Lưu Đình Châu, Nguyên Hàn Thành gương mặt trang nghiêm mà ngồi, tuần doanh trở về Đồng Nguyên đẩy cửa tiến đến, hởi xuống chiến bào, tiến đến trước lò lửa, hướng đứng lên Sở Vương, Lưu Đình Châu thi lễ, gọi bừng ra, Lưu đại nhân chờ lâu. Thông thả Nguyên Hàn Thành gọi Đồng Nguyên ngồi xuống nghị sự, nói, Dư đại nhân cùng Hoài Đông người đều tại đến đại doanh trên đường, Đồng đại nhân trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào? Vương gia cùng Lưu đại nhân, trong lòng lại là nghĩ như thế nào? Đồng Nguyên bất động thanh sắc đem bóng ra đá còn cho Nguyên Hàn Thành cùng Lưu Đình Châu. Lưu Đình Châu than nhẹ một tiếng, nói, tình thế như thế, Giang Hoài loạn không được, không phải chỉ làm cho Yến Lô thừa lúc. Giang Ninh từ thất thủ mà thu phục, liền ngắn ngủi 7-8 ngày thời gian, Hoài Tây Đô không kịp phản ứng, tại sông Hoài ở giữa Yến Lô binh mã càng không kịp phản ứng, nhưng nếu là Giang Hoài lâm vào trường kỳ phân liệt, Yến Lô liền tuyệt không có khả năng không kịp phản ứng. Hoài Tây tàn tạ, ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong căn bản là không có cách đạt được triệt để khôi phục, muốn được không đến Giang Ninh lương thảo ủng hộ, Hoài Tây căn bản không có khả năng độc cản Yến Lô đại quân. Bây giờ Hoài Đông đem Thái Hậu mời đi ra, mời Hoàng thượng còn hướng, có đại nghĩa danh phận tại, Lưu Đình Châu dù cho chung với đế thất, cũng biết trước mắt tình thế không phải do bọn hắn làm càng nhiều lựa chọn. Lại nói Lưu Đình Châu chung với chính là đế thất, chung với chính là triều đình. Nếu là Hoàng thượng không muốn trở về Giang Ninh đâu? Đồng Nguyên hỏi. Bây giờ Vĩnh Hưng Đế dừng ở Lư Châu thành Nam Cư tổ huyện, liền Lư Châu thành đều không có tiến, tùy hành ngự doanh thủy quân mặc dù không nhiều, chiến lực cũng không mạnh, nhưng cũng gọi Vĩnh Hưng Đế có một chút kiên trì lưu tại cư tổ không trở về Giang Ninh lực lượng. Sở Vương Nguyên Hàn Thành cũng là bất đắc dĩ mà thán, nói, có Thái Hậu gia pháp tại, Hoàng thượng không trở về Giang Ninh cũng không thành. Thái Hậu đại biểu chính là đế thất gia pháp, nhưng nhà này nước tiến hạ, đặc thù thời điểm, Thái Hậu tại danh nghĩa là có thể ép Hoàng thượng một đầu. Vĩnh Hưng Đế thất đức phía trước, lại ép ở lại Lư Châu không trở về, đại thần phụng Thái Hậu chỉ phế đế khắc lập, cũng hợp lễ pháp. Hoàng thượng thất đức phía trước, phế đế bị lập, cũng là không làm trái Lưu Đình Châu chô phụng trung hiếu chi đạo. Đồng Nguyên điểm gật đầu, dưới tình hình, Vĩnh Hưng Đế hạ tội kỷ chiếu con hướng, là làm hạ lựa chọn tốt nhất, tiếp theo chính là phế đế khắc lập. Giang Châu quân, Hoài Tây quân cùng Hoài Đông quân khắc lập Lỗ Vương, tại cư tổ huyện hai vạn ngự doanh quân thủy doanh, căn bản là không thành tài được, lương thảo vừa đức, hơn phân nửa liền sẽ như tàu thú tán. Đặt thành dạng này chung nhận thức, tiếp xuống chỗ thương thảo chính là hạn chế Hoài Đông tiện quyền hoặc vì Hoài Tây tranh thủ càng nhiều chỗ tốt. Hoài Đông từ bỏ tin tức khống chế, Giang Ninh mấy ngày nay động tĩnh liền nhanh chóng truyền đến Thọ Châu. Bất quá Hoài Đông những này trò xiếc là an ổn phía dưới lòng người, Đồng Nguyên, Lưu Đình Châu cùng Nguyên Hàn Thành đương nhiên sẽ không cho mê hoặc. Nhưng là Hoài Đông những này trò xiếc cũng không phải vô dụng, Hoài Đông thu phục Giang Ninh sau, không sợ trừ quyền, lại phụng Nguyên Thị vì chính sóc, Hoài Tây, Giang Châu quân muốn cùng Hoài Đông đối kháng, liền sẽ mất đi đại nghĩa danh phận, sẽ gọi mình nội bộ trước ly tâm. Dù sao đại đa số người vẫn là sẽ không hy vọng đoạn phân liệt. Chương 142 quân cờ chương 142 quân cờ Đình Chi Nho cùng đi Dư Tâm Nguyên, Tôn Kính Hiên, Trần Hoa Văn tiến giáp Thạch Sơn đại doanh, Đồng Nguyên bên này cũng là thiết yến đối đãi, tiến qua lấy sắc trời không còn sớm làm tên, an bài trước Dư Tâm Nguyên, Tôn Kính Hiên, Trần Hoa Văn bọn hắn tại trong doanh nghỉ ngơi. Cái này an bài nơi ở, Dư Tâm Nguyên tại phía đông, Tôn Kính Hiên, Trần Hoa Văn tại phía tây, ngăn cách đến, cũng không tại một chỗ. Tôn Kính Hiên, Trần Hoa Văn tự nhiên an tâm, chỉ cần Đồng Nguyên không phải cự mà không gặp, kéo 3 năm ngày bàn lại chính sự đều không có vấn đề gì lớn, Dư Tâm Nguyên tâm tư liền khó có thể bình an định. Nhạc Lãnh Thu tại Ao Châu đã tỏ thái độ, Hoài Tây chính là bọn hắn có khả năng bắt được cuối cùng một cọng rơm. So sánh với Nhạc Lãnh Thu, Hoài Tây càng có cùng Hoài Đông chống lại thực lực. Hoài Tây binh mã có 10 vạn chi chúng, kinh doanh hào tứ, Thọ Châu, Qua Dương, Tín Dương các vùng, cũng có trải qua nhiều năm. Đào Xuân Thủ Qua Dương cũng là Hoài Tây tại sông Hoài bờ bắt trọng yếu nhất quân sự cứ điểm, vì phòng ngừa Yến Lô binh mã trưởng kỳ vây thành, qua Dương Thành lương thảo dự trữ vẫn luôn duy trì tại nửa năm trở lên. Dù cho Hoài Đông Hạ ra tay ác độc cắt đứt Hoài Tây lương thảo, Hoài Tây binh mã gượng chống bên trên tầm 5-3 tháng sẽ không ra nhiều loạn lớn. Nhưng Hoài Tây đám người đáng giá cùng Hoài Đông trở mặt đem nhà mình đẩy vào đưa từ điểm mà hậu sinh hoàn cảnh sao? Giáp Thạch Sơn vốn có sơn miếu, quân doanh cũng là dựa vào núi miếu cải biến, lúc này tựa như sơn thành. Trong quân doanh không có rộng rãi như vậy, cũng không có như vậy thoải mái dễ chịu, Dư Tâm Nguyên chỗ túc độc bỏ bốn vách tường trống rỗng, mái nhà cũng là có tranh che đỉnh, nghe tại mặt sông, vách núi ở giữa lượn vòng gió lớn, để cho người ta lo lắng nóc nhà cái gì thời gian cho bên đi, trong phòng ngược lại là đốt chậu than, than tuổi tại trong chậu đồng tiêu đến tư tư mà nóng, Dư Tâm Nguyên cảm giác được mảy may ấm áp, mặt phía bắc có cái cửa sổ nhỏ, mở ra có thể nhìn thấy dưới vách núi. Đá sông Hoài. Dưới bóng đêm sông Hoài phảng phất màu đen, tia chớp lân chỉ riêng băng gấm, có tiếng sóng hỗn tạp tại trong tiếng gió truyền đến. Ngoài cửa có người đi lại. Tùy hành Bắc Thượng tùy tùng trước đẩy cửa tiến đến, bẩm báo nói: Sở Vương gia đến đây. Gần như tuyệt vọng Dư Tâm Nguyên nghe được Sở Vương Nguyên Hàn Thành lúc này tới chơi, không chỉ tại ngâm nước lúc mò được một cọng rơm, chỉ coi sự tình còn có một tuyến chuyển cơ. Lúc này mừng rỡ như điên, đi ra ngoài gặp Sở Vương Nguyên Hàn Thành lập tại trung đình bên trong, liên tục thở dài, nói: Sở Vương gia thật sự là khách khí, có chuyện gì triệu hoán một tiếng, Tâm Nguyên tới liền. Nguyên Hàn Thành cười nói: Dư đại nhân khách khí. Chắp tay về vái chào, dịu lấy Dư Tâm Nguyên cánh tay hướng trong phòng đi. Tâm Nguyên tại Thọ Châu cũng dừng lại rất nhiều ngày. Hoàng thượng tại cư tổ cũng hai độ sai người đến hỏi tin tức, Dư Tâm Nguyên cũng không lo được dáng vẻ cùng thăm dò, vào nhà liền đi thẳng vào vấn đề, nói: Tôn Trần nhị người, dù mang theo lương thảo mà đến, nhưng cùng Hoài Đông Lưu, không khác bảo hộ luận ra, Sở Vương gia ngài tại Từ Châu, cũng không có an Hoài Đông thua thiệt, lần này cần phải nắm được a. Nguyên Hàn Thành để Dư Tâm Nguyên tại chậu than trước ngồi xuống, ra hiệu Dư tùy tùng ra ngoài thuận tiện bọn hắn nói chuyện. Dư đại nhân, bản vương lại hỏi ngươi, Hoài Đông mang theo thái hậu ý chỉ, tại Giang Linh khắc lập tân đế, Lư Châu làm như thế nào chỗ chi? Hoài Tây làm như thế nào chỗ chi? Nguyên Hàn Thành hỏi. Dư Tâm Nguyên nao nao, tiếp theo nói, chỉ cần Hoài Tây ủng hộ hoàng thượng, Hoài Đông tất không dám mạo hiểm thiên hạ chi lớn mỹ. Nguyên Hàn Thành lắc đầu cười khổ, nói, cái này không có cái gì tất dám cùng tất không dám, hoàng thượng nếu là không chịu về Giang Ninh, Hoài Đông phụng thái hậu tại Giang Ninh khác lập tân đế, cơ hội là nhất định, Dư đại nhân nếu có dư sách, bản vương có thể mời Đồng đại nhân tới cùng một chỗ đàm, nếu là Dư đại nhân sẽ chỉ nói những lời này, bản vương cũng chỉ có thể bồi Dư đại nhân uống nhiều vài chén rượu. Dư Tâm Nguyên lo sợ không yên đạo, Sở Vương gia à, ngài là tôn thất cực kình, chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn quyền thần ức hiếp đế thất? Không phải là nhẫn tâm, mà là tình thế như thế, Nguyên Hàn cách nói sẵn có đạo, nói những lời này, bản vương tâm tình cũng không tốt đẹp gì, muốn nói trung tâm, Lưu đại nhân, Đồng đại nhân, cái nào không phải đối hoàng thượng trung thành cánh cảnh, nhưng Giang Nam Giang Bắc lâm vào quyết liệt, Hoài Tây thụ hai mặt giáp công, sợ là liền ba tháng đều không chịu được được. Hoàng thượng hạ phần tội kỳ chiếu, về Giang Ninh đi, tuy nói chẳng phải thể diện, nhưng cũng nên tốt hơn đương vòng quốc chi quân a. Sở Vương gia liền dám nói Lâm Phược kẻ này không có dị trí. Dư Tâm Nguyên hỏi: Dư đại nhân, ngươi lại nghe ta đưa bụng chi ngôn, Dư Tâm Nguyên nói, tình thế như thế, uống rượu độc giải khát cũng là tình thế bất đắc dĩ, huống chi trong ngoài đều có đại thần đối hoàng thượng trung tâm không thay đổi, bành thành công nhiều ít cũng sẽ thu liễm một chút. Dưới mắt thiếu hụt, vừa vặn là thời gian. Nhạc đốc tại Ao Châu, hoàn toàn không có căn cơ, Hoài Tây bên này lương thảo còn muốn ỉ vào mặt phía nam, kinh hồ, tương đầm bên kia trong lúc nhất thời cũng bị quản chế tại Trường Lạc Phỉ cùng Sa Xì Phản, khó có đại hành động. Đợi một thời gian, nhạc đốc tại Ao Châu ổn định bước chân, Hoài Tây binh mã có thể lấy thọ hào các vùng cơm no áo ấm, Trường Lạc Phỉ cùng Sa Xì Phản tận trừ, Hoài Đông còn có thể cản rỡ ý chí không? Nếu như hoàng thượng lúc này không khuất phục ý chí, cho dù nhạc đốc cùng bọn ta đều trung tâm không thay đổi, lại sẽ là cái gì cục diện? Ao Châu lương thảo tạm thời còn ỉ lại tại Đông Dương phủ cung ứng, cạn lương thực, nhạc đốc liền không cách nào tại Ao Châu duy trì 3 vạn binh mã. Nói cho cùng, nhạc đốc tung Sa Xì Phản quá cảnh, cũng là muốn tại lúc này gia tăng hoàng thượng thẻ đánh bạc a. Hoài Tây đối mặt cục diện, Dư đại nhân cũng không phải không biết. Dư Tâm Nguyên ngồi bất động ở đó, trong tim mờ mịt, hắn vốn là muốn khuyên Hoài Tây đám người đối kháng Hoài Đông, không nghĩ tới Hoài Tây đám người cũng phải trái lại khuyên hắn. Nhìn Dư Tâm Nguyên mất hồn mất phách ngồi ở chỗ đó, Nguyên Hàn Thành cũng là cùng bệnh sinh yêu, Hoài Tây đám người bị ép lựa chọn thỏa hiệp, tự nhiên không có chút nào đắc ý chỗ, cũng đều là chó nhà có tang. Nguyên Hàn Thành kiến Dư Tâm Nguyên khô tỏa im lặng, tiếp tục nói, Hoài Đông như nghị cầm triều chính, cũng không phải có thể một lần là xong. Dù cho Thái Hậu cùng Lỗ Vương lúc này nguyện cho Hoài Đông sử dụng, nhưng cuối cùng cũng là sẽ giữ gìn tôn thất, mấu chốt là phải hoàng thượng có thể trở về. Dư Tâm Nguyên tâm dù lạnh như cho biết, nhưng đầu óc còn đáng chuyện, Nguyên Hàn Thành lời nói đúng là lý. Nguyên Hàn Thành khổ tâm khuyên bảo nói, Dư đại nhân có lẽ không cam lòng Thái Hậu, Lỗ Vương cho Hoài Đông sử dụng, nhưng căn này từ thả lỗ chi tranh lúc liền chôn xuống. Thái Hậu vì Hoài Đông sử dụng, nói cho cùng là tranh đại nghĩa danh phận, tranh chính là đế quyền, là tôn thất ở giữa phân liệt, không thể không cho Hoài Đông lợi dụng. Cái này một hồi, triều chính liền khó tránh khỏi chia ra thành đế đảng cùng hậu đảng. Thẩm Nhung theo Thái Hậu tiến Giang Ninh, Nhạc Đốc cũng hướng Vạn Thọ cung đưa thỉnh tội sổ gấp, Nam Dương Lương Thành Sùng, trước Vĩnh Xương đợi nguyên quy chính, Hà Trung phụ Lương Thành Dực, bọn hắn cũng không hướng Hoài Đông khuất phục chi ý, chỉ là tâm hướng về Thái Hậu. Nếu như hoàng thượng tại cư tổ không muốn về, Nam Bắc phân liệt, các cùng một đế, cái này khiến cho Duy Dương phủ, Nam Dương cùng Nhạc Đốc Giang Châu quân cùng Hoài Đông chạm tại một đầu trận tuyến bên trên, cùng một chỗ đối Lưu Châu, đối Hoài Tây ra tay. Nhưng chỉ cần hoàng thượng đi Giang Ninh, tuy nói sẽ con hoàng thượng, nhưng tôn thất phân liệt liền không lại tồn tại, tình thế cũng sẽ không gọi Nhạc Đốc, Thẩm Dung, anh em nhà họ Lương cùng bọn ta Hoài Tây đám người tại hoàng thượng cùng Thái Hậu ở giữa lại đi làm cái gì lựa chọn khó khăn. đế đảng cùng hậu đảng chỉ có bệnh thành một sợi dây thường tử mới có thể đối kháng Hoài Đông a. Dư Tâm Nguyên tâm tư cũng cho Nguyên Hàn Thành dần dần nói linh hoạt, trong mắt nhiều chút sinh khí, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Hàn Thành, muốn nhìn Nguyên Hàn Thành con mắt có mấy thành thật, có mấy thành giả. Dư đại nhân, ngươi nói bản vương lời nói có hay không tại lý? Nguyên Hàn Thành hỏi. Kia Lương gia cũng có người tại Thọ Châu. Dư Tâm Nguyên hỏi. Đồng Nguyên đi qua Dương Tuần Doanh, trở về trước đó Tuần Hoài đi, tại Tín Dương cùng Nguyên Hầu gia gặp mặt qua. Nguyên Hàn Thành cũng đản thành báo cho Đồng Nguyên từng cùng Nguyên Quy chính kiến mặt sự tình. Phong quang này thật sự là thay phiên chuyện, lúc trước Lương Thành Sung xuất Lương gia tản quân đi Nam Dương, Hoài Đông ủng hộ Lương Thành Sung vào Nam Dương đặt chân, liền có kiểm chế Hoài Tây dụng ý ở bên trong, cái này quay đầu đến, Nam Dương lại cùng Hoài Tây chạy cùng đi. Trên triều đình ngươi lửa ta gạn, phiên vân phúc vũ, so với cái này bên ngoài phiên soái thần còn có không bằng a. Xác thực, Vĩnh Hưng đế một khi còn hướng về Giang Ninh, tất nhiên bị quản chế tại Thái Hậu, tôn thất ở giữa phân liệt liền không còn tồn tại, đem so sánh với Hoài Đông, Nam Dương tất nhiên chọn cùng Hoài Tây đứng tại cùng một cái trận tuyến. Nguyên Lai Đồng Nguyên bọn hắn sớm đã đem bản tính đánh tốt, dưới mắt muốn cùng Hoài Đông cùng đi bức bách hoàng thượng còn hướng. Nhạc Lãnh Thu bất quá là đi trước ra một bước. Xác thực, Nhạc Lãnh Thu, Lương Thị huynh đệ cùng Hoài Tây đám người cũng còn có lựa chọn, cũng còn có cùng Hoài Đông có kẻ mặc cả tiền vốn, nhưng là hắn cũng chỉ có vùng vây dây chết đường sống. Nguyên Hàn Thành dòm lấy Dư Tâm Nguyên sắc mặt, phòng đoán tâm, nói: "Đồng đại nhân, Lưu đại nhân đều cũng đã nói, Huy Châu bại trận, ta hướng trung làm thống binh chỉ tướng, chịu tội tự nhiên khó tránh khỏi, bất quá hoàng thượng cũng muốn gánh chịu phần lớn trách nhiệm, ngược lại là Dư đại nhân một lòng vì triều đình, cho dù ngôn ngữ có sai lầm, nhưng không phải bao lớn quyết điểm, Đồng đại nhân, Lưu đại nhân đều nguyện thay Dư đại nhân cầu tình, mời Thái hậu nàng lão nhân ra mở một mặt." Lưới. Dư Tâm Nguyên nhãn con ngươi sáng lên, Nguyên Hàn Thành đây là mở ra điều kiện cho hắn, nhưng hắn cũng minh bạch, Hoài Tây bảo đảm hắn tiền để chính là hắn muốn nghe từ Hoài Tây an bài, đang khuyên đế về đều lúc vì Hoài Tây giành lợi ích lớn nhất. Dư Tâm Nguyên lúc này cũng không có quá nhiều yêu cầu xa vời, theo đế về đều, còn nghĩ bảo trì trước đó quyền vị là không thể nào, dù cho quan chức khác biệt, cũng sẽ cho ra không, nhưng ở Tích Cương cho xa ra bắt được lúc, hắn chí ít còn nghĩ bảo tồn Dư gia không cho khám nhà diệt tộc. Nói đến, Huy Châu binh bại, hắn dù cho phải gánh vác trách, cũng không phải khám nhà diệt tộc tội. Nhưng cùng Hoài Đông không có thỏa đàm trước đó, Dư Tâm Nguyên thật không dám về Giang Ninh đi. Ai biết Hoài Đông cùng Thái Hậu muốn lợi dụng Huy Châu binh bại cùng bức bỏ đô sự thanh tẩy nhiều ít người. Đa tạ vương gia hậu ái, việc quan hệ thân gia tính mệnh, Dư Tâm Nguyên cũng không lo được dáng vẻ, đứng lên vai chào lễ đạo, nhưng Hữu Tâm Nguyên làm có chỗ, kính thỉnh vương gia phân phó. Nguyên Hàn cố tình bên trong hơi lỏng một hơi, xem ra Dư Tâm Nguyên đến cùng là quan tâm tính mạng mình, vậy cái này hết thảy liền đều dễ làm. Giang Ninh bên kia đã phái Lưu Trực đến Lưu Châu Ninh giá, thật muốn thuận lợi đem hoàng thượng từ Lưu Châu đón về Giang Ninh, Lưu Trực tất nhiên muốn phân hóa, lôi kéo theo đế tây trốn quan biên. Hoài Đông sẽ tiến hành đại thanh tẩy, nhưng liền trước mắt tình thế đến xem, Hoài Đông cũng không có khả năng khiến cho đẫm máu. Trên thực tế, muốn bảo đảm Dư Tâm Nguyên tính mệnh, không thể tính là gì điều kiện. Nhưng sự tình quan mình liền loạn, dính đến tính mạng mình, Dư Tâm Nguyên liền khó mà bảo trì lý trí đi cân nhắc vấn đề, có Hoài Tây bảo hộ, thậm chí tại Tôn Kính Hiên, Trần Hoa Văn tại Thọ Châu lúc, liền thỏa đàm điều kiện này, Dư Tâm Nguyên mới có thể an tâm trở lại bên người hoàng thượng đi. Có tầng này bảo hộ, Dư Tâm Nguyên tâm tư mới hoạt lạc, cũng có thể dần dần minh bạch Sở Vương Nguyên Hàn Thành đại biểu Hoài Tây đám người tới ý đồ, lúc này cùng Hoài Đông kịch liệt đối kháng, sẽ chỉ gà bay trứng vỡ, muốn vong cũng là Hoài Tây trước vong, lùi lại mà cầu việc khác, lợi dụng Hoài Đông bức thiết nên hoàng thượng còn hướng cơ hội, tranh thủ càng nhiều có lợi điều kiện, cùng cùng Ngao Châu, Nam Dương, thậm chí Kinh Hồ, tương đầm tiến hành càng mật thiết hơn liên hợp, mới phù hợp. Hoài Tây lợi ích, lúc này Hoài Tây đã đem hoàng thượng nhìn thành muốn lợi dụng quân cờ, mà không phải đi bảo hoàng bên trên, nhưng là Hoài Tây cũng không thể trực tiếp khống chế hoàng thượng, muốn lợi dụng hoàng thượng vì Hoài Tây tranh thủ càng nhiều, càng trực tiếp lợi ích, dưới mắt liền không có so Dư Tâm Nguyên thích hợp hơn nhân tuyển. Nghĩ đến điểm này, Dư Tâm Nguyên liền không chỉ lại chỉ là nghĩ bảo trụ thân gia tính mạng. Hoài Đông tất nhiên cũng không nghĩ tại hoàng thượng còn hướng một chuyện lại phức tạp, nghĩ tới đây, Dư Tâm Nguyên âm thầm nghĩ, có lẽ ngày mai nên cùng Tôn Kính Hiên, Trần Hoa Văn nói một chút. Dê. Chương 143 chia nhau món lợi, chương 143 chia nhau món lợi, Lâm Phượng tại Giang Ninh liền đã rõ ràng ý thức được Hoài Đông tương lai gặp phải chư nhà liên hợp đối kháng cục diện, đối theo đế tây trốn đến Lưu Châu quan viên, cũng chỉ có thể khai thác phân hóa, lôi kéo tư thái, khăng khăng huyết tinh thanh tẩy, sẽ chỉ gọi trốn hướng Lưu Châu quan viên vùng vây dây chết, ngoan cô chống cự, gọi tình thế khó mà khống chế. Dư Tâm Nguyên nguyện ý về Lưu Châu khuyên hoàng thượng cũng đều, Tôn Kính Hiên, Trần Hoa Văn đại biểu Hoài Đông tự nhiên là hoan nghênh, thậm chí hứa hẹn Dư Tâm Nguyên trở về Giang Ninh không hàng phẩm giai. Dư Tâm Nguyên cũng không hy vọng xa vời có thể tiếp tục chấp trưởng đô sát viện, dưới mắt có thể có những này bảo hộ đã vượt qua hắn mong muốn, về phần về sau con đường muốn làm sao đi, còn phải xem tình thế làm sao phát triển lại nói. Ngày kế tiếp buổi chiều, Sở Vương Nguyên Hàn Thành tiểu cùng Dư Tâm Nguyên rời đi giáp Thạch Sơn đại doanh tiến về Lưu Châu, khuyên đế trở về Giang Ninh. Sở Vương cũng đi Lưu Châu, sự tình sợ là không có đơn giản như vậy a. Trần Hoa Văn cùng Tôn Kính Hiên phản bác kiến nghị mà ngồi, cao mày nói: "Đại nhân ý tứ, chỉ cần không lập hai đế, điều kiện gì đều có thể đảm, chúng ta có thể tranh thủ trở về nhiều ít, đều là kiếm." Tôn Kính Hiên tâm tình muốn so Trần Hoa Văn dễ dàng nhiều, hắn những năm này đi theo Lâm Vượng, nhìn xem Hoài Đông từng bước một từ ngục đảo lớn chừng bàn tay cánh đồng phát triển cho tới hôm nay quy mô, hiểu được Hoài Đông lúc này cần nhất vẫn là giảm sóc thời gian, Vĩnh Hưng đế không có năng lực tức bỏ thuộc địa, chờ Hoài Đông đem Mân Đông, Giang chết các vùng cũng tiêu hóa tốt, có là thủ đoạn tức bỏ thuộc địa, lúc này nhiều để chút điều kiện ra ngoài, không ngại tại về sau đại cục. Trần Hoa Văn vẫn là Huy Châu chiến bại về sau, mới cùng Trần Thị Triệt để ném vụ Hoài Đông, đối Hoài Đông hiểu rõ tự nhiên không có Trần Kính Hiên khắc sâu, lo lắng cũng liền khó tránh khỏi. Tôn Kính Hiên, Trần Hoa Văn về viện nghỉ ngơi, sau một lát, Đồng Nguyên liền phái người tới tương thỉnh. Đồng Nguyên, Lưu Đình Châu, Đinh Chi Nho ngay tại trong đại trướng tướng đợi, Tôn Kính Hiên, Trần Hoa Văn tiến đến, thi lễ mà ngồi, tiếp xuống liền muốn đảm tính thực chất lợi ích phân phối. Lưu Đình Châu là chung với Tôn Thất, nhưng hiện thực tình thế khiến cho hắn không thể không cùng Hoài Tây lợi ích buộc chặt cùng một chỗ. Tại Hoài Đông cầm giữ triều chính chi thế khó mà sửa đổi thời điểm, hắn cũng không thể không vì Hoài Tây tranh thủ càng nhiều tự lập mà đối kháng Hoài Đông bố liếng. Hoài Đông muốn tại Giang Ninh mới thiết su mật viện chấp trưởng quân chính đại quyền, hạ thiết chư khu vực phòng thủ hành dinh lấy phân trưởng địa phương quân chính, dạng này liền có thể đem Hoài Đông vốn có quân chính cũng so với tốt dung nhập vào su mật viện hệ thống bên trong đến. Lâm Phược cho Hoài Tây điều kiện cơ bản là Hoài Tây thiết hành dinh, Đồng Nguyên lấy su mật phó sứ, binh bộ hưu thị làng kiêm lĩnh Hoài đi về phía Tây doanh tổng quản, phụ trách Hoài Tây khu vực phòng thủ. Những điều kiện khác bao quát khu vực phòng thủ phạm vi, lương đồng kiếm, khu vực phòng thủ quan lại bổ nhiệm đều có thể tại cái này giàn khung hạ đảm. Quan hàm danh xưng đều là hư, Tôn Kính Hiên, Trần Hoa Văn đại biểu Lâm Phược đề ra giàn khung, muốn nói Đồng Nguyên, Lưu Đình Châu có chỗ ngoài ý muốn, chính là Lâm Phược không có đem thủ phụ cùng ngự doanh làm hai chức tập trung vào một thân, cũng chính là so với bọn hắn đoán trước trình độ muốn nhẹ một chút, nhưng cái này cũng không có thay đổi bọn hắn vì Hoài Tây tranh càng nhiều lợi ích tâm tư. Đồng Nguyên yêu cầu Hoài Tây hạt quản ngũ phủ một chấn, thuế phú từ trinh từ chi, Duy Dương phủ thuế phú cũng muốn cho quyền Hoài Tây chuyên dụng, Giang Ninh hàng năm lại ngoài định mức phát chi 200 vạn lượng ngân thuế ruộng. Hoài Tây quan lại đều muốn dùng Hoài Tây để cử người. Tôn Kính Hiên thì kiên quyết yêu cầu đem Đông Dương phủ, Lư Châu phủ từ Hoài Tây vạch ra đến, từ Giang Ninh trực thuộc, Hào Châu phủ Tứ Châu huyện cùng lấy đông bộ, thực tế ở vào từ tứ khu vực phòng thủ nội địa, yêu cầu đem Tứ Châu huyện lấy đông khu vực tính vào từ tứ. Hào Châu, Thọ Châu, Tín Dương ba phủ cùng Qua Dương quân trấn thuế phú chính trị nhưng từ Hoài Tây trực thuộc, nhưng Giang Ninh đối Hoài Tây thuế ruộng phát chi, tổng ngạch cũng chỉ có 200 vạn lượng ngân, phân 3 năm thanh toán hoàn tất, về sau trừ phi Hoài Tây có cần phải gia tăng binh chắn, không phải Hoài Tây quân bị, đều muốn từ thuế địa phương phú chi tiêu. Hoài Tây quan lại, ngoại trừ quan lại nhưng từ Hoài Tây tiến cử mà ghi chép, nhưng tiến cử muốn phù hợp lại bộ nhận chức quan điều kiện cơ bản, đồng thời mỗi chức cần tiến 3 người, cung cấp Giang Ninh chuẩn bị tuyển, giám đạo quan lại, từ Giang Ninh trực tiếp cắt cử, Hoài Tây giám đạo chủ quan, Hoài Đông đề cử Lưu Đình Châu lấy phó đầu ngự sử ngậm kiếm lĩnh. Hai bên điều kiện chênh lệch quá lớn, nhất thời khó mà đàm lũng, Tôn Kính Hiên, Trần Hoa Văn cũng là không hấp tấp. Hoài Tây bên này, bởi vì Qua Dương ở vào sông Hoài bờ bắc, có tùy thời cho Yến Lô vây khốn chi lo, lương thảo dự trữ là sung túc nhất, nhưng cũng chỉ có Qua Dương lương trữ là sung túc nhất, Thọ Châu, Hào Châu, Tín Dương ba phủ con chữ đều cực kỳ có hạn. Thu được về liên tục chiến sự ảnh hưởng, Giang Nam chờ phủ huyện thu phú cũng còn không thể trưng thu đi lên, Giang Ninh ứng tại bắt đầu mùa đông trước đó áp hướng Hoài Tây một nhóm kia thuế ruộng một mực kéo dài đến hôm nay còn không có thực tiễn. Đồng Nguyên mặc dù khoảng thời gian này cũng từ dân gian trưng mua lương thảo, chuẩn bị vất nhất, nhưng ba phủ chi địa trưng mua 20 vạn thạch lương, liền đem giá lương thực đẩy lớp 10 lần không chỉ, có thể thấy được Hoài Tây tàn tạ còn lâu mới có được tính dưỡng tốt. Lúc này đợi không được Giang Ninh lương thực đến giải khốn, một là cao mong đợi giá lương thực kịch liệt tiêu hao Hoài Tây quân phủ chữ ngân, thứ hai tiếp tục trưng mua, sẽ tăng thêm dân gian sợ hãi cảm xúc, xúc tiến địa phương hảo phú đi theo chữ lương chuẩn bị chiến đấu để phòng mất mùa, đối dân sự tổn thương dụng ác, càng bất lợi cho Hoài Tây căn cơ. Tiếp xuống 3 ngày đàm phán, ngược lại là Hoài Tây đám người nhượng bộ nhiều, Tôn Kính Hiên, Trần Hoa Văn nhượng bộ ít. Hào Châu phủ đông bộ địa khu là Hoài Tây sớm nhất đạt được tính dưỡng địa phương, cũng là Lưu Đình Châu sớm nhất ở nơi đó tiến hành doanh ruộng đồn làm khu vực, lại bị Vu Hồng Trạch bãi biển phía tây vịnh bên trong. Đồng Nguyên, Lưu Đình Châu tự nhiên không chịu tặng cho Hoài Cổng Đồng trực tiếp khống chế. Khu vực phòng thủ phân chia, cuối cùng lấy Hào Châu, Thọ Châu, Tín Dương ba phủ cùng Qua Dương trấn tính vào Hoài Tây, thuế phú cũng có Hoài đi về phía tây doanh từ trinh từ lĩnh, nhưng thuế phú trưng thu tỷ lệ không được vượt qua Giang Ninh chỗ hứa hạn mức cao nhất. Lư Châu phủ thuộc Giang Ninh trực thuộc, nhưng Lư Châu chú binh bắc điều về Hoài Tây trực thuộc. Hoài Tây binh chán lại thêm một vạn, đinh tốt chính chán gia tăng đến 11 vạn số, hoặc đồn hoặc chiến, từ Hoài Tây tự làm quyết định. Giang Ninh trích cấp nuôi quân thuế ruộng, trước kia 200 vạn lượng ngân tổng ngạch đề cao đến 300 vạn lượng ngân, phân 2 năm thanh toán hoàn thành, bên ngoài còn muốn hàng năm vì mới tăng 1 vạn binh chán lại hàng năm ngoài định mức nổ 20 vạn lượng ngân tiền lương. Vĩnh Hưng Đế vứt bỏ Giang Ninh tây chạy, tùy hành hộ vệ ngự doanh quân cùng ngự mã giám binh mã hẹn hơn 2 vạn người, càng thêm khổng lột thì là hậu cung phi tần, nội hoạn, cung nữ cùng tùy hành tây trốn bách quan cùng vợ con, tùy tùng, không ít 7-8 vạn người. Một đường thất hồn lạc phách, hoảng hốt tây trốn, trên đường đọa nước mà người chết liền vô số kể. Vĩnh Hưng Đế ở trên đường cũng cho kém chút rơi xuống nước, tốt xấu cho theo hoạn giữ chặt, kinh hai phía dưới, lại phát lên bệnh đến, nằm trên giường sợ gió sợ ánh sáng sợ tiếng vang. Gần 10 vạn người rối bời đổi tới cư tổ, lại lo lắng từng vì nhạc lãnh thu, đặng rũ tâm phúc Lưu Châu thủ tướng Tạ Đản lòng dạ khó lường, liền dừng ở cư tổ, khiến Tạ Đản đến cư tổ tới gặp giá. Vĩnh Hưng Đế cần hành cung, tùy hành bách quan mang theo nhà mang miệng, còn có tùy tùng, nô bộc đi theo, phải có khách sạn, hộ giá quân tốt cũng đều thành chim sợ cảnh quang, căn bản không dám ở ngoài thành kết doanh, cần vào thành trú doanh. Cư tổ huyện thành vẹn vẹn hơn ngàn hộ dân, Đế đuổi đi tới cư tổ, trong huyện thành mặc kệ lão tiểu, đều hết thể cho khu trục ra khỏi thành, cả huyện thành cho trưng dụng làm hành dinh, hành dinh. Đi về phía tây nhân mã thiếu vẫn là lương thảo, tây trốn lúc, chỉ muốn đem vàng bạc tài phú mang lên, không sai biệt lắm đem hộ bộ, công bộ cùng nội khố chữ ngân chuyển không, nhưng không có người nào nghĩ tới gần 10 vạn người ăn uống vấn đề. Tây đường chạy bên trên, gần 10 vạn người là nhẫn cơ chịu đói. Đến cư tổ huyện sau, huyện cất vào kho lương cũng liền hơn 200 thạch, thậm chí sống không qua một ngày. Tại khu dân ra khỏi thành thời điểm, ngự doanh binh mã cũng liền buông tay cướp bóc, cùng hung cướp gắt, hung ác như giặc cỏ, nhưng cướp bóc đến lương thực vẫn duy trì không được mấy ngày chi phí. Bên này một bên lệnh cưỡng chế Lư Châu thủ tướng Tạ Đản cùng xung quanh phủ huyện hộ tống lương thảo đến cư tổ kiến giá, một bên tung binh mã ra khỏi thành chủ lương, cái gọi là chủ lương, cùng cướp bóc không hai, có sai lầm không dấu hiệu ngự doanh quân tại thời gian 7-8 ngày bên trong, hành vi chưa chắc so giặc cỏ tốt hơn nhiều ít, thương giá cho cướp bóc đẩy, cũng thường có gian, dâm, chuyện phát sinh. Vì nên Sa Văn Trang Tây Bể, Sa Phi Hùng phái Dương Hùng xuất thủy quân vùng ven sông đông tiến, đến ao châu bên ngoài, khiến cho Giang Châu quân trốn vào trong thành, cũng chia ra nhỏ cố binh mã cướp bóc bờ bắc, ngự doanh quân tại lúc này mới hoảng hốt trốn vào cư tổ trong thành, không dám ra ngoài cướp bóc. Ngay sau đó Hoài Đông thủy doanh tây tiến, Dương Hùng xuất động đỉnh hồ khấu rút khỏi, thu phục Giang Linh tin tức cũng theo đó truyền đến cư tổ, cái này rối bời tình thế mới thoáng an định lại. Nhạc Lãnh Thu hướng Giang Linh đưa tỉnh tội sổ gấp, rõ ràng từ bỏ Vĩnh Hưng đế tư thái, Trương Yến giận dữ rời đi ao châu, vượt sông trở về cư tổ. Địa phương thực quyền phái nhân vật cũng không phải tất cả mọi người có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh quan sát tình thế, từng vì Đặng Vũ bộ hạ cũ Lư Châu thủ tướng Tạ Đản liền cái thứ nhất đuổi tới cư tổ kiến giá, cho được phong làm phụ quốc tướng quân, tổ giang bá, ngự doanh quân phó đô thống nhất quản lý, nguyên Lư Châu gần vạn binh mã cũng đều toàn bộ sắp xếp ngự doanh quân. Nếu không phải Vĩnh Hưng đế đến cư tổ sau ốm đau không dậy nổi, sợ gió sợ lạnh, Trương Yến chạy về cư tổ thời điểm, bên này liền muốn di giá tiến về Lư Châu thành. Biết được Nhạc Lãnh Thu trước đây Giang Ninh đưa thỉnh tội sổ gấp, Vĩnh Hưng đế khi đến nổi trận lôi đình, chửi ầm lên Nhạc Lãnh Thu vong ân phụ nghĩa, tức giận vô cùng từ trên giường bệnh nhảy một cái mà lên, rút lên vách tường treo bội đao liền chém lung tung loạn giết. Trương Yến cánh tay cho cắt vỡ, Trình Dư Khiêm té nhào phá vỡ đầu, cùng Tạ Thừa Mặc chờ theo hầu đại thần khó khăn lắm để nội thị che chở chỗ tới, trốn qua một kiếp, một cung nữ không kịp chỗ tới, tại chỗ cho chém chết. Qua hồi lâu, Vĩnh Hưng đế mới khôi phục lý trí, ngồi trong vũng máu, toàn thân suy yếu ngay cả đứng lập cũng khó khăn, chỉ là gọi Trương Yến, Trình Dư Khiêm, Tạ Thừa Mặc chờ đại thần không ngừng biết chỉ chiếu lệnh thiên hạ phủ huyện, điều binh khiển tướng, giống như thiên hạ đều còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Trương Yến, Trình Dư Khiêm, Tạ Thừa Mặc, Vương Học Thiện chờ Tả Hữu theo hầu đại thần, bất đắc dĩ để cho người ta đem trong phòng có thể hại người kim loại chế khí đều rút lui ra ngoài, Vĩnh Hưng đế muốn viết chỉ, cũng đều theo tính tình của hắn, chỉ là không còn làm thật, viết qua coi như, cũng không sẽ phái người hướng mặt ngoài đường, cũng phong tỏa ngăn cản phòng ngừa để Vĩnh Hưng đế nghe được Giang Linh tin tức mà tái sinh kích thích, chỉ hy vọng chờ dư tâm nguyên từ Thọ Châu có thể mang về. Tin tức tốt, có thể để hoàng thượng khôi phục bình thường. Thọ Châu xuôi theo phỉ thủy mà lên liền Lư Châu, so với trước Đông Dương phủ còn muốn gần rất nhiều. Dư Tâm Nguyên cùng Sở Vương Nguyên Hàn Thành tại 15 ngày tiến vào cư tổ, Lưu Trực nghe được Vĩnh Hưng đế phát cuồng giết người tin tức, tạm thời còn dừng ở giặc sông còn không có dám đến cư tổ đến. Chương 144 thích khách chương 144 thích khách Dư Tâm Nguyên cùng Sở Vương Nguyên Hàn Thành từ Thọ Châu chạy về cư tổ, mang đến Hoài Tây Minh sát thái độ, tình thế này cũng liền minh lang, gọi theo đế đi về phía Tây quan viên chỉ có thể ở khuyên đế còn hướng giàn khung hạ dãy rủa. Không phải chính là phế đế khắc lập, Hoài Đông hội hợp Hoài Tây, Giang Châu quân phái đại quân tới lập Vĩnh Hưng đế vì thái thượng hoàng về Giang Ninh thâm cung tĩnh dưỡng. Theo đế đi về phía Tây quan viên cũng đừng có lại nghĩ có cái gì tốt quả ăn, Hoài Đông cùng Thái Hậu hạ ra tay ác độc thanh tẩy, sẽ không lại có điều kiêng kỵ gì. Lư Châu phủ là Hoài Tây đứng đầu, trước kia đưa quân trấn quân sức chiến đấu rất mạnh, nhưng theo nguyên trấn thủ Đặng Vũ xuất bộ Nam Điều tổ huy Nam quân về sau, đến tại đảng trong tay Lư Châu quân biên chế mặc dù còn có hơn bạn, nhưng quan tướng, vũ khí, dũng tốt so sánh với cựu quân, trên lệch chi rất xa. Còn nữa, đến lúc này, đã không có người đối ngự doanh quân sức chiến đấu lại ôm kỳ vọng gì. Lúc này ngự doanh quân trong biên chế nhập Lư Châu quân sau, tuy có 3 vạn binh mã, nhưng không có Hoài Tây cùng Giang Châu quân ủng hộ, nào có nửa điểm vốn liếng cùng Phụng Thái hậu lấy khiến chư thần Hoài Đông đối kháng. Trương Ngọc Bá quất chú ý cầu vượt tin tức truyền đến cư tổ, nhiều ít gọi theo đế Tây chạy đám quan chức tâm tư yên ổn chút, nếu là hoàng thượng hạ cái tội kỷ chiếu đem trách nhiệm nhận lệnh đến, ngược lại không ngại ngại mọi người về Giang Linh trong thành tiếp tục tiêu giao khoái hoạt. Hoặc hứa quyền trôi không thể so với trước kia, nhưng sẽ không thụ hiện tại tội sống. Về Giang Linh sau, quyền thế, lợi ích chân chính sẽ bị hao tổn chỉnh dư khiêm, Tạ Thừa Mạc, Trương Yến mấy người cũng không thể không đứng trước mắt hiện thực tàn khốc. Tạ Đản tại Lư Châu thành còn khống chế có cung cấp Lư Châu quân nửa năm tiếp tế lương thảo, nhưng nhiều như vậy lương thảo cho Tây chạy gần 10 vạn người 1/7, có thể lại ủng hộ một tháng liền đỉnh thiên. Lâm Vực thậm chí không cần động thủ, sẽ chỉ phái binh mã hướng Lư Châu bên này chậm rãi tiến sát, nhiều nhất 1-2 tháng liền có thể đem bên này đại sập, ép hỏng mất. Cùng người bên ngoài khác biệt, Chính Dư Khiêm, Tạ Thừa Mạc, Trương Yến bọn người vẫn là biết thực vụ, trong tay bọn họ thật sự là không cùng Hoài Đông đối kháng tiền vốn, nếu là bức bách đến Giang Linh nơi đó phế đế khắc lập, vậy liền đàm phán khả năng đều không tồn tại. Cân nhắc lợi hại, tại Nguyên Hàn thành, Dư Tâm Nguyên quyết bảo, Chính Dư Khiêm, Tạ Thừa Mạc, Trương Yến bọn người đồng ý trước hết để cho Lưu Trực đến cư tổ lại nói, nhưng hết thảy đều giấu giếm Vĩnh Hưng đế. Trên thực tế, cuối cùng thật muốn khuyên hoàng thượng trở về Giang Ninh, hoàng thượng ý kiến cũng liền không trọng yếu nữa. 17 ngày, Lưu Trực đi thuyền rời đi giặc sông, vừa sông tiến vào dụ suối sông, hướng cư tổ mà đi. Cư tổ huyện Bà Tháo Giang Tân Hồ, phía tây bắc nằm ngang ở Lư Châu cùng cư tổ ở giữa hồ lớn, tức là 800 dặm tổ hồ, là Giang Hoài ở giữa trừ Hồng Trạch phủ bên ngoài thứ hai hồ lớn. Tổ hồ tây, nam hai mặt đều gò núi tung hành, lại hướng tây là mênh mông ngàn dặm Hoài Sơn chủ mạch. Lư Châu hướng tây, Hoài Sơn Nam Lộc Nghi Thành, lại cùng Giang Bắc bờ ao châu tương đối, cùng là Giang Hoài Đại môn Tây môn hộ. Tổ Chu Vi Hồ vây chư huyện, lấy Lư Châu thành làm trọng tâm, cấu thành Tây khống Hoài Sơn, Nam và Áo Đại Giang, Bắc hệ Hoài Thọ Hoài Tây thủ trọng chi địa. Đi ngang qua cư tổ huyện cảnh, cùng tổ hồ tương thông dụ suối sông sông xá miệng ngay tại giặc Giang thành bờ bên kia. Dù một đoạn này Dương Tử Giang tại bắt đầu mùa đông về sau, mặt nước không đủ 2 dặm rộng, nhưng hai bên bờ nhìn mắt quá khứ, đều là mênh mông sông bãi, mùa hạ hồng thủy đánh tới, mặt sông trong lúc đó đem tăng đến 30, 40 dặm xa. Lưu Quả muốn lên Lâm Phược tại Hoài Đông tu cản đê biển hành động vĩ đại, nếu như có thể tại chi chữa Dương Tử Giang hai bên bờ xây dựng lớn đê, sông hai bên bờ mảng lớn tích cắt sông bãi đều có thể khẩn vì dù tốt. Trên thực tế, giặc sông cùng Lưu Giang các huyện xây đê sự tình, mấy trăm năm qua đều có người vì đó. Bất quá, đều là dân chúng hoặc địa phương hào hộ xuất tiền xuất lực xây dựng dân đê, dân gian có thể tụ lực lượng có hạn, chỉ có thể là trồng bùn đắp bờ, mà Dương Tử Giang hạ thu quá cảnh đỉnh lũ, hiện tại quả là hung mãnh, bùn đê thường là 10 năm chín bại, mỗi năm đều hoa khí lực tiến hành tu chỉnh. Trên thực tế, chỉ cần người không cư tại dễ bại khu, dân đê về sau còn là có thể đoạt ra mảng lớn đất cày. Bại đê tuy có tổn thất, nhưng bại đê hiện hồng qua đi, có thể hữu hiệu gia tăng thổ địa độ phì. Tại bại hồng qua đi, năm sau hồng tấn tới trước đó, có thể gieo trồng gấp một mùa lúa mạch, dù cho bại đê có tổn thất, so sánh với mà nói, thu hoạch còn không sư núi ở giữa ruộng cạn trên lệch. Chỉ là những năm gần đây liên tiếp chiến loạn, mới khiến cho vùng này dân đê bãi ruộng cho mấy năm liên tục hồng thủy phá hủy, hoàn toàn không thể canh tác. Tại Hoài Tứ chiến sự qua đi, Giang Linh đối Lưu Châu đánh thuế lại 10 phần nặng, tăng thêm Lưu Châu tự thân nuôi quân, làm xung quanh đây dân sinh càng ngày càng gian nan, không có chuyển biến tốt đẹp khả năng. Lưu Trực đứng ở đầu thuyền, còn có thể xa xa trông thấy lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở sông bãi ở giữa từng đoạn tàn đê, trong lòng có chút cảm khái. Lưu Trực thiếu niên nhà nghèo, mới đi vào hầu tỉnh vì hoàn thần, nhưng có can đảm khổ độc, cho nên vì Hách Tông thành coi trọng. Dĩ vãng lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, đối dân sinh sự tình cũng có quá nhiều cảm khái, ngược lại là một trận lao ngục gọi hắn nghĩ lại rất nhiều, ngẫm lại mình những năm gần đây vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng, xa không phải cái khác hoàn thần có thể so sánh, cho dù thả quan địa phương, cũng có thể đương một lương lại. Lưu Trực ở đầu thuyền suy nghĩ miên man, buổi chiều mặt trời lặn xuống phía tây, liền nhìn thấy màn hình núi về sau cư tổ huyện thành. Cư tổ bên này, Từ Dư Tâm Nguyên ra mặt tới đón. Lưu Trực mang theo thái hậu ý chỉ, thực tế đại biểu Hoài Đông mà đến, nhưng dù sao chỉ là chiếm giữ Trương Yến phía dưới nội thị tỉnh ít dám, nên không nên thái hậu ý chỉ, tây trốn chúng thần còn không có hạ quyết tâm, lúc này đương nhiên sẽ không trắng trợn ra khỏi thành tới đón chỉ. Nhìn xem bến tàu bên cạnh hai thừa xe bò bốn vách tường không cản, nó cũng là lâm thời dùng vải tơ chỗ dán. Lưu Trực trong lòng than nhẹ, thật không có nghĩ đến hoàng thượng cùng bách quan trốn đến cư tổ sẽ nghèo túng đến loại tình trạng này, liền mấy chiếc xe ngựa đều góp không nổi. Dư Tâm Nguyên cùng Lưu Trực hàn huyên qua, có thể đoán được Lưu Trực đã ném phụ Hoài Đông mới có thể cho Lâm Phượng từ trong đại lao phóng xuất phân công bị làm, nhưng nghĩ tới nhà mình về sau cũng muốn tại Hoài Đông dưới mái hiên túi đầu, đối Lưu Nạ ố dạ không có chẳng phải sơ mạc. Hai chiếc xe bò tại tùy tùng chen chúc hạ chậm rãi trên đường đi trong thành, cư tổ trong thành một mảnh chật vật, tuy nói đều là chú quân cùng tây trốn quan viên vợ con cùng tùy tùng, nhưng vẫn là lộn xộn không chịu nổi, hơn ngàn hộ thành nhỏ lập tức nhét vào tiểu thập và người, chen chúc hình dạng có thể nghĩ. Tùy tùng tộc ôm lấy xe bò hướng chư đại thần lâm thời nghị sự đông thành văn miếu bước đi, bụi đất tung bay trên đường phố đầy áp người. Vì đổi càng nhiều lương thực, rất nhiều quan viên gia quyến hoặc quan viên mình đều không để ý tới thân phận, xuất ra vàng bạc tế nhuyễn đến đường lớn đến cùng người khác trao đổi hủ tiếu hoặc chân quý, mười mấy ngày chưa chắc một ngụm thịt khô tử. Cho trinh vì hành cung huyện nha trước, rối bởi cùng phiên chợ. Mặc dù mới 20 ngày nhiều chút thời gian, ngày xưa tại Giang Ninh trong thành phú quý vô cùng quyền thái giám nhà, đã có rất nhiều lùi bại tướng. Lưu Nạ ồ dạ không có dương dương đắc ý, quay đầu lại muốn hỏi Dư Tâm Nguyên hoàng thượng tình hình gần đây, siêu một tiếng dị hưởng, chỉ coi là gió thổi qua, trực tiếp cung nỏ bắn ra đến đoàn tiễn ghim trúng ngực, Lưu Trực mới ý thức tới mình tại cư tổ đầu đường gặp chuyện, xa xa trông thấy trong đám người có cái quan phát xanh áo nam tử đi đến ngõ hẻm chui vào, nhắm vào quá khứ, thích khách ở nơi đó. Dư Tâm Nguyên hối hận đến nghĩ có chính mình một bàn tay, nghìn tính bản tính, đều không có tính tới trong thành có dấu thích khách, lại còn là lựa chọn Lưu Trực vào thành thời điểm hành thích. Dư Tâm Nguyên lo sợ không yên ở giữa phái tùy tùng theo Lưu Trực chỉ đuổi theo thích khách, bỏ lên trên Lưu Trực xe bò, ôm thân khóc thét: "Lưu đại nhân, ngươi cũng không thể chết à?" Dư Tâm Nguyên hướng Hoài Tây trước đó, quyết tâm nghĩ đến Hoài Đông sẽ đối Tây trốn quan viên tiến hành thanh tẩy, tại sắp chết thời điểm có dễ dỗi chi tâm, từ Hoài Tây trở về sau, tâm cảnh lại là khác biệt, nghĩ thậm chí cần thúc đẩy hoàng thượng còn hướng, tại Hoài Đông nơi đó tuy nói không chiếm được lợi ích, nhưng bảo đảm thân tộc, an dưỡng lúc tuổi già không thành vấn đề, ai có thể nghĩ tới Lưu Trực sẽ tại cư tổ đầu đường gặp chuyện. Lưu Trực nếu là gặp chuyện chết, Hoài Đông sẽ còn dám phái cái nào đại thần đến đàm phán? Hoài Đông không nói, vậy liền sẽ chỉ ở Giang Ninh trực tiếp phế đế khắc lập lỗ bương, bên này không hàng, vậy cũng chỉ có thể chờ Hoài Đông đại quân xuất phát đến ra tay đánh nhau. Dư Tâm Nguyên cơ hồ có thể tưởng tượng đến sắp mà đến huyết tinh, nỗi lòng lên xuống, như thế dung chuyện, gọi hắn làm sao có thể khống chế lại không lên tiếng chú lớn. Chư Yến tại cư tổ trong thành nổi lên cư dân trạch không lớn, nhưng hắn không có cái gì ra quyến, nô bộc đi theo, cho nên còn rộng rãi hơn một chút, Sở Vương Nguyên Hàn thành đến cư tổ sau, liền cùng Trương Yến cùng ở một viện, lúc này cũng không có nhiều như vậy khảo cứu. Người tới báo cáo Lưu Trực vào thành gặp chuyện một chuyện lúc, Nguyên Hàn Thành đang cùng Trương Yến bên cạnh đánh cờ vừa nói lưỡng hoài mối chuyện lợi, lập tức cũng là cả kinh bản lạc từ bẫy. Nguyên Hàn Thành không nói hai lời, chỉ gọi người tới ở nơi đó mang đến, đi tìm gặp chuyện Lưu Trực. Dư Tâm Nguyên dù bối rối, nhưng còn không có mất phân tấp, thông báo Trình Dư Khiêm tức điều quân tốt phong tỏa đường phố, cũng không dám di động bên trong nào ngắn Lưu Trực, chỉ có thể phái người đi mời trong điện tình ý cục danh thủ quốc gia đến đầu đường đến cấp cứu. Nguyên Hàn Thành cùng Trương Yến đuổi tới, Lưu Trực đã cho chuyển qua sát đường dân trạch bên trong, đường phố trước chỉ có Trình Dư Khiêm, Tả Thừa Mặc ở nơi đó dựng râu trừng mắt. Trương Yến hỏi vội, bắt lấy thích khách không có. Lưu Trực nếu như gặp chuyện bỏ mình, chỉ có bắt lấy thích khách mới có thể cùng Hoài Đông cùng Thái Hậu một cái công đạo, không phải tiếp xuống bọn hắn liền đem trực tiếp đứng trước phế đế biệt lập hậu quả. Lưu Trực tại cư tổ gặp chuyện bỏ mình, Hoài Đông Phụng Thái hậu trực tiếp phế đế khắc lập, Đồng Nguyên, Lưu Đình Châu, Nhạc Lãnh Thu mấy người cũng đều không lời nào để nói a. Làm sao cũng không thể gọi Hoài Đông tìm tới trực tiếp phế đế khắc lập lấy cớ. Cái này đầy đường đều là người, làm sao bắt được? Trình Dư Khiêm đấm ngực dậm chân, hắn là nhìn xem Lâm Vực cùng Hoài Đông từng bước một quật khởi, không có đại nghĩa danh phận, hắn nhưng không có nhiều ít đảm lượng cùng Hoài Đông đối kháng. Tả Thừa Mạc coi như chấn định, tao mày nói, Lưu Trực hôm nay tiến vào cư tổ là tuyệt mật sự tình, trừ chúng ta mấy người bên ngoài, liền không có mấy cái biết được, ai sẽ xuất thủ hành thích? Tả Thừa Mạc một lời điểm tỉnh người trong động, Nguyên Hàn Thành, Trương Yến, Trình Dư Khiêm bọn người đứng tại trên đường, cái tướng mạo rõ xét, nhìn lẫn nhau ánh mắt đều có dấu một tia hồ nghi, dù sao không phải ai đều nguyện ý vĩnh hưng đế trở về Giang Ninh, dù sao vẫn là có người nghĩ sắp chết kiếm gãy, không hướng Hoài Đông khuất phục. Cái này toàn thành quan viên, quân tốt, nghĩ ra tay ám sát Lưu Trực sẽ không ở số ít, nhưng biết Lưu Trực hôm nay tiến cư tổ không có mấy người, hành thích kẻ chủ mưu phía sau cũng liền vô cùng sống động. Vương Học Thiện, Trương Yến hướng kinh lôi giống như điểm ra Vương Học Thiện danh tự, biết Lưu Trực hôm nay sẽ vào thành mà lúc này chưa từng xuất hiện ở đây chỉ có Vương Học Thiện. Có lẽ có cái khác duyên cớ, nhưng Vương Học Thiện khả nghi nhất. Tả Thừa Mạc nhìn về phía Trình Dư Khiêm, Trình Dư Khiêm nhìn về phía Nguyên Hàn Thành, Nguyên Hàn Thành lại nhìn về phía Trương Yến, Trương Yến hạ nhẫn tâm đạo, phái binh lục soát Vương Học Thiện chỗ ở, nếu như có sai, ta cho Vương Học Thiện dập đầu tạ tội. Rõ Vương ra đi bồi dư đại nhân, ba người chúng ta đi lục soát Vương Học Thiện chỗ ở. Tả Thừa Mạc nói. Không có nhất điểm đáng ngờ chính là đại biểu Hoài Đông khuyên hoàng thượng còn hướng Sở Vương Nguyên Hàn Thành, mấy người khác đều có điểm đáng ngờ, lòng người khó lường, cho nên Tả Thừa Mạc để Nguyên Hàn Thành đi nhìn chằm chằm Dư Tâm Nguyên, mà hắn cùng Trương Yến, Trình Vũ Khiêm không xa rời nhau, lẫn nhau giám thị, nhất định phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn đem thích khách tìm ra đến. Chương 145 Ác Nô, chương 145 Ác Nô. Vương Học Thiện đẩy cửa vào lúc, Hàn Tân chính đem cánh tay nọ cầm vải sơn bao lấy đến muốn hướng dưới giường nhét. Quả thật là ngươi, Vương Học Thiện tay chỉ Hàn Tân, tức giận trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hận đạo, ngươi thật to gan. Vương đại nhân, cái này tình thế còn cho phép ngươi tuyển chọn sao? Hàn Tân cũng không sợ, đem bao vải sơn cánh tay nọ thuận tay đặt ở bên cạnh trên bàn, đứng lên nhìn về phía Vương Học Thiện, ngược lại không kinh hoàng, không hoảng hốt không đội nói, bên này loạn, chúng ta mới có cơ hội chạy ra cư tổ, hẳn là Vương đại nhân thật đúng là nghĩ về Giang Ninh không thành. Chạy ra Giang Ninh sau, Vương Thiêm vẫn bị bệnh liệt giường, Vương Học Thiện ngược lại bởi vì mật báo chi công mà đến Vĩnh Hưng Đế tín nhiệm, thoát đi Giang Ninh về sau liền có thể cùng Trương Yến, Trình Dư Khiêm, Dư Tâm Nguyên, Tả Thừa Mạc bọn người trùng tờ ép tờ trụ cột, liền có thể biết Lưu Trực hôm nay sẽ tiến cư tổ mật nghị nên đế đông về sự tình. Dư Tâm Nguyên cùng Sở Vương về, mang về Hoài Tây Minh sát thái độ, Trương Yến, Trình Dư Khiêm, Tả Thừa Mạc mấy người cũng bị tình thế ép buộc, đồng ý để Lưu Trực đến cư tổ hiệp thương. Vương Học Thiện mặc dù lòng tràn đầy nghị phản đối, nhưng cũng hiểu được thế đơn lực hơi, khó sửa đổi Trương Yến, Tả Thừa Mạc, Trình Dư Khiêm bọn người quyết định ra đến đại cục, chỉ có thể giữ yên lặng. Vương Học Thiện mặc dù không hy vọng Lưu Trực tiến cư tổ, nhưng cũng không có nghĩ tới muốn phái người hành thích. Tuy nói tại Tạ Hướng Trung lãnh binh cùng đế vứt bỏ Giang Ninh Tây trốn hai sự tình bên trên, Vương Học Thiện đều phát huy hết sức quan trọng tác dụng, trở về Giang Ninh, khó thoát thanh toán, nhưng trên thực tế Trương Yến, Trình Dư Khiêm, Vương Thiêm, Dư Tâm Nguyên bọn người, cùng Hoài Đông ân oán đều sâu, cũng chỉ có Tạ Thừa Mạc là từ kinh hồ điều đi lên, cùng Hoài Đông không có quá sâu liên quan. Vương Học Thiện tâm nghĩ đến, Hoài Đông muốn thuận lợi đem hoàng thượng đón về Giang Ninh, khống chế vì khôi lỗi, không có khả năng đối Trương Yến, Trình Dư Khiêm, Vương Thiêm, Dư Tâm Nguyên đều tiến hành triệt để thanh toán, đây cũng là không có khả năng đơn độc đối với hắn ra tay gắt. Chỉ cần hắn về Giang Ninh về sau bảo trì địa thấp, chưa hẳn không thể lừa dối quá quan, thật không có nghĩ tới muốn đem Lưu đâm thẳng chết, làm đục nước. Vương Học Thiện ngược lại là nghĩ tới chạy ra cư tổ, nhưng là hắn Vương gia trốn đến cư tổ, trừ tùy tùng, nô bộc bên ngoài, thân tộc cùng thê thiếp liền có hơn 50 nhân khẩu, phụ nữ trẻ em già yếu một đám người, lại như thế nào từ cư tổ trốn hướng Giang Châu tìm nơi nương tựa xa ra. Vương Học Thiện nghĩ đến về trước Giang Ninh, cho thanh toán biếm trích dị địa làm quan cũng được, tức chức làm dân cũng được, cả tộc trốn hướng Giang Châu cơ hội cũng nên so lúc này lớn, nhưng hắn tuyệt nhiên không có đâm chết Lưu Trực, làm đục nước tâm tư. Quấy đục nước, đối xa ra có lợi, nhưng đối với hắn Vương gia tuyệt đối vô lợi, Vương Học Thiện nhưng không có tâm tư cầm tính mạng mình mạo hiểm. Vương Học Thiện tại tòa nhà đến Dư Tâm Nguyên phái người bẩm biết Lưu Trực vào thành gặp chuyện, theo bản năng liền nghĩ đến là Hàn Tân hạ thủ, chạy qua xem xét, quả thật như thế, nghìn tính vạn tính, vạn không có tính tới Hàn Tân không bị khống chế, tự tiện chủ trương đi ám sát Lưu Trực. Nhân Vương Học Thiện cả đời cũng kinh lịch không ít sóng to gió lớn, lúc này nhưng lại sợ vừa tức tới cực điểm, thân thể tức giận đến run rẩy, không biết muốn thế nào xử trí dưới mắt nguy cơ. Vương Siêu nhìn thấy phụ thân trực tiếp tìm đến Lưu Trực, cũng ý thức xảy ra đại vấn đề. Hắn cùng Trần Như Ý đẩy cửa tiến đến, nhìn xem phụ thân cùng Hàn Tân trừng trận đứng thẳng bất động, vải sơn bao cánh tay nọ lộ ra một góc, đặt tại sừng trên bàn, đối sự tình cũng liền nhất thanh nhị sở. Vương Siêu cũng là tức giận vô cùng, rút ra bội đao liền muốn đi chặt Hàn Tân, ngươi cái này cậu nô tài, coi là thật muốn hại chết Vương gia chúng ta mới cam tâm à. Không đợi Vương Siêu đem bội đao hoàn toàn rút ra, Hàn Tân cất bước liền tóm lấy Vương Siêu thủ đoạn, giữ tận cười một tiếng, nói, ta cái này cậu nô tài còn không nhọc Vương công tử tự mình động thủ đến giết, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Học Thiện, cười nói, Vương đại nhân một mực lưu tại nơi này, liền không sợ người khác đem lòng sinh nghi sao? Vương Siêu bất quá một cái hoàn khố thư sinh, tay trói gà không chặt, bộ đao là cải bộ dáng, tại loạn thế vì chính mình thêm can đảm một chút. Vương Siêu thủ đoạn cho Hàn Tân bắt lấy, liền cùng cho cặp gấp than kèm ở, một chút dây rủa không được, ngược lại là cho Hàn Tân nhắc nhở. Vương Học Thiện kinh định thần lại, Hàn Tân hành thích Lưu Trực trốn về, còn không có sự chú ý của người khác, Bây giờ cư tổ trong thành rối bời lấp không hạ 10 vạn người, chỉ cần chính hắn bất loạn trật ước, dù cho người khác lòng nghi ngờ đến trên đầu của hắn, lại há sợ bọn họ có thể tìm được cái gì chứng cứ rõ ràng. Lưu Trực Như thật cho lâm chết, Hoài Đông giận chó đánh mèo phía dưới, tại Giang Linh khắc lập Lô Vương là đế, cư tổ bên này tất nhiên đại loạn, đến lúc đó cũng càng có cơ hội chạy đi, ném hướng Giang Châu. Nghĩ tới đây, Vương Học Thiện hít vào khí, cố gắng gọi mình tỉnh táo lại, trầm giọng đối Hàn Tân nói, ngươi chung với Sa Gia tâm tư, ta có thể hiểu được, nhưng ngươi như nghĩ thật đem vũng nước này quấy đục có lợi Sa Gia, ngươi liền muốn thừa dịp tiên tướng đen, lập tức chạy ra thành đi. Cái này cánh tay nọ cũng muốn lập tức hủy đi, không muốn gọi người nhận ra ngươi đến. Biết Lưu Trực hôm nay vào thành người, cứ như vậy mấy cái, cùng Hoài Đông khoảng cách rất sâu người, ai cũng trốn không thoát hiểm nghi, Lưu Trực như gặp chuyện mà chết, Tạ Thừa Mạc bọn hắn muốn phòng ngừa cùng Hoài Đông trở mặt, tất nhiên muốn cho Hoài Đông cùng Thái Hậu một cái ra dáng giao phó, mới có thể lắng lại bên kia nộ khí, mới có thể gọi đàm phán tiếp tục tiến hành tiếp. Đến lúc đó vì từ chứng trong sạch, nói không chừng đến lúc đó thật muốn rộng mở đại môn gọi người khác tiến đến lục soát, Hàn Tân cùng hành thích hung khí tuyệt không thể bại lộ. Việc đã đến nước này, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp vượt qua trước mắt nan quan lại nói. Trần Như ý dịu lấy Vương Siêu cánh tay, ôn nhu an ủi. Ba. Vương Siêu nổi lòng ác độc, một bàn tay quất Trần Như ý trên mặt, đem đối Hàn Tân lửa giận đều phát tiết đến Trần Như ý trên thân, một bàn tay đưa nàng quất đến ngã sấp xuống một bên. Vương Học Tiện nhìn Trần Như ý một chút, trong lòng biết nữ nhân này không thể lưu, nhưng muốn ném Giang Châu đi, nữ nhân này lại không thể giết, dưới mắt vẫn là phải nhanh lên đem Hàn Tân lửa gạt ra khỏi thành đi. Trầm giọng quát bảo ngưng lại ở Vương Siêu, không cho hắn truy đánh tiểu thiếp Trần Như ý, nói: Vi phụ đi xem Lưu Trực có sao không? Ngươi lưu tại tòa nhà, ngàn vạn không đến luôn cuống trợn ước. Lưu Trực nếu thật là chết, cũng không phải không có chỗ tốt. Vương Học Thiện hơi hơi thu thập một chút, liền muốn đi ra cửa nhìn Lưu Thực là sống là chết lại làm ứng đối, vừa tới rủ xuống phòng khách, chỉ nghe thấy ngoài cửa viện gà bay chó chạy, mở ra cửa sân đã nhìn thấy Tạ Thừa Mạc, Trương Yến, Trình Dư Khiêm ba người tại một đại đội giáp tốt chen chúc hạ hướng bên này đánh tới. Vương Học Thiện tâm đầu nhảy một cái, sắc mặt tức thời tái nhợt không màu, thân thể cứng ngắc ở nơi đó, nửa ngày không thể động đậy, đợi cho Tạ Thừa Mạc bọn hắn đi tới gần, mới cố gắng chấn định mà hỏi, "Tạ tướng, Trình tướng, Trương đại nhân, nhưng từng bắt được thích khách?" Vương Học Thiện phát hiện rơi vào Tạ Thừa Mạc trong mắt của bọn hắn, càng thêm tăng thêm bọn hắn đối Vương Học Thiện ngờ vực vô căn cứ. Trương Yến tay nắm lấy bên hông bội đao, đối Vương Học Thiện cánh tay, nói: "Vương đại nhân, xin lỗi, có người nhìn thấy thích khách trốn vào người trong nhà." Vương Học Thiện không biết Trương Yến lừa hắn, chỉ coi Hàn Tân trốn về đến lúc không thể thoát khỏi truy binh, thân thể tức thời liền sủi lơ xuống tới, đương cái mông ngồi vào lạnh buốt trên mặt đất, lại tỉnh táo lại, không, có khả năng à, Hàn Tân không có thoát khỏi truy binh hẳn là sớm một khắc liền muốn xông tới bắt người, làm sao lại đợi đến Trương Yến, Tạ Thừa Mạc, Trình Dư Khiêm ba người cùng một chỗ mang binh đến. Nhưng hắn bừng tỉnh đã muộn. Vương Học Thiện biểu hiện như thế, không thể nghi ngờ là ngồi vững hoài nghi, Trương Yến cùng Trình Dư Khiêm, Tạ Thừa Mạc nhìn nhau, cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp mệnh lệnh giáp tốt vây quanh Vương Học Thiện trụ sở, xô cửa đi vào lùng bắt thích khách. Tạ Thừa Mạc, Trương Yến, Trình Dư Khiêm lấy Tả Hữu đem Vương Học Thiện cầm xuống, liền đứng tại cổng lớn trước chờ lục soát viện kết quả. Vương viện tuy có gần trăm hộ viện cùng một chỗ trốn đến tư tổ, nhưng gặp ngự mã giám cấm vệ cùng ngự doanh quân giáp tốt liên hợp sông môn tiến đến, không làm rõ ràng được tình trạng, không dám phản kháng, nhao nhao tức vũ khí bị bắt. Tạ Thừa Mạc bọn hắn dẫn người tới quá nhanh, trước vây quanh viện tử lại xô cửa lục soát chạch, Hàn Tân không kịp đào tẩu, nghe bên ngoài động tĩnh không đối, trong lúc đội vã trốn vào kho củi, sắp đến cuối cùng cũng không tránh thoát. Hàn Tân biết hắn lành nghề đâm lúc cho người ta nhìn thấy diện mục, không cách nào lừa dối quá quan, không tránh thoát, cũng không cam chịu tâm thúc thủ chịu trói, cho ngự mã giam cấm vệ vây quanh kho củi, cầm đao bạo khởi, xông đến đem ra, liên sát mấy người. Cung thủ cưỡi lên tường viện, lấy bộ cung bắn giết, Hàn Tân người bị trúng mấy mũi tên, cuối cùng là cho mười mấy cấm vệ cùng nhau tiến lên, hất đổ trên mặt đất, không cách nào dãy rủa. Hành thích cung thủ, cánh tay nọ rất nhanh liền cho lục soát ra. Tạ Thừa Mạc, Trương Yến, Trình Dư Khiêm làm việc cũng quả quyết, một bên phái người thông báo Dư Tâm Nguyên, Sở Vương Nguyên Hàn Thành, một bên đem Vương Học Thiện phụ tử cùng thân tộc ngay tại chỗ bắt giữ, ngăn cách bắt đầu, đơn độc hỏi han. Hàn Tân là lấy Trần Như không ngờ minh thân phận tiến vào Vương viện mặc cho sự tình, lại theo Vương gia Tây chạy trốn tới cư tổ, việc này, Vương gia trong nhà phổ thông nô bộc đều hiểu được, hỏi một chút liền biết. Trần Như ý tại Giang Ninh thanh danh vang, đuổi sát trước kia Tommy, Trần Thanh Thanh, cho Vương Học Thiện chi tử Vương Siêu thu nhập trong phòng, Trình Dư Học cũng còn cảm thấy tiếc nuối, Vương phủ hành thích Lưu Trực người không phải Vương Học Thiện tâm phúc, mà là Vương Học Thiện chi tử mới cưới tiểu thiếp thân thích, ở trong đó kỳ quặc, tự nhiên là không thể gạt được Tả Thừa Mạc, Trương Yến, Trình Dư Khiêm ba đầu lão hồ ly. Lúc này lại đem Trần Như ý bắt lại hỏi han, muốn cậy mở miệng đào ra tình hình thực tế đến, không nghĩ tới cuối cùng là Vương Học Thiện chi tử Vương Siêu vô dụng nhất, một triệu hình liền há mồm toàn giao phó ra. Dư Tâm Nguyên đến thứ sau, liền cùng Sở Vương Nguyên Hàn Thành đội vàng chạy đến bên này. Lúc này sắc trời mới vừa tối, ngự mã giám cấm vệ chấp hỏa tướng Vương Học Thiện nơi ở bao vây cái chật như nêm cối. Dư Tâm Nguyên vạn vạn không ngờ được sẽ là Vương Học Thiện phái người hành thích, trái lo phải nghĩ cũng muốn không thấu. Vương Học Thiện lo lắng về Giang Ninh cho thanh toán, chẳng lẽ đem Lưu Đâm thẳng chết liền có thể giải quyết vấn đề? Dư Tâm Nguyên lo lắng, trong lòng vô cùng bất an. Lúc đương thời xác thực nghe đồn nói Trần Tây Nôn khăng khăng muốn thanh tra hộ bộ tiền trang một án, mới đưa Vương Thiêm, Vương Học Thiện cùng Dư Tâm Nguyên trói đến cùng một chỗ, cũng chính là như thế, mới đưa đến Ngô Đảng phân liệt, cuối cùng thúc đẩy Tạ Hướng Trung lãnh binh một chuyện. Lúc này Vương Học Thiện hạnh đâm Lưu Trực cho nắm tại chỗ, Dư Tâm Nguyên lo lắng hộ bộ tiền trang một án liền không che giấu được, vứt bỏ Giang Ninh Tây trốn sau. Vương Thiêm liền ốm đau không dậy nổi, không còn ra tham dự chính sự. Vương Học Thiện tất nhiên muốn vì hành thích một chuyện trả giá đắt. Nếu là Trương Yến, Tạ Thừa Mạc, Trình Dư Khiêm bọn người đào ra hộ bộ tiền trang án, lại đem Huy Châu chiến bại, Hoàng thượng Tây trốn trách nhiệm hoàn toàn cắm đến hắn cùng Vương Học Thiện, Vương Thiêm trên đầu, nên làm thế nào cho phải? Dư Tâm Nguyên trong lòng tóc thẳng lạnh, nhưng là việc đã đến nước này, đưa đầu một đao, rút đầu cũng là một đao, cư tổ binh quyền lại cho Trương Yến, Trình Dư Khiêm hai người nắm trong lòng bàn tay, vòng không được hắn lại dãy rủa, chỉ có thể kiên trì đi vào Vương Học Thiện tại cư tổ lâm thời sinh hoạt thường ngày tòa nhà. Chương 146 thuyền hải tặc, chương 146 thuyền hải tặc, Vương gia thân tộc cùng nô bộc đều cho giam giữ tại tòa viện, Trương Yến, Tạ Thừa Mạn, Trình Dư Khiêm chiếm Vương Trạch tiền viện đường thất hỏi han cùng nghị sự. Vương Siêu quá không có cốt khí, dùng một lát hình liền cái gì thổ lộ ra. Tại Dư Tâm Nguyên cùng Trình Dư Khiêm chạy đến trước đó, Vương Siêu liền đem hắn cùng Trần Như Ý tương giao, lấy hộ bộ tiền trang án thuyết phục Vương Thiêm cùng Dư Tâm Nguyên cùng một chỗ thúc đẩy Tạ hướng chung lãnh binh một chuyện, cưới Trần Như Ý, lại bởi vì Huy Châu binh bại sự tình cho Sa Phi Hổ, Hàn Tân bức hiếp từ tặc, sau này phối hợp Sa gia cọc ngầm tại Giang Ninh thành nội vén gió làm sóng, lừa dối Vĩnh Hưng đế vứt bỏ Giang Ninh Tây trốn sự tình hết thảy đều thổ lộ ra, một điểm dấu giếm đảm lượng đều không có, sợ nói chậm sẽ gặp ác hình. Giữ bước bên ngoài cấm vệ thông báo Dư Tâm Nguyên cùng Sở Vương Nguyên Hàn thành đến đây, Trương Yến, Tạ Thừa Mạn, Trình Dư Khiêm đối nhìn thoáng qua, Vương Thiêm bị bệnh liệt giường, đã là con cọp không răng, Dư Tâm Nguyên cô một khó chống, cũng không ảnh hưởng tới cái gì đại cục, sát thực bọn hắn có thể đem Huy Châu chiến bại, Hoàng thượng bức bỏ đều Tây trốn trách nhiệm đều đẩy lên Dư Tâm Nguyên, Vương Học Thiện, Vương Thiêm ba người trên đầu, nhưng làm như vậy, đối bọn hắn ba người lại có chỗ tốt gì? Có phải là gọi Dư đại nhân đi về nghỉ trước, gọi Sở Vương gia tiến đến thương nghị một hai? Trương Yến nói. Tạ Thừa Mạc bất động thanh sắc cùng Trình Dư Khiêm gật gật đầu. Trương Yến, Tạ Thừa Mạc, Trình Dư Khiêm tránh mà không gặp, chỉ là gọi Dư Tâm Nguyên né tránh việc này. Dư Tâm Nguyên trong lòng hắn ý, tức thời từ đỉnh đầu lạnh tới chân ngọn nguồn, nói là phái người hộ tống hắn quay về chỗ ở, thực tế là giam cầm. Hắn lúc này tại cư tổ, hết lần này tới lần khác lại không có năng lực cùng Trương Yến, Trình Dư Khiêm, Tạ Thừa Mạc ba người liên hợp lại đối kháng, một chút xíu đối kháng tiền vốn đều không có. Dư Tâm Nguyên chỉ là đối Sở Vương Nguyên Hàn cách nói sẵn có đạo, đem ta hy sinh hết, đối các ngươi tuyệt không có nửa điểm chỗ tốt. Sở Vương Nguyên Hàn được không biết tường tình, nhưng thích khách là Vương Học Thiện chỗ phái, mà lúc này Trương Yến, Tạ Thừa Mạn, Trình Dư Khiêm lại muốn Dư Tâm Nguyên né tránh, lúc này cũng không thể cho Dư Tâm Nguyên cam kết gì, chỉ nói là đạo, Dư đại nhân cũng là chấn kinh không nhỏ, vẫn là về trước chỗ ở nghỉ ngơi liền đem Dư Tâm Nguyên nhét vào nơi đó, đang đường nhập thất đi gặp Trương Yến, Tạ Thừa Mạn, Trình Dư Khiêm ba người. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thích khách nếu là Vương Học Thiện chỗ phái, Dư đại nhân lại có cái gì không thể tín nhiệm. Trong một ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy, Sở Vương Nguyên Hàn thành cũng mất đi tính nhẫn lại, đi vào đại đường, nhìn xem bên này không có người ngoài, há miệng liền trực tiếp hỏi. Vương Học Thiện cho sớm Sa gia thu mua Trương Yến đem chi tiết từng cái nói cho Sở Vương nghe. Sở Vương Nguyên Hàn thành trố mắt nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, kinh ngạc nói, Vương Học Thiện đường đường một cái hộ bộ thượng thư, lại vì đơn giản quỷ kế chỗ bức hiếp từ tặc. Sợ. Trương Yến nhẹ nhàng phun ra một cái từ. Cái từ này cũng giống như kinh lôi rơi vào Sở Vương Nguyên Hàn thành trong tim, Vương Học Thiện không phải sợ Sa gia, là sợ Hoài Đông. Vĩnh Hưng đế sai cờ xuất liên tục, sơ kỳ kiên chỉ gọi Tạ hướng chung lãnh binh xuất trình mai cho đến cuối cùng mất lý trí vứt bỏ Giang Ninh mà đi, nói cho cùng cũng là sợ Hoài Đông. Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cuối cùng hết thảy vẫn là đều rơi vào Hoài Đông ấy. Sở Vương Nguyên Hàn thành đặt mông ngồi tại đóng băng ghế dựa cao, nửa ngày không nói gì. Sở Vương gia, Lưu Trực bên kia như thế nào? Tạ Thừa Mạc nói, mạch đập vẫn còn tồn tại, nhưng hôn mê chưa tỉnh, có thể hay không vượt đi qua, còn phải xem thiên ý như thế nào. Sở Vương Nguyên Hàn cách nói sẵn có đạo. Lưu Trực cho dù chết, Vương Học Thiện phụ tử từ tặc mà mưu sát chứng cứ vô cùng xác thực, đối Hoài Đông cũng là có câu trả lời. Trương Yến nói, bất quá sự tình đến tột cùng muốn nắm chặt đến đó một bước, Sở Vương gia nhưng cho chúng ta cầm cái chủ ý. Sở Vương Nguyên Hàn thành nhìn về phía Trương Yến, Chính Dư Khiêm, Tạ Thừa Mạc ba người, đầu óc đang bay nhanh chuyển động, dù cho không đem hộ bộ tiền trang án chọc ra đến, bảo toàn Vương Thiêm, Dư Tâm Nguyên, đem Huy Châu chiến bại cùng Vĩnh Hưng đế Tây trốn trách nhiệm đều cắm đến Vương Học Thiện trên thân, cũng đầy đủ. Dù cho đem Vương Thiêm, Dư Tâm Nguyên giao cho Hoài Đông xử trí, Trương Yến, Chính Dư Khiêm, Tạ Thừa Mạc ba người cũng sẽ không đạt được tính thực chất chỗ tốt, tương phản còn suy yếu bọn hắn về Giang Ninh về sau có thể vận kết đối kháng Hoài Đông lực lượng. Đương nhiên, Lưu Trực sống chết không rõ, bọn hắn không thể đem Vương Học Thiện phụ tử giết diệt khẩu, áp giải đến Giang Ninh thụ thẩm, hộ bộ tiền trang án sẽ còn trải qua Vương Học Thiện hai cha con miệng bên trong phương ra. Chư quan theo đế Tây rời, hộ bộ văn thư, hồ sơ, có thể chuyển đều chuyển đến, không thể chuyển cũng đều cho một mùi lửa, hộ bộ tiền trang án chứng minh thực tế có thể hoàn toàn tiêu hủy đi. Đến lúc đó hoàn toàn có thể lấy cơ Vương Học Thiện phụ tử sắp chết thời điểm cắn người linh tinh lấy loạn quốc chính đầy sạch sẽ. Nguyên Hàn cách nói sẵn có đạo, đế về Giang Ninh sau, các ngươi cùng Hoài Đông chống lại, bên ngoài không ở bên trong, bảo toàn Dư đại nhân, Vương đại nhân, đối tất cả mọi người có trăm lợi mà không có một hại. Vương đại nhân lúc này tuy nói giường nằm không dậy nổi, nhưng cũng xác nhận người biết chuyện hắn nói lời này, ánh mắt lại nhìn xem Tả Thừa Mạc. Trong những người này, Tả Thừa Mạc cùng Hoài Đông ân oán ít nhất, mà thực tế từ Tả hướng chung lãnh binh sự tình bắt đầu mãi cho đến Vĩnh Hưng đế vứt bỏ đều tây trốn, Tả Thừa Mạc đều kiệt lực phản đối, nếu là Tả Thừa Mạc từ khuất thân phận, hướng Hoài Đông cúi đầu, nói không chừng hạ chẳng sẽ so những người khác tốt. Sở Vương gia nói tới là lý, Tạ Thừa Mạc bất động thanh sắc nói, Dư đại nhân, Vương đại nhân cũng không sai lầm lớn, coi là thật không thể giao ra cho Hoài Đông khi dễ, mà tương lai đế thất nếu như có thể trọng trấn, nhất định phải ỷ vào Hoài Tây cùng Giang Châu quân không thể, hộ bộ công văn hủy hết, kia hộ bộ còn có mấy chục vạn lượng bạc, thực sự cũng không cần thiết lại trở về Giang Ninh đi. Nguyên Hàn Thành, Trương Yến, Trình Dư Khiêm đều nhìn chằm chằm, Tạ Thừa Mạc nghĩ không nhảy lên thuyền hải tặc cũng không được. Nguyên Hàn Cách nói sẵn có bên ngoài không ở bên trong loại hình, ý đồ cũng rất rõ ràng. Theo đế Tây trốn, lương thảo thiếu, nhưng vàng bạc châu báu sẽ không thiếu, Tây trốn lúc hộ bộ, công bộ, nội phủ cùng Giang Linh phủ nhà chữ ngân đều cho rời không còn, tùy hành quan viên Tây trốn lúc cũng đều đem có thể mang vàng bạc tế nhuyễn mang lên, liền dưới chân nhà này trong nhà, Vương Học Thiện vội vàng thời điểm mang theo chạy ra Giang Linh bạc, liền có hơn 20 vạn hai. Trương Yến, Trình Dư Khiêm đều tham tài, nhưng càng tham quyền thế, không có quyền thế, tài sản càng nhiều, càng là đồ ăn tấm rửa sạch đợi làm thịt thịt cá. Chỉ cần bảo trụ quyền thế, nhiều đến hoặc ít đến mười mấy 20 vạn lượng bạc, cũng còn không để tại trong con mắt của bọn họ. Nhưng những bạc này đối với cái này lúc vẫn bách Hoài Tây cùng Giang Châu quân liền phá lệ mấu chốt, có được liền có thể nhiều tăng thêm một phần thực lực, nhiều một phần cùng Hoài Đông đối kháng lực lượng. Nguyên Hàn thành tâm tư gì, không thể minh bạch hơn được nữa, Tạ Thừa Mạc dứt khoát giúp hắn nói ra, lấy đó nhảy lên bọn hắn thuyền hải tặc, cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ bình an. Trương Yến nói, lúc trước hộ bộ xử lý tiền trang đầu 50 vạn lượng bạc, trong nháy mắt tổn hại không còn một mảnh, lúc này tự nhiên không có Trương Mục nhưng cha, Vương Học Thiện bên này chép ra 20 mấy vạn lượng ngân đến, mấy vạn lượng số lẻ muốn xuất ra đi ứng phó Giang Linh, chụp xuống 20 vạn lượng ngân, còn có 30 vạn lượng ngân lỗ hổng, dư đại nhân, Vương đại nhân bọn hắn chắc hẳn cũng nguyện ý cho lớp bên trên. Nguyên Hàn Thành đại hỉ, nói, Trương đại nhân đối đế thất mới là trung tâm đáng khen a. Trương Yến cười cười, có mấy phần đắng chát, hắn muốn cũng thưởng thức Lâm Vượng, nhưng từ canh hạo thư chết, hắn liền tất nhiên muốn đứng ở Hoài Đông mặt đối lập, chỉ có Hoài Tây cùng Giang Châu quân cùng gai tương, tương đầm thực lực càng kiên cố, bọn hắn về Giang Linh về sau mới có thể càng có bảo hộ. Trần Hoa Trương, Trần Hoa Văn đại biểu Trần Thị, cùng Hoài Đông đã sớm kết có thiện duyên, lúc này ném phụ quá khứ, còn có thể bảo trụ căn bản, Trương Yến hoạn quan một, không có tông tộc thế lực cùng hương đảng có thể ỷ bảo, nếu là đối Hoài Đông từ bỏ chống lại, đem thả biếm, chết tha hương nơi xứ lạ đều là tốt kết cục. Quan đấu tính tàn khốc, Trương Yến hiểu so với ai khác đều khắc sâu. Bên này thỏa đàm, lúc này phái người đi mời Dư Tâm Nguyên đến, lại phái người đi đem bị bệnh liệt giường Vương Tiêm mời đi theo. Dư Tâm Nguyên trở về trái tim băng giá như nước, lại tới nghe được còn có chuyện cơ, chỉ cần móc ra 15 vạn lượng bạc liền triệt để cùng Trương Yến, Trình Dư Khiêm, Tả Thừa Mạc buộc trên một cái thuyền, hắn lại chỗ đó lo lắng đau lòng điểm này bạc, liên tục không ngừng đáp ứng. Vương Tiêm nằm trên giường không dậy nổi, cũng là tại giường bệnh phía trên từ hai tử cho nhắc tới nghị sự. Sở Vương Nguyên Hàn Thành, Lưu Trực đến cư tổ sự tình, đều không có thông báo hắn, đột nhiên đem nhiều chuyện như vậy nói cho hắn biết, Vương Tiêm trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiêu hóa. Hao tổn tinh thần thật lâu, Vương Thiêm đem cảnh cây nhỏ mạt nhánh cân nhắc thông thấu, cũng chỉ có thể phụ từ Trương Yến bọn hắn. Việc này thỏa đàm, Dư Tâm Nguyên hỏi, việc này có phải là nên khởi bẩm thánh thượng biết? Nên. Sở Vương Nguyên Hàn Cách nói sẵn có đạo. Từ khi cầm lưỡi đao chém giết cung nữ về sau, Vĩnh Hưng Đế liền lưu tại trong phòng tĩnh dưỡng, hậu cung phi tần cùng hai cái tuổi nhỏ hoàng tử đều e ngại không dám tới hầu hạ. Cũng may Trương Yến chờ tùy hầu đại thần làm chủ, Vĩnh Hưng Đế loạn phát tỳ khí, nội hoạn cùng cung nữ cũng có gan không dành để ý, chỉ là tiểu dược hầu hạ, không cho Vĩnh Hưng Đế đả thương mình. Mấy ngày thời gian trôi qua, Vĩnh Hưng Đế trong tim nóng nảy, phẫn hận cũng liền cho cưỡng chế đến, chỉ là thân thể càng phát suy yếu, cầm gương đồng lên chiếu khán, cơ hồ tưởng rằng một người khác, hai gò má hăm sâu, tóc dài lộn xộn khô héo, trong mắt đều là tơ máu, mạnh ngồi ở chỗ đó đều tại thở dốc, phảng phất bệnh nguy kịch. Sở Vương, Trình tướng, Tả tướng, Trương đại nhân, Dư đại nhân các chư vị đại nhân ở ngoài điện cầu kiến Hoàng Môn Lang đi tới bẩm báo, nơi này là cư tổ huyện nha hậu trạch rộng rãi nhất một gian phòng ốc, nhưng còn lâu mới có thể cùng trong hoàng thành cung điện so sánh, Hoàng Môn Lang lại là quen thuộc xương điện. Sở Vương, Dư đại nhân, nguyên dám vo nghi hoặc lên tiếng. Đau đầu muốn nước, nhất thời có chút mơ hồ, ngược lại lại nghĩ đến, là Dư Tâm Nguyên trở về rồi sao? Là Dư Tâm Nguyên Dư đại nhân cùng Sở Vương gia từ Thọ Châu trở về. Hoàng Môn Lang đến Trương Yến tụ ý, tiểu dược hồi đáp. Chấm Sở Vương thúc cũng đến đây, Nguyên dám vo cười lên ha ha, chấm liền nói Hoài Tây Đôn là chấm trung thần, bọn hắn nhất định sẽ bảo đảm chấm, Đồng Nguyên lúc nào dẫn binh thay chấm đoạt lại Giang Đình, đem những cái kiêm lịch thần phản tử một mẹ hốt gọn. Cười lớn muốn đứng lên, chỉ cảm thấy thân thể sáng rõ rất, Hoàng Môn khiến tranh thủ thời gian tới dịu hắn, Nguyên dám vo nói, mau gọi chư đại thần tiến đến, chấm còn muốn cùng chư đại thần thương nghị đại kế. Trạch viện không sâu, Trương Yến bọn người ở tại trong viện đem động tĩnh bên trong nghe một cái rõ ràng, lẫn nhau nhìn qua, đều đắng chát mà cười, cứng đầu phá đi vào trong, dập đầu thỉnh an, những người khác đều mặc, từ Trương Yến khởi bẩm, chúng thần có chuyện quan trọng khởi bẩm hoàng thượng biết. Có tin tức tốt gì, mau nói Nguyên giám võ tinh thần, cắm eo ngồi tại ván giường bên trên, muốn Trương Yến bọn hắn bình thân, muốn nội thị chuyển cái ghế đến cho chư thần ban thưởng ghế ngồi. Hoàng Môn khiến một mặt xấu hổ, khó xử, vẫn là quay đầu đi trước ra ngoài. Lương cùng tuổi than, đều là nhu yếu phẩm. Trong phòng này ra dáng ra câu đều cho mở ra làm tuổi lốt. Liền cái ghế đều không có lưu, Trương Yến bọn người tự nhiên biết không cái ghế có thể bưng lên đến, bọn hắn vẫn kiên trì quỳ ở nơi đó, không chịu đứng lên, nói, chúng thần đã tra ra, hộ bộ thượng thư Vương Học Thiện tại trước khi chiến đấu cùng Sa Gia phản tặc cấu kết, Tử Vương siêu chỗ nạp tiểu thiếp Trần Như Ý, vì Sa Gia tại Giang Ninh chi nhãn tuyến, tạ hướng trung lãnh binh cùng xui khiến hoàng thượng rời đi Giang Ninh tuần thú lư. Châu, đều là Vương Học Thiện đến xa xỉ phản thụ ý mà làm quỷ kế. Thu gian định che lậy, chúng thần đều không xem xét, cho nên hoàng thượng lưu lạc đến tận đây, mời hoàng thượng trị chúng thần không quan sát chi tội. Cái gì? Nguyên giám võ tâm như gặp phải trọng truy, sững sờ ngồi ở trên giường nửa ngày, lặp đi lặp lại tự lẩm bẩm, Vương Khanh làm sao có thể phụ chấm, Vương Khanh làm sao có thể phụ chấm, Vương Khanh làm sao có thể phụ chấm. Cái này lặp đi lặp lại thì thầm vài chục lần, con mắt lại trở nên hung ác, cắn răng nghiến lợi nói, Vương gia thâm thụ hoàng ân, vậy mà phụ chấm, vậy mà hại chấm mất đi tốt đẹp non sông, tội nên lăng trì. Cả nhà, không, tam tộc đều lăng trì xử tử. Trương Yến nhìn xem hoàng thượng ngược lại giống như khôi phục chút lý trí, túi đầu cùng bên tay trái Nguyên Hàn Thành Đôi nhìn thoáng qua, nghĩ thầm hoàng thượng có thể đem tất cả thất bại trách nhiệm đều đẩy lên Vương Học Thiện trên đầu, trong lòng đại khái có thể nhẹ nhõm một chút, không còn táo bạo, có thể khôi phục lý trí, sự tình gì cũng còn thuận tiện một chút. Chương 147 Sùng Quốc Công, chương 147 Sùng Quốc Công. Vương Học Thiện phụ tử phản ném xa ra, phái ra thần hành thích lưu trực một chuyện, phi thuyền vượt sông trải qua giặc sông khoái mã chuyển về Giang Ninh, chỉ cần thời gian một ngày. Từ 17 ngày lên, Giang Ninh lại tiếp tục hạ 2 ngày tuyết lớn, đầu tường mái nhà tuyết động dày như đệm giường, đứng tại trần viên Bắc Uyển đỉnh lâu hạ, nhìn về nơi xa đi trắng phèo phèo một mảnh, san sát nối tiếp nhau ốc xá, đều cho tuyết động che lại, lưu lại giang khắp nơi, mật như dệt tuyến đường phố. Lâm Vực tại trần viên Bắc Uyển đỉnh lâu phía trên, mời thân cận người thưởng tuyết làm vui. Từ Lâm Tục Văn hướng xuống, Hoàng Cẩm Nhiên, Tần Thừa Tổ, Lâm Mộc Đến, Cao Tông Đình, Tống Phủ, Tôn Kính Đường bọn người đều là Hoài Đông nhân vật trọng yếu, Trần Hoa Trương cũng cho mời đến thưởng tuyết, lấy đó thân cận. Hoàng thượng bức bỏ Giang Ninh Tây trốn trước đó, Trần Sống Trung Hoàng thượng tại Văn Hoa Điện bên trong liền bức bỏ không bỏ đô sự từng phát sinh kịch liệt tranh chấp, còn chưa có chính thức quyết nghị trước đó, tin tức liền truyền đi toàn thành đều là. Lúc ấy liền cơ bản có thể kết luận hoặc là theo hầu đại thần xảy ra vấn đề, hoặc là nội thị tỉnh hoạn thần xảy ra vấn đề, không nghĩ tới vấn đề cuối cùng không ngờ là thật sự xuất hiện ở Vương Học Thiện trên thân. Cao Tông Đình cảm khái nói, như thế cũng tốt. Tống Phủ nói, Huy Châu binh bại cùng Hoàng thượng bức bỏ đều tây trốn sự tình, đều có thể đẩy lên Vương Học Thiện trên đầu, mọi người cũng đều có cái bậc thang tốt hạng. Lâm Vượng gật gật đầu, nói, cư tổ thư đến vẫn dư, trái, trình, vương cùng sở vương chỗ hợp tự, hoàng thượng cũng thân bút mô phòng chiếu, muốn chúng ta bắt vương đảng di nghiệt, xem ra hoàng thượng cũng thật đem hết thể chịu tội đều đẩy lên Vương Học Thiện trên đầu đi. Nhìn như vậy đến, cũng chỉ có thể như thế, không nên lại truy đến cùng xuống dưới. Vậy thì chờ hoàng thượng tội kỷ chiếu xuống tới, việc này coi như đầy đủ hết. Trung ương quan viên đều chạy không còn, ba tỉnh lục bộ chín chỗ giám, chỉ còn lại 3-5 người tại giữ thể diện, căn bản là không có cách duy trì trung ương chính phủ vận chuyển. Vĩnh Hưng Đế có trở về hay không đến, quan hệ cũng không lớn, kia tùy hành bách quan không trở lại, trung ương chính phủ liền khó mà lập tức khôi phục vận chuyển. Vì trễ nhanh để triều đình khôi phục vận chuyển, Lâm Vực cũng không thể làm huyết tinh thánh tẩy, chỉ cần tùy hành bách quan đều về Giang Ninh, về sau có thể chậm rãi nước gấm nấu hết xanh. Sở Vương lúc này tiết đi cư tổ, sẽ không ăn cái gì hảo tâm, lưu trực tại cư tổ lại sinh chết không rõ, hoàng thượng còn hướng luôn có rất nhiều chuyện muốn thương nghị thỏa hiệp, nếu không, ta đi một lần. Lâm Tục Văn nói. Vậy liền để Tông Đình cùng ngươi đi một chuyến đi, Lâm Vực nói, lần này đi cư tổ, muốn em có thể định sự tình đều định ra đến, cũng tận khả năng tại cửa ải cuối năm trước sau đem Vĩnh Hưng Đế đón về đến, năm sau rất nhiều sự tình mới có thể có đầu không sợi thô tiến hành tiếp. Từ Cao Tông Đình bồi Lâm Tục Văn tới, còn chia sẻ chút hao tổn trí nhớ sự tình, còn nói thêm, chỉ cần bọn hắn nguyện ý trở về, điều kiện gì đều có thể đáp ứng bọn hắn, xem bọn hắn còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. 20 ngày, Lâm Tục Văn, Cao Tông Đình mang theo Thái Hậu ý chỉ ngồi xe ngựa đi về phía tây, từ Triệu Bào xuất một doanh kỵ tốt hộ tống, trải qua giặc sông vượt sông tiến vào cư tổ. Tuyệt đại bộ phận chịu tội đều có thể đẩy lên Vương Học Thiện trên đầu, Hoài Đông cùng Thái Hậu cũng giúp cho ngầm thừa nhận, Tả Thừa Mạn, Chính Dư Khiêm, Dư Tâm Nguyên, Vương Thiêm mấy người cũng liền an tâm rất nhiều, lại có vết xe đổ, cũng liền không lại ngăn cản Hoài Đông phái binh hộ tống Lâm Tục Văn, Cao Tông Đình tiến vào cư tổ. Bọn hắn cũng lo lắng phòng vệ tái xuất vấn đề, lại náo ra cùng một chỗ sự kiện ám sát đến, toàn bộ tràng diện liền khó mà khống chế. Huy Châu binh bại cùng Đế Kinh thất thủ Hoa Đức đều từ Vương Học Thiện đến quãng, gây trốn quan viên trong lòng lớn nhất lo lắng cũng liền tùy theo mà giải. Vĩnh Hưng Đế đem hắn những cái kia bất tỉnh chính đều thuộc về tội trạng vì gian định che đậy, quy tội đến Vương Học Thiện trên đầu, đem hắn hai cha con đem tới dùng qua mấy lần hình, tâm tình cũng thoải mái rất nhiều. Vĩnh Hưng Đế ở bên trái Dư Trương Vương bọn người thuyết phục, có thể tiếp nhận trước mắt không chịu nổi hiện thực, đàm phán lớn nhất trở ngại cũng liền tạo trừ. Ngoại trừ giải tán ngự doanh đi, mới thiết xu mật viện chấp trưởng quân chính bên ngoài, Lâm Vực cũng vô ý tại đại cục chưa ổn trước đó, liền đối quốc thể cùng quan phanh lại sự giải phẫu. Vương Học Thiện phụ tử áp tại Giang Ninh, cũng đem hình bộ, đại lý tự, đô sát viện tam ti tiến hành chính thức hội thẩm, đã định tội lỗi, cái khác chư bộ chư giám chư chùa quan viên đều đem an tại vị, không làm lớn biến động. Trần Tây luôn vì triều đình hy sinh thân mình, phong cáo đợi về Giang Ninh bàn lại, Chính Dư Khiêm tư lịch dày nhất, trước đó lại là lần tướng, thăng chém đội phụ, Tả Thừa Mạc hai độ khuyên can có công, thăng thụ lần tướng, Vương Thiêm bởi vì bệnh từ tướng, hứa vì cáo lao hồi hương, Từ Dư Tâm Nguyên bổ mặc cho phó tướng, Vương Học Thiện chỗ chống ra hộ bộ thượng thư một vị, từ phó tướng Lâm Tục Văn kiêm lĩnh. Trương Yến thì tiếp tục chấp trưởng sắc muối ti cùng nội thị tỉnh. Trước kia ngự doanh quân giải tán, ngự mã giám cấm vệ giải tán, binh mã đều từ Thao Châu cùng Hoài Tây phân biệt tiếp thu, tại mấu chốt trên đầu không có thể vững vàng tạ đạn, tự nhiên cũng cho Nhạc Lãnh Thu vứt bỏ, trong tay hắn bèn bèn hơn vạn binh mã, không dám phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận xuất bộ đến Hoài Tây tiếp nhận đồng nguyên chỉnh biên vận mệnh. Ngự doanh quân sau khi giải tán, kinh kỳ phòng bị đem tổ kiến mới kinh doanh quân phụ trách, lệ tại Xu Mật Viện, nhưng chi tiết cũng còn muốn thiên tử còn hướng về sau mới mảnh nghị. Đại thể giàn khung nghị định về sau, 24 ngày, Nhạc Lãnh Thu phái Đặng Dũ, đồng nguyên phái thuộc cấp công tôn đủ tới đón thụ giải tán ngự doanh quân, nguyên quy chính cũng tại ngày 25 chạy đến cư tổ, Vĩnh Hưng Đế tại 26 ngày tại cư tổ hạ chiếu tội mình. Chiếu xương thụ gian định che đậy, thân tiểu nhân mà xa trùng lương, cho nên Huy Châu binh bại, Giang Ninh luôn hãm, hại nước hại dân, đặc biệt chiếu tội mình lấy đó tỉnh lại, lấy mời Thái Hậu Lâm triều đốc chính, tội kỷ chiếu thực chất liền Vĩnh Hưng Đế lấy tự hành hạ chiếu hình thức từ bỏ tự mình chấp chính đại quyền. Vĩnh Hưng Đế sợ về Giang Ninh sau sẽ cho Hoài Đông cùng Thái Hậu chấm giết, tại mô phỏng tội kỷ chiếu trước đó, xác lập hoàng trưởng tử Nguyên Hi Mẫn vì thọ vương, từ Sở Vương Nguyên Hàn thành hộ tống đi Thọ Châu liên thiên, hữu tâm đem đoạt lại đại quyền cuối cùng một tia hy vọng đều ký thác vào Hoài Tây trên thân. Lâm Tục Văn, Cao Tông Đình đại biểu Hoài Đông cũng vô ý phức tạp, lại kích thích Vĩnh Hưng Đế, đồng ý xác lập thọ vương sự tình. Đế ban tội kỷ chiếu cùng một ngày, các tôn thư, Trương Cầu bọn người tức xuất Hoài Đông thủy bộ quân tiến vào cư tổ. Các tôn thư xuất đại lượng chiến thuyền cùng thương thuyền dân tới đón người, Trương Cầu xuất bộ tới thì là muốn tiếp quản Lư Châu phủ phòng ngự. Trừ bỏ giải tán ngự doanh quân cùng ngự mã giám cấm vệ binh bên ngoài, theo Vĩnh Hưng Đế tây trốn hậu cùng phi tần, nội thị, cung nữ cùng bách quan cùng vợ con, nô bộc chờ, hẹn 6-7 vạn người, Lâm Vực cũng vô tình để cho bọn hắn cùng một chỗ về Giang Ninh đi, tăng thêm Giang Ninh thiếu lương thực. Hậu cung phi tần cùng có phẩm giật mang theo nội thị, nữ lại, chư quan thân tộc cùng có mang khế nô bộc cùng vợ con, có thể tùy hành về kinh bên ngoài, còn lại từ Lư Châu phủ địa phương tiếp thu, ngay tại chỗ an trí. Kể từ đó, cuối cùng có thể tùy hành về kinh vẫn chưa tới 3 vạn người, đặc biệt nội thị, cung nữ cái này một hối, có phẩm giật mang theo nội thị, nữ lại không đủ 600 người, lập tức liền cho gọt sạch 5.000 người. Cư tổ cách Giang Ninh cũng liền 300 dặm đường thủy, hơn nữa còn là vùng bèn sông mà xuống, ngày đêm có thể trả, nhưng rất nhiều sự tình thiên đầu và tự, ngược lại là Sở Vương Nguyên Hàn thành hộ tống Thọ Vương đi trước Thọ Châu, Hoài Tây cùng Ao Châu phương diện lại phân biệt trước đem ngự doanh quân giải tán nước bộ quân mang đi, Vĩnh Hưng Đế mới cùng chư quan còn hướng, một mực kéo tới Vĩnh Hưng 4-5 tháng riêng mùng 6 mới thành hàng. Kéo tới mùng 6, Lưu Trực Thương thế dần dần càng, ngược lại là trốn qua một kiếp. Từ Mân Đông chiến sự tính lên, trận này loạn trước đó kỳ cũng liền kinh lịch thời gian 3 tháng, toàn bộ Giang Hoài đại địa liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, lại bởi vì phát sinh thời gian chi gấp rút, gọi yến lỗ, Lưu Phỉ cũng không có cơ hội có thể thừa dịp. Tháng riêng mùng 8, Vĩnh Hưng Đế mang theo bách quan trải qua Kim Xuyên Đông Thủy môn tiến Giang Ninh, Lâm Phược xuất Giang Ninh lưu sau chư quan, buổi trưa tại Đông Thủy trong môn Ninh Giá, hộ tống Vĩnh Hưng Đế tiến hoàng thành gặp mặt Thái hậu Lương thị. Tại Văn Hoa điện trước, Nguyên Giám Võ từ xe đuổi qua đi xuống, nhìn qua nguy nga cung quyết, hai mắt đẫm lệ mông lung, thân thể run nhẹ nhẹ, khống chế không nhìn tới bên cạnh thân chấp đao mà đi tân nhiệm sứ mật sứ Lâm Phược. Trong cung điện bên ngoài cấm vệ, mặc dù đều thay đổi cung đỉnh tinh hồng sắc y giáp, nhưng đều là Hoài Đông giáp tốt chỗ làm, kia hàn quang lạnh thấu xương lưới dao, gọi người nhìn lo lắng sau một khắc có thể hay không rơi vào cổ của mình, cái này lồng chim cuối cùng là phải chui vào. Trương Yến nhìn xem cùng Trình Dư Khiêm song hành Lâm Vượng, lại nhìn hoàng thượng hai tông đã có sứ phát, trong lòng than thở không thôi. Xu mật sứ bị cùng giải cắt trước đó ngự doanh làm, Lâm Vượng lại phải thái hậu ban tặng kiếm dày đăng điện, tham viếng bất danh đặc thủ, cho nên hướng ban phía trên là cùng thủ phụ Trình Dư Khiêm đồng liệt, nhưng chiếu Lâm Tục Văn kiêm lĩnh hộ bộ thượng thư đến xem, triều đình này về sau, có lẽ về sau sẽ lục bộ mà nhẹ chính sự đường. Vĩnh Hưng Đế tiến Văn Hoa điện trước đó, lại tại tê trên đài đối mặt bách quan tuyên đọc tội kỷ chiếu, lúc này mới cho thái hậu tuyên tiến điện đi huấn hỏi. Tiếp xuống, bách quan nhập điện triều bái, chỉ gặp cao trên điện, long ỷ bên cạnh, lại thêm một phượng đuổi, thái hậu xuyên mũ phượng triều phục, ngồi phượng đuổi phía trên, từ giờ khắc này, liền chính thức bắt đầu đốc chính, liền một đạo rèm đều chẳng muốn phủ lên, Vĩnh Hưng Đế sắc mặt giống như cho tàn, ngồi tại trên long ỷ, giống như cây khô, nửa ngày đều không có cái gì động tĩnh. Gọi Bành Thành Công tiến lên đây nghe chỉ thái hậu Lương thị cư cao nhìn xuống, đục ngầu con mắt nhìn về phía Lâm Phược bên này, trong thần sắc cũng có rất nhiều không tình nguyện. Chu Viễn Kiểu theo Lưu Trực đi Tây Phương cư tổ, thủ Lưu Trực chỗ tiến, đảm nhiệm hoàng trong môn hầu, thái hậu thanh âm nhỏ, hắn chiếu vào quy củ hát chỉ, thái hậu có chỉ, Bành Thành quận công, Kim Tử Quang Lộc đại phu, Hoài Đông, Từ Châu, Chiết Đông chế đưa Ti Lâm Phược tiến lên nghe chỉ. Trương Yến, Trình Dư Khiêm, Dư Tâm Nguyên, Tả Thừa Mạc bọn người nghe đến đó, trong lòng vẫn là theo bản năng giật mình. Tuy nói đối Lâm Phược phong quan thượng tước, Lâm Phục Văn, Cao Tông Đình đi cư tổ lúc liền cùng bọn hắn thương nghị tốt, nhưng trong lòng vẫn có quá nhiều không tình nguyện. Lâm Phược lấy mắt nhìn mũi, đi đến trong điện, cầm tay mà vái chào, nói: "Thần tại thu được về quốc nạn, hoàng thượng thụ gian tà che đậy, nhiều lần mất nước chính, gây nên Huy Châu binh bại, ngự doanh vỡ vụn, đế kinh thất thủ, Lâm Khanh xuất quân ngựa độc xoay chuyển tình thế, liên chiến phản khấu, thu phục đế kinh, dẹp an tông miếu, công tích có thể so với tái tạo, ban thưởng tức sùng quốc công, đất phong sùng châu, đặc biệt thụ khai phủ nghi cùng tam thi, trái quang lộc đại phu, thêm hầu bên trong, thiếu phó, lấy tả đâu ngự sử ngự ngậm kiêm lĩnh vệ úy, su mật sứ, kinh." Doanh đô đốc thái hậu kia ảm câm thanh âm ở trong đại điện truyền vang, liên tiếp tức thưởng tên chính thức, trực khiếu Trương Yến, Trình Dư Khiêm bọn người sợ mất mật. Tại tiến Giang Ninh trước đó, bọn hắn nhiều ít còn có chút cùng Hoài Đông chống lại lòng tin, giờ khắc này mới phát giác được trước đó lòng tin giống như mùa đông mặt trời, là như vậy tái nhợt bất lực. Chương 148 nát đất phân phong, chương 148 nát đất phân phong, có việc đến nay, liền có họ khác không phong vương, phong tước không nát đất truyền thống, liền tôn thất chư vương liệt viên, cũng là không nát đất, không tới dân. Hơn 200 năm qua, cái này truyền thống liền phá qua hai lệ. Một là phong Tào thị họ Khắc vì cố nguyên quận vương, tạo thành Tào thị cắt cứ quan trung sự thật, một là phong Sa Văn Trang vì Tấn An hầu, cắt Tấn An phủ lấy tự lập, cuối cùng tại Đông Nam hòa lớn, lúc này lại bị tình thế ép buộc lấy thực phong lấy thưởng Lâm Phược tạo xã tác, An Tông miếu công tích. Ân thương thường có phong quốc tên sủng, đại thể tại Tây Tần quận cảnh nội, Lâm Phược lấy tái tạo xã tác chi công, nát đất thực phong xuống nước, đương nhiên không thể từ Tào ra trong tay chiếm địa bàn đi, mà là muốn đem Sùng Châu, Hà Thành, Giang Môn, Ngu Đông, tứ thẳng năm huyện cùng Man Hoàng chi địa Di Châu cắt ra đến coi là sủng nước phong ốc. Lâm Vực cũng không đủ nhân thủ đi phân biệt nắm giữ Giang Ninh cùng Hoài Đông hai bộ ban tử, Hoài Đông quản lý tư tứ, Hoài Hải, Chiết Đông, Chiết Nam, Mân Đông các vùng, kỳ tài chính, dân chính, quân chính, giám sát rất nhiều sự vụ, đều muốn cùng Giang Ninh tiến hành dung hợp, Hoài Đông đám người cũng đều muốn từng bước nắm giữ Giang Ninh hoạch tâm quyền lực, lại thế nào khả năng có tâm tư cùng tinh lực đi làm hai bộ ban tử. Nhưng là dưới mắt, Lâm Phược đối Giang Linh còn không thể có thể nói hoàn toàn nắm giữ. Dung hợp chỗ tốt chính là hiệu suất đề cao, tiết kiệm nhân thủ, bất lợi chỗ chính là khó tránh khỏi chịu lấy Trương Yến chờ đối kháng Hoài Đông bên ngoài hệ quan viên bó tay chân. Giang Linh tài chính, ngoại trừ cung cấp nuôi dưỡng Hoài Đông binh mã bên ngoài, còn muốn cung cấp nuôi dưỡng Hoài Tây, Ao Châu, Kinh Hồ, tương đẩm trở quân. Một khi để Hoài Đông hoàn toàn dung nhập Giang Linh, thế lực khác tất nhiên cũng sẽ lý trực khí tráng muốn cùng Hoài Đông bình phân Giang Linh tài phú, cho nên Lâm Phược một mặt muốn đem Hoài Đông tan vào đến Giang Linh đến, một phương diện khác còn muốn giữ lại một khối đất phần trăm, lấy cam đoan tương lai có thể linh hoạt tự nhiên điều chỉnh tài phú quân tư. Sùng Châu là Hoài Đông chân chính quật khởi căn cơ chi địa, Hà Thành, Giang Môn, Ngu Đông, tứ thẳng các vùng đều là Lâm Phược tại kinh doanh Sùng Châu về sau mới đưa bốn huyện, thực tế cũng là Sùng Châu giang ra, cái này năm huyện chi địa, đại thể chỉ có Hoài Đông trước mắt khu khống chế vực 1/10 không đến, nhưng thật sự là Hoài Đông tinh hoa chỗ. Sùng Châu năm huyện ước chừng trực tiếp nắm giữ Giang Linh lúc này khống chế khu vực 8 thành tạo thuyền cùng buôn bán trên biển quy mô, Giang Linh phá hủy một phen, binh giới chế tạo cũng liền cơ hồ đều tập trung ở Sùng Châu năm huyện. Ngoài ra, Sùng Châu năm huyện năm sinh tinh thiết đạt tới 200 vạn cân, cậu thả sắt 800 vạn cân, cũng kém không nhiều chiếm Giang Linh khu khống chế vực 5 thành trở lên. Sùng Châu năm huyện các dệt nhiễm công trường thu nhận công nhân quy mô đạt tới hơn 2 vạn người, Hắc Thủy Dương thuyền xã cùng Hoài Đông tiền trang tổng hào đều tại Sùng Châu. Hoài Đông thủy doanh chủ trú quân đô cảng tại Sùng Châu năm huyện phạm vi trong vòng, nhiều năm qua, Hoài Đông quân quân nuôi, Sùng Châu năm huyện trực tiếp cung cấp tỷ lệ không sai biệt lắm đạt 7 thành. Sùng Châu năm huyện là áp dụng thổ địa tân chính triệt để nhất khu vực, có được đất cày đạt hơn 400 vạn mẫu, thổ địa khai phát cùng cống rãnh đê đường chờ kiến thiết, đã vượt qua Giang Nam ngũ phủ, lấy lúa mạch đông vải đồng trồng làm chủ. Tuy nói từ Sùng Châu năm huyện trực tiếp trưng thu thuế lương chỉ duy trì tại 50 vạn thạch tả hữu, nhưng năm huyện dân gian hàng năm có thể trưng mua thuế thóc cũng tại 100 vạn thạch quy mô tả hữu. Sùng Châu năm huyện ước chừng nhân khẩu 100 vạn, thủ lâm vực ảnh hưởng cũng sâu nhất, cũng trung thành nhất, binh hộ hẹn chiếm lửa, có tráng đinh tổng quân, là Hoài Đông quân trung kiên cốt cán. Thông qua nát đất thực phòng, đem Hoài Đông cái này một khối tinh hoa khu vực cắt ra đến, đem Sùng Châu năm huyện khống chế trong tay, liền mang ý nghĩa tại Giang Linh tài chính hệ thống bên ngoài, Lâm Vực hàng năm liền còn có thể trực tiếp nắm giữ giá trị hơn 300 vạn lượng ngân tài nguyên dùng cho binh chuẩn bị, mà không bị người khác bó tay chân. Di Châu mặc dù trước mắt còn chỉ là chỉ đầu nhập, vô sản ra, nhưng Di Châu đảo tiềm lực lớn, trên thực tế, Lâm Vực lúc này liền cắt giảm đối Di Châu đảo đầu nhập, hàng năm còn là có thể rút ra 20-30 vạn thạch lương lấy tương đương than đá sắt đến. Chỉ là Lâm Vực chú trọng hơn Di Châu đảo khai phát sau hậu kỳ tiềm lực, không có lúc này liền mổ gà lấy trứng. Đem Sùng Châu năm huyện cùng Di Châu đơn độc cắt ra đi, liệt ra tại Giang Linh tài chính bên ngoài, mà đem Hoài Đông khu vực khác sự tỉnh dung nhập Giang Linh đến, Hoài Đông liền có thể công khai dựa theo binh chán so số, cùng Hoài Tây, Cao Châu, Tương Đồng, Kinh Hồ chia sẻ Giang Linh tài chính, tránh khỏi đến lúc đó tại triều đình phía trên, Trương Yến, Trình Dư Khiêm chờ lao thần cùng Hoài Đông lẫn lộn một đoàn. Ngoại nhân lại thế nào biết Hoài Đông hư thực? Hoài Đông binh mã thực tế đã khống chế Hoài Đông, Từ Tứ, Giang Nam, Hai Chiết, Mân Đông chờ khu vực, Hoài Tây, Cao Châu, Kinh Hồ, Tương Đồng chờ bốn trấn khu khống chế vực cộng lại, cũng chỉ có thể cùng Hoài Đông tương đương, tài chính thực lực xa yếu chi. Dưới loại tình huống này, Lâm Vực lúc này nguyện ý đem Hoài Đông cái khác địa khu đều giao ra cộng trị mà vẹn vẹn chỉ cắt Sùng Châu năm huyện phong trị, thực sự cũng không tính được quá phận. Nhớ năm đó Hán Mạt Tào Tạc Phụng Thiên Hạ lấy khiến chư hầu, trực tiếp liền cắt nửa cái Sơn Đông vị phong ấp. So sánh với mà nói, Lâm Vực khẩu vị vẫn là nhỏ, mới 5 cái huyện mà thôi, trên thực tế 4 cái huyện vẫn là mới đưa. Hà Thành, Giang Môn tại 5-6 năm trước vẫn là cỏ hoang, Ngu Đông ngược lại là thái hậu cung trang chỗ, làm sao Lâm Vực cũng không có trả lại ý tứ. Thạng tứ huyện căn bản chính là trước kia Đông Hải khấu chiếm cứ hải đảo, Di Châu đảo càng là man hoang trướng như chỗ. Vệ úy vì cựu khanh một trong, thêm đến Lâm Vực trên đầu, thật là chức xuông, lấy đó Lâm Vực có chấp trưởng cung cấm quyền lực, đem kinh doanh đô đốc cùng su mật sứ hai chức hợp lại, cũng liền đem cấm vệ, kinh kỷ phòng ngự cùng su mật viện ba cấp độ binh quyền đều tập trung vào Lâm Vực trên người một người. Su mật viện cùng lục bộ đặt song song, hạ hạt giám khiến thừa lại chờ phụ quan, cũng đều từ Lâm Vực thiết lập cũng đề cử bổ nhiệm, Hoài Đông đám người tạm thời sẽ không đại quy mô phân tán đến lục bộ đi, chủ yếu vẫn là tập tại su mật viện lấy tá Lâm Vực chấp trưởng quân chính. Ngoại trừ dừng tục dùng văn phó tướng kiêm lĩnh hộ bộ, Hoàng Cẩm Niên chấp trưởng binh bộ bên ngoài, Hoàng Cẩm Niên chi tử Hoàng Thừa Ân tiến vào hình bộ nhân viên ngoại lang, Cát Ti Ngu đem nhập công bộ thị lang, chủ trì công bộ quản lý thủy lợi kiến tạo, Lâm Đình Lập đem điều Giang Linh nhập đô sắt viện mặc cho trái phó đô ngự sử. Lâm Tục Lộc vốn có công danh mang theo, Lâm Đình Lập tiến trung tâm, hắn liền về Đông Dương đảm nhiệm Đông Dương chi phủ, tiếp tục đại biểu Lâm thị khống chế Đông Dương phủ, Trần Hoa văn bản giao việc quan binh quyền về sau, Lâm Vực tiến hắn đảm nhiệm Lư Châu chi phủ, cũng là đối Trần thị ném phụ hồi báo. Sùng Châu năm huyện viết ra từng điều ra, Hải Lăng phủ chỉ còn lại Hải Lăng, Hương Hóa, Cao Thành, Xây Lăng bốn huyện, Lâm Vực tiến Ngô Mai lâu ra biết Hải Lăng, trừ cái đó ra, cái khác đám người cơ bản đều tiến vào su mật viện hệ thống. Lâm Vực cũng là thờ phụng chính quyền tạo ra từ báng súng không hy vọng tại quân chính bên trên cho ngoại nhân bó tay chân, Hoài Đông đám người cũng ứng chủ yếu đoàn kết tại su mật viện trung quanh, cũng không nên cho phân tán ra. Bên này đại nghĩa danh phận định ra đến, Lâm Vực liền dòng chống khua chiêm tổ kiến su mật viện. Ý gì theo Hoài Đông quân ti trước đó cơ cấu, su mật viện như cũ thiết thủy quân, bộ quân, mã quân tam ti cùng lực giới, chiến huấn, giáo thập, luật kỷ, quân tình, quân y trở giám, Tào Tử Ngang đều đem triệu hồi Giang Linh đến, lấy bổ sung nhân thủ không đủ, cùng Tần Thừa Tổ, Cao Tông Đình, Tống Phủ, Lâm Mộc đến, Tôn Kính Hiên, Tôn Kính Đường, Vương Thành Phụ, Tôn Văn Bính, Hồ Gây Nên Thành, Chu Ngải, Võ Kế Nghiệp bọn người cùng một chỗ, lại đem Ngu Vạn cáo con cháu Ngu Văn chống vát, Ngu Văn chuẩn bị trinh nhập su mật viện mặc cho đem trước, đem su mật viện hệ thống chống lên đến. Sùng Châu năm huyện nước làm sùng nước, Lâm Phượng ủy nhiệm Lý Sách Nghĩa vì sùng quốc tướng, giai đồng chi phủ, lấy trưởng dân chính, nhưng buôn bán trên biển, ly kim cục, công xưởng, quân giới, sắt làm, thuyền trận chờ sự vụ, có người chuyên phân công quản lý, vẫn như cũ từ Tôn Phong Nghị, Chu Quảng Đông bọn người phân công quản lý, không ai phân công quản lý, từ Xu Mật Viện thẳng lĩnh, cuối cùng vẫn xếp vào Xu Mật Viện trừ giám ti hệ thống phía dưới. Bộ quân ti sở hạt Trường Sơn quân, Sùng Thành quân, Hoài Dương quân, Phượng Ly quân giữ lại bất động, Tân Hải quân trừ một lữ tinh nhuệ lưu tại Sùng Châu vì vệ doanh bên ngoài, cái khác toàn bộ điều nhập Giang Ninh. Lâm Phượng cũng không cố ý đem cấm vệ cùng kinh doanh quân chia hai cái hệ thống, tăng thêm phiền phức, hắn một thân kiêm lĩnh vệ úy, kinh doanh đô đốc hai trước, thực tế đem kinh doanh quân cùng cấm vệ gọi chung cấm doanh, cũng phảng phất Xu Mật Viện đặt giếng nước, bước Mã Tam quân, thiết cấm doanh thủy quân, đem Nguyên Tân Hải, Miếu Sơn trở bộ thủy quân sắp xếp, bổ nhập truy binh, binh ngạch định vì một vạn, lấy Dương Nhất Hàng vì đô chỉ huy sứ. Thiết cấm doanh bộ quân, lấy Triệu Hổ đô chỉ huy sứ, lấy Nguyên Tân Hải quân chủ lực làm cung sương, bổ nhập truy binh, binh ngạch định vì hai vạn, phụ trách hoàn thành, ngoại thành cùng kinh kỳ chư huyện phòng ngự. Thiết cấm doanh Mã quân, lấy Chu Phổ vì đô chỉ huy sứ. Hoài Đông cứ như vậy điểm kỵ binh, cũng chỉ có thể một bộ ban tử treo hai bộ bảng hiệu. Đương nhiên, cấm doanh Tam quân cũng đều thụ Xu Mật Viện nước bước Mã Tam ti hạt quản, lấy cuối cùng cam đoan quân chính đại quyền có thể tập trung sử dụng. Cấm doanh quân chủ yếu cảnh vệ cùng không chế Giang Ninh, tác chiến nhiệm vụ giảm bớt xuống tới, cho nên không phải Lâm Phược sau đó phải tăng cường trọng điểm. Chiếc đông địa khu thoát ly chiến sự uy hiếp, cùng Hải Lăng, Hoài An hai phủ đều đem đổi từ Giang Ninh lục bộ trực thuộc, nhưng ở Mân Đông, Chiết Tây, Từ Tứ, Ao Châu, Hoài Tây, Kinh Hồ, Tương Đồng, Nam Dương, trong sông các vùng cũng còn trực tiếp đứng trước chiến sự uy hiếp. Lâm Phược sẽ tại Xu Mật Viện hạ thiết hành dinh hạt những địa phương này quân chính, nhạc lãnh thu lấy Xu Mật phó sứ, Giang Tây chiêu thảo sứ kiêm lĩnh Ao Châu hành dinh tổng quản, biết Ao Châu phủ sự tình, phụ trách Ao Châu hành dinh, lấy 6 vạn binh chán làm hạt định, điều nổ thuế ruộng. Đồng Nguyên lấy Xu Mật phó sứ, Hà Nam chiêu thảo sứ kiêm lĩnh Hoài đi về phía Tây doanh tổng quản, phụ trách Hoài Tây khu vực phòng thủ, thêm binh bộ thượng thư ngậm. Lấy 11 vạn binh chán làm hạt định, khấu trừ thuế địa phương phụ sau, bổ phát thuế ruộng. Hồ Văn Mục lấy Xu Mật phó sứ mặc cho Kinh Hồ hành dinh tổng quản, phụ trách Kinh Hồ khu vực phòng thủ, chung 6 vạn binh chán. Nguyên Đầm Châu chi phủ kiêm đốc binh chuẩn bị sự tỉnh Trương Hàn lấy Xu Mật phó sứ, thêm binh bộ thị lang ngậm, kiêm lĩnh Đầm Châu hành dinh tổng quản, phụ trách Tương Đầm khu vực phòng thủ, trung biên 5 vạn binh chán. Chiết Đông chư phủ huyện thoát ly chiến sự uy hiếp, Chiết Đông hành doanh xóa, khắc thiết Chiết Tây hành dinh, phó Thanh Hà kiêm lĩnh tổng quản, đặt riêng nước bước đô chỉ huy sứ, Chu Đồng mặc cho Chiết Tây hành dinh bộ quân đô chỉ huy sứ, nguyên Chiết Đông hành doanh quân, trừ tất yếu lưu đóng giữ địa phương binh lực, bộ quân đều sắp xếp sùng thành quân, binh chán gia tăng 4 vạn, mặc cho Túc Phẩm Hiếu vì Chiết Tây hành dinh thủy quân đô chỉ huy sứ, Tôn Văn Huy mặc cho phó đô huy sứ, nguyên Chiết Đông hành doanh thủy doanh binh mã, cùng Bạch Náo quân chỉnh hợp sắp xếp, binh chán vì 1 vạn. Thiết Mân Đông hành doanh, lấy Chu Đồng là tổng quản, quản lý binh mã vì nguyên Mân Đông hành doanh quân không thay đổi. Thiết Từ Châu hành dinh, Lưu Diệu Trinh mặc cho hành dinh tổng quản, cùng Từ Tứ hành dinh quân sát nhập binh chán cũng tăng đến 4 vạn. Ngoài ra, Giạc Sông, Thanh Dương, Nam Dương ba huyện từ Thao Châu phủ phân chia ra đến, cùng Lưu Châu phủ cùng một chỗ, sát nhập làm một cái khu vực phòng thủ, vì Giang Ninh Tây Bình phòng, Ngao Thương Hải kiêm lĩnh Giạc Sông trấn thủ, Đông Hải phủ quân tướng sắp xếp trường sân doanh, binh chán 4 vạn. Trong vòng sông chiến tuyển làm chủ thứ 3 thủy doanh, đem cùng thứ 2 thủy doanh thay quân, tiến vào Giạc Sông hiệp phòng, thực tế Hoài Đông đồn tại Giạc Sông, Lưu Châu binh lực đem nhiều đến 6 vạn chúng. Sơn Dương vì Từ Tứ phòng tuyến bên trong trọng yếu nhất chèo chống, đem Sơn Dương, Tứ Dương, một miệng trở thành trại phân chia ra đến, đương liệt một khu vực phòng thủ, lấy Ninh Tắc Thần Kiêm lĩnh Sơn Dương trấn thủ, thứ hai thủy doanh cũng đem chủ yếu chú đóng giữ tại Hoài Miệng, tổng binh lực ước tính 4 vạn. Trừ bộ địa phương binh chuẩn bị không tính, Giang Ninh quản lý, Từ Xu Mật Viện cùng binh bộ tạo sách chính tốt binh chán ước tính 52 vạn có thừa, trong đó Hoài Đông binh lực một tăng lại tăng, một khuyết trương lại khuyết trương, lúc này đã đạt tới 24 vạn chi cự, ngoại trừ địa phương cảnh vệ binh mã cùng thủy quân bên ngoài, giá chiến bộ tốt liền đạt tới 12 vạn chi chúng. Chương một vương hầu gia sự Lâm Phược tại Nguyên Tiêu đêm trước ký tên Xu Mật Viện lệnh, bỏ Giang Ninh cấm đi lại ban đêm, cũng liền mang ý nghĩa Giang Ninh chính thức kết thúc tiếp tục hơn một tháng chế độ quân nhân, khôi phục trạng thái bình thường. Lâm Phược nguyên lai tưởng rằng năm nay Tết Nguyên Tiêu, Giang Ninh sẽ so những năm qua quản khu é được nhiều, cũng không ngờ rằng tại kinh lịch ngắn hạn chiến sự, hỗn loạn cùng trong vòng nửa tháng chế độ quân nhân về sau, trong thành dân chúng ngược lại là bộc phát trước nay chưa từng có nhiệt tình. Tuy nói thời gian chuẩn bị không đủ, từ chỉ toàn đường phố khiến triệt tiêu đến đêm Nguyên Tiêu bắt đầu, bất quá thời gian một ngày, nhưng một ngày ngắn ngủi bên trong, toàn thành ánh đèn, giấy màu, lụa màu những vật này đều cho tranh mua không còn, vào đêm sau, bên đường liền treo lên thành chuỗi như tinh thần ngũ thải cây đèn, thâm tàng kinh lịch mùa sư, đồ hóa trang chờ trang phục, không kịp rửa sạch, cũng đều mặc lên người, thành đội xuyên đường phố đi ngõ hẻm, lấy khánh Nguyên Tiêu. Vào đêm sau, đầy đường đầy ngõ hẻm đều là đám người. Cố Quân Vân, Liễu Nguyệt Nhi chờ nữ quyến, cũng tại Nguyên Tiêu trước đó đi thuyền đến Giang Ninh, và ở vừa cho ngự tứ sùng quốc công phủ Trần Biên bên trong. Cùng chư quan đem dùng yến lúc, nghe bên ngoài náo nhiệt, Lâm Phược cũng có chút ý động, tay chống đỡ bàn, nói, những năm này chinh chiến việc cấp bách, cũng khó được gặp gỡ như vậy náo nhiệt, rất muốn ra ngoài đi một chút, ôn cố một chút Giang Ninh trong thành phong cảnh lại cùng nội phụ tổng quản Tiền Tiểu Vũ nói, ngươi phái người đi hỏi một chút chư vị phu nhân, có muốn hay không ra ngoài hít thở không khí. Lâm Phược nói như vậy lấy, dưới tiệc người đều bệnh hai đến, Chu Phổ thật to liệt liệt ngồi ở chỗ đó, Cao Tông Đình nói, trong thành lưu dân còn không có toàn bộ phân phát, càng nghiêm ngặt hộ tịch thanh tra còn chưa kịp triển khai, cho dù đối Trần Như Ý, Hàn Tân dùng hình, lại tìm ra mấy chục mật thám, nhưng Giang Ninh loạn qua một lần, ai biết trong thành lại giấu vào nhiều ít xa ra cùng yến lô cọc ngầm, cái này đường phố đều là đám người, hộ vệ sự tình thực sự khó mà chu toàn. Lưu Trực gặp chuyện một lần, các ngươi đều khiến cho thần hồn nát thần tính, trong thành có thể có bao nhiêu thích khách? Lâm Phượng cười nói, chúa công muốn đi dạo phố cũng có thể, đông thành nhân thủ ít chút. Trần Ân Trạch ngồi vào vị trí an vị tại hạ thủ, cho Cao Tông Đình nói giúp bảo, sợ là muốn từ cấm doanh mã quân quất người dọn quang đường phố. Được, Chu Phổ đúng thanh nói, đại nhân muốn đi chơi đầu nào đường phố, ta cái này liền đi phái người phong đường phố. Các ngươi đều là một đám mất hứng ra hỏa. Lâm Phượng cười khổ nói, hắn muốn cùng dân cùng vui, dạo đêm giang linh tâm tư, cho Chu Phổ bọn người hùng hăng tạt một chậu nước lạnh, lúc này tự nhiên cũng không có chút hứng thú nào đến, nói, cái này tán tịch sau nếu là ta trở về cho hắn trách, đều là các ngươi hại. Nguyên tiêu ngày hội, Lâm Phượng cũng không để lại mọi người ngồi lâu, tiến hội sớm tản, để mọi người riêng phần mình về trạch cùng người nhà đoàn tụ. Tiên tiểu Ngũ tới nói, lão phu nhân đến đây, cùng các phu nhân ở phía sau dùng đến đâu? Cố Tự Nguyên đi Mân Đông, bổ Vĩnh Thái Chi huyện trước, nhưng Mân Đông điều kiện gian khổ, đem thê tử lưu tại Giang Ninh, lần này cũng theo lão phu nhân Thang Cố Thị rời đến Giang Ninh an cư. Đối mặt Thang Cố Thị, Lâm Vực cũng có chút áy náy, phát năng ngược, nhưng cũng không thể tránh chi không gặp, cùng Tiên tiểu Ngũ nói, cái này tết lớn, ngươi cùng Mây Nương cũng đều trở về đi, cái này về sau trong phủ cũng không cần thiết an bài quá nhiều nhân thủ chăm sóc, liền bước xuống đám người, hướng nội viện đi đến. Làm quốc công phủ, Trần Viên đem sau ngõ hẻm vòng tiền đến, trước sau liền có 6 tiến học sâu, đồ vật năm tổ viện hợp lại cùng nhau, lớn nhỏ ốc xá có hơn 100 ở giữa, cũng là chính thức quốc công phủ quy chế. Bên trong nguyện là một tòa chiếm diện tích 5 mẫu dạo chơi công viên, đông nguyện, bắc nguyện lại đều có tư vườn, cũng có khúc cao, kê ngầm cùng mặt phía bắc rồng nút bên trong phổ tương thông. Su mật viện chọn đất khác đưa, Trần Viên ngoại trừ tiền viện trở lại đến làm công sảnh, để Lâm Vực tại trong nhà liền có thể xử trí công vụ, thiết trí có thị vệ thất cùng điện phòng sách chờ cơ cấu, cái khác trạch viện đều là nội trạch, ốc xá sâu rộng, rất có hầu môn sâu như biển cảm giác. Tối nay Trần Viên bên trong cũng răng đèn kết hoa, đối với chú ý, Liễu, Tuân, Tô Chư Nữ tới nói, vừa tới Giang Ninh, Trần Viên bên trong hết thể đối với các nàng cũng là mới mẻ. Lâm Phược dạo chơi đi vào Chư Nữ dùng yến đông nguyện, bên này đến hội còn đang tiến hành, chỉ là không có tưởng tượng náo nhiệt. Ngoại trừ Chư Nữ bên ngoài, Thang Cố Thị mang theo Tức Tôn tới dùng yến, Liễu Nguyệt Nhi mẫu thân cùng Tẩu Tẩu cũng tại, Tống Giai, Cố Doanh Tụ, Đơn Nhu cũng tại, tăng thêm một đám ngang bướng tiểu hải nhi, cũng đầy cả sảnh đường đường bảy ba bàn. Chư Nữ đều đến bên người đến, Lâm Phược cũng là thỏa mãn, muốn nói có cái gì tiếc nuối, một là Lưu Diệu Trinh muốn chấn thủ Từ Châu, mặt khác chính là Cố Doanh Tụ cùng Đơn Nhu không thể công khai vào ở Trần Viên đến. Lâm Vực đi vào buồng lò sưởi tử cho Thang Cố Thị thỉnh an, có bên ngoài quân tại, nam nữ không trung chiếu, Lâm Vực liền cứ gọi người ở bên cạnh chuyển đến một cái ghế toa hạng, nghe Thang Cố Thị phân phó. Ân đoàn sớm, hiếu đạo vẫn là phải kính. Chúng ta đang nói chính quân cùng tiểu tín nhập học sự tình đâu, Cố Doanh Tụ ngồi tại Thang Cố Thị bên cạnh, nhìn xem Lâm Vực ngồi ở chỗ đó xấu hổ, dắt đề tài nói, việc này còn phải lão thập thất ngươi tới bắt chủ ý. Lâm Vực nghĩ thầm mình lúc đi vào, bên này không như trong tưởng tượng náo nhiệt, không phải là cho việc này chơi cứng. Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Giai một chút, Tống Giai ánh mắt lại nhìn trước mắt quả ngọn, không để ý tới hắn. Liễu Nguyệt Nhi mẹ nàng mặt cũng là lạnh. Tuy nói đương thời thê thiếp nghiêm ngặt phân lập, nhưng đến Lâm Phượng địa vị, ngoại trừ Cố Quân Huân làm chính thất sắc phong của quân, Lưu Diệu Trinh có quân công mang theo phong làm tiêu quốc phu nhân bên ngoài, Tô Mi, Liễu Nguyệt Nhi, Tôn Văn Uyển, Tiểu Man làm tiếp thất cũng đều được chính thức lệnh phong. Tuy nói so quận quân, quận quốc phu nhân địa vị thấp hơn nhiều, nhưng ở thiếp thông tỷ nữ đương thế, thiếp thất có lệnh phong, liền mang ý nghĩa dòng dõi cũng theo đó đều có thân phận cùng địa vị bảo hộ, có tính thực chất khác biệt. Tuy nói Lâm Phượng đối chư tử nữ đối xử như nhau, nhưng truyền thống lực lượng khó mà trong thời gian ngắn sửa đổi, dưới đấy vẫn là cũng khó tránh khỏi có đích thứ chi nghị. Chính quân đến cuối cùng so Lâm Tín nhỏ hơn một tuổi, lại nói đương thời nữ tử không tài liên đức, một mấy năm nhập học đều không có vấn đề, phải gấp lấy nhập học chính là Lâm Tín, nhưng Lâm Tín là thứ sinh con, thế gian này liền không có chuyên môn vì thứ sinh con thiết tây tịch đạo lý. Lâm Phượng nghĩ lại ở giữa đem nơi này ở giữa tình hình làm rõ đến, hơn phân nửa là Liễu Mẫu trong bữa tiệc đưa ra Lâm Tín nhập học sự tình cho Thang Cố Thị ngăn cản trở về, để tràng diện này lạnh xuống. Cố Doanh Tụ ngược lại không e ngại Thang Cố Thị, ở trước mặt hắn trực tiếp đem chuyện này nói ra. Cố Quân Huân những năm gần đây ngoại trừ chính quân bên ngoài, không có đường dòng dõi sinh hạ, dù cho Cố Quân Huân tâm tư đơn thuần, nhưng lão phu nhân Thang Cố Thị ở sau lưng khó tránh khỏi có đích chuyển rơi xuống ngoại gia lo lắng. Cũng có trách, dừng chú ý phân liệt cuối cùng lấy Thanh Châu thảm bại thu cục, Thang Cố Thị không có tâm tư khác, cả ngày liền sợ nữ nhi về sau sẽ cho người khác khi dễ. Đặc biệt là năm ngoái, Liễu Nguyệt Nhi, Tôn Văn Uyển, Tiểu Man lại thay Lâm Phượng sinh hạ hai nữ một tử. Biện pháp tốt nhất chính là dựa vào truyền thống, ngăn cản Lâm Tín chờ thiếp sinh con nhập học, không có tài học, tự nhiên cũng liền không có khả năng tiếp tục Lâm Phượng gia nghiệp. Cố Quân Huân coi như không có dòng dõi sinh hạ, cũng là khả năng nhận làm con thừa tự. Nhập học sự tình, ta vừa còn cùng Tiền Tiểu Ngũ nói qua, Lâm Phượng nói bậy đạo, qua vài ngày, tại Giang Ninh trong thành liền chuyên môn xử lý trường dạy vỡ lòng đường. Các nhà tinh lịch không nghe giáo hóa ngang bướng tiểu hài, không phân biệt nam nữ, đến niên kỷ hết thảy đưa vào đi học tập, tránh khỏi lưu tại tòa nhà cha tấn đại nhân thần kinh, trong phủ liền không chuyên môn thiết tây tịch. Nam hoa, nữ hoa cũng không có khác nhau. Thang Cố Thị hỏi. Không có khác nhau, 6 tuổi nhập học đường, sớm cũng không có vấn đề, nhưng muốn niệm đủ 9 năm mới nữa ra, Lâm Phượng nói, bất quá 9 năm về sau chấp sự còn sớm, lại đọc cái gì sách, thì là một loại cách nói khác. Bất quá, những vấn đề này cách vài ngày còn muốn chuyên môn cùng Tông Đình, mộng đắc bọn hắn thảo luận. Ta ý tứ, là theo quận phân khu, các thiết một chỗ tổng hợp học đường, làm thiếu niên tử học tập, bất quá tiêu xài là cái vấn đề lớn. Giống Sùng Châu những cái kia học đường, hàng năm tổng cộng muốn phát 3-40 vạn lượng ngân mới có thể chống lên đến, mỗi quận đều làm, có thể hay không tiếp nhận, hiện tại còn có nói. Nói đến đây chút chính sự, Thang Cố Thị liền sờ soạn, chỉ là Lâm Phược thái độ còn tại đó, nàng cũng không thể cưỡng ép ngăn cản Lâm Tín nhập học. Lâm Phược lại xoay đầu lại, cùng Cố Quân Hân nói, các ngươi đến Giang Ninh, thái hậu có ban thưởng, hai ngày nữa ngươi dẫn chính quân tiến cung đi tạ ơn đi. Lâm Phược không nghĩ bạc đãi cái khác con cái, nhưng đích thư không phần, trong lúc này trạch cũng không được an bình, đặc biệt là các lao thái thái đều không phải đèn đã cạn dầu. Gọi Quân Hân dẫn chính quân tiến cung tạ ơn, nói cách khác dòng dõi có cái gì phong thưởng, đều thuộc về đến chính quân trên đầu, trước tiên đem nội viện lửa tắt rơi lại nói. Nói qua những lời này, Lâm Phược liền trốn đến đi vào, chờ lấy bên này các lao thái thái cùng bên ngoài quyến dùng qua yến rời đi, Lâm Phược mới lộ mặt đến. Những năm này bên ngoài chinh chiến, cũng có được cùng người nhà đoàn tụ, Lâm Tín, chính quân đối với hắn cũng lạ lẫm, năm ngoái vừa sinh hạ hai nữ một tử, vẫn là hai ngày này mới tại Giang Ninh vừa tới mặt, ôm đến trong ngực đều lên tiếng khóc nỉ non, gọi Lâm Phược cũng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn xem trêu cho khuôn mặt nhỏ, cùng Cố Quân Hân các nàng nói, các lao thái thái không có sự tình làm, yêu làm sao dạy vò theo các nàng dạy vò đi, các ngươi cũng không nên góp đi bảo, nếu là tương lai huynh đệ bọn họ tỉ muội thành thù, thậm chí sử dụng bạo lực, ta tội gì như vậy vất vả tính toán. Những sự tình này, chúng ta cũng là tránh khỏi, Cố Quân Hân nói, mẫu thân chính là yêu thao nhàn tâm, ta cũng sẽ không nghe nàng. Truyền thống bên trên lập đích lập tử, Lâm Vực đem chính quân nắm vào đầu gối trước, sờ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, nếu là chính quân trưởng thành có tiền đồ, trên đời ra cái nữ quốc công, có cái gì không được. Đây chính là kinh thế hai tục, Cố Quân Hân giận trách, phu quân không nên nói lung tung. Ta thấy được đâu, Tô Mi cười nói, Tiêu Quốc phu nhân mang binh đánh giặc, so cái nào nam nhi kém. Thật muốn ra cái nữ quốc công, thế nhưng là thay chúng ta thân nữ nhi càng giải trí khí. Lâm Vực xưa nay có chủ kiến, lại chính vào năm thịnh chi lúc, cũng liền các lao thái thái chơi đùa lung tung, Tô Mi các nàng đối tương lai sự tình đều không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, nghĩ Tô Mi mấy cái, cũng không có người nào là đơn thuần dựa vào tư sắc mà vì Lâm Phược thê thiếp. Chư nữ đều mới đến Giang Ninh, khát vọng cùng Lâm Phược song túc song phi, bất quá thê thiếp có khác còn muốn có, trước 3 ngày thời gian, tự nhiên muốn về chính thất độc chiếm, thiếp thất lại tương tư, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Cũng may Lâm Phược 2 ngày này đều trốn ở trong nhà, xử lý công vụ gì cũng phía trước viện, trong đêm cung rảnh, ban ngày còn có thể tuyên, dâm, tất cả mọi người ấm ở cùng hưởng ân huệ qua một lần, thật không có đặc biệt vắng vẻ. Đêm đêm sâu, chư nữ mang theo mà mang nữ đi nghỉ ngơi. Chính quân cũng gọi nữ hầu lĩnh đi nghỉ ngơi, Lâm Vực tại Quân Huân trong phòng ngủ lại. Tại Quân Huân ôn nhuận như ngọc, miên nu giống như bông vải trên thân thể dày vò qua một lần, Lâm Vực bảo nàng ghé vào trên người mình, lòng tham sở lấy nàng sung mãn chân trượt hương nông, cùng nàng nói, ngoại nhân nói ta lòng lang dạ thú, các ngươi ở bên trong trạch cũng không cần suy nghĩ lung tung, bên ngoài nói cẩn thận vi hành chính là. Quân Huân nhận thụ lấy Lâm Vực quái thủ tại ngay giữa bờ mông quái loạn, bóng mỡ không có khô mát, sáng giọng, nói sự tình liền nói sự tình, tay của ngươi đừng lộn xộn, lại cử động liền đem ngươi đổi ra ngoài. Lục phu nhân, thất phu nhân nói có chuyện tìm ngươi thương nghị, nếu không ngươi bây giờ liền đi thương nghị. Chuyện nam nữ, nữ tử liền nằm xuống, cũng là cực kỳ hao tổn thể lực sự tình, Quân Huân cả ngày tại thâm trạch thân thể, chọc cho tính lên, lại chỗ đó trải qua ở một đêm mấy lần dãy rủa. Lâm Vực không ra mặt cười cười, hai ngày này hắn hết lần này đến lần khác không có mò được cùng Doanh Tụ, đơn nu đơn độc ở chung. Chương 2 mới học đơn nu ngoại trừ cùng Cố Doanh Tụ đến quốc công phủ, khó có cơ hội cùng Lâm Vực tự mình gặp mặt, tại phòng sách bên trong, Cố Doanh Tụ ngăn đón không cho Lâm Vực giải mình dây lưng quần, đơn nu liền thấp lấy thân thể đi hỗ trợ. Đem váy chút bỏ, Cố Doanh Tụ lộ ra tuyết cũng giống như mông, cho lò than ánh lửa chiếu dọi đến phá lệ tươi non, hiện ra sứ đồng dạng chỉ riêng. Người cái này hoan ra, trong nhà kia mấy đầu hổ đói còn ép không làm không ngươi. Doanh Tụ thể mềm dọc tiểu, giữa đùi cũng là dầu thấm nước nhuận, trong thư phòng gặp nhau, lại không có giường, không thể nằm xuống. Lâm Phượng bảo nàng xoay người sang chỗ khác, phù yêu đem nhập, Cố Doanh Tụ xung quanh không có nhưng đỡ chi vật, chỉ gọi đơn nu xoay qua chỗ khác thân, vịn eo của nàng, mới thuận tiện nàng đem mông cao mân mê đến, một cái trùng điểm sát bên, chỉ gọi thực chất bên trong đều mềm nhũn tấu rơi. Trong hai nghe giống như ngâm giống như thở tiếng vang, đơn nu miệng bên trong nhẹ mắng, ngươi cái này tao đệ tử, còn giả vờ đứng đắn. Tay hướng dừng chú ý hai người giao hợp chỗ sờ soạn, gậy sắt gọi dầu thấm, trực khiếu nàng tâm cô ở giữa cũng là nóng hổi lớn ngứa khó dừng, mơ hồ nhịn không được đi theo ngâm thở. Cố Doanh Tụ sống qua cố này tỉnh, gọi đơn nu thay bên trên, đơn nu miệng thảo luận đạo, cũng không muốn cho ngươi thêm kéo ta xuống nước. Cố Doanh Tụ bàn tay qua thứ, đưa nàng váy giải đến, đem giữa đùi chụp tới, một thanh dầu vào tay, cho chạm đến chỗ mất cảm, đơn nu không chịu được hai chân run lên, vô dụng nhất lại trước tiết thân xong, kẹp gấp hai chân, eo kéo căng như cùng, thật lâu mới trở về tỉnh, lại gọi Cố Doanh Tụ nhiều chịu trên dưới 100 hạng, thân thể kém chút liền có quắp xuống tới. Cố Doanh Tụ thể mềm bất lực, kéo qua cái ghế tòa hạng, để đơn nu nằm ở trên đùi của mình, giúp nàng đem mông cao mân mê đến. Đơn nu đánh lấy đến hầu hạ tâm tư, váy sam cũng xuyên được đơn bạc, váy ngắn tầng tầng lớp lớp chồng chất tại eo thon ở giữa, hai mảnh trắng non mông lộ ra, phảng phất tuyết chi hoa, đỏ bừng mỹ hoa, phủ một tầng dầu hạt cải giống như nước nhuận, lại có một giọt từ trên đùi treo xuống tới. Cố Doanh Tụ chỉ là nhìn thấy Lâm Vực cây kia đỏ tía chi vật, ra vào tuyết mông ở giữa, một chút gọi Lục phu nhân tiếng rên rỉ đại tác, nàng muốn là chịu đủ, nhưng nhịn không được tay rảo quá khứ lấy trợ dâm sự tình, khiến cho mình hào hứng lại lên. Đơn Nhu là gan cũng lớn, trong lòng nghĩ mang thai hải tử cùng lắm thì trốn đi sản xuất giao cho người thân cận nuôi nấng, cái này chuyện nam nữ càng thoải mái. Dừng lại làm loạn, gần nửa canh giờ trôi qua, hai nữ thu xuyết tốt váy sam, thân thể lại cực kỳ yếu đuối, tả hữu cắt theo nằm ở Lâm Vực trong ngực nghỉ lực, Đơn Nhu miệng bên trong còn tiểu la hét, thật sự là đầu ra súc gà, chơi chết nô ra. Lâm Vực cũng tận tính, cùng Doanh Tụ, đơn nhu nói lên học đường sự tình, đương thời nữ tử không tài liền đức cái này phong tục muốn đổi, cũng muốn chậm chậm lưu toan. Nói đến, biện pháp tốt nhất không quá mở trường đường gọi nữ tử nhập học, trường dạy vỡ lòng chi tuổi thơ hấu hôn tạp không sao, đến thời niên thiếu, nam nữ không đừng liền có chút kinh thế hai tụ, khó cho thế gian tha thứ, lục phu nhân nếu là nhàn rỗi vô sự, có thể mời nữ sư xử lý nữ học. Nô gia nào có năng lực làm việc này a? Đơn nhu nói, ngươi muốn không chuyện làm, liền muốn cho khóa tại thâm trạch bên trong, ngẫu nhiên chạy đến trộm một lần hoan, còn muốn lòng nghi ngờ tả hữu ánh mắt có hay không dị dạng, lao thập thất giúp ngươi tìm cọc sự tình, không cần trông coi thâm trạch, ngươi lại không thể lĩnh tâm. Cố Doanh Tụ nói, ra thật sự là thay nô gia về sau suy nghĩ sao? Đơn nhu ước ngẩng đầu lên, nhu tình tự thủy nhìn qua Lâm Phượng, như muốn đem Lâm Phượng hóa tại nàng mị khí tràn ra ngoài trong con ngươi mới cam tâm. Chư nữ bên trong, Đơn nhu cùng Cố Doanh Tụ tuổi tác lớn nhất, nhưng cũng chỉ có 35 tuổi, ở đời sau chính là đối chuyện nam nữ biết rõ tam muội thời điểm, thân thể cũng nhất diêm rúa, giống như đóa hoa nở đến nhất phồn thịnh lúc, thực chất bên trong lộ ra đến mị khí, liền muốn đem lòng người hóa đi. Lâm Phượng nhẹ nhàng ngậm lấy Đơn nhu hình như có mật vị môi, gật gật đầu, nói, tiếp xuống mấy năm, chiến sự sẽ còn tấp nập không thôi, cho nên lục bộ bên kia chính thể sẽ không đại động. Ta lúc này bắt đầu phải làm, trừ thuế phú giảm miễn bên ngoài, một là nội quy quân đội, một là học đường. Chiến sự không cùng các ngươi nói tỉ mỉ, nhưng học đường sự tình, mới nhìn không có cái gì đại dụng, lại là trăm năm kế sách, đi đến càng sớm, càng là về sau càng là đắc lực, cho nên sẽ không kéo dài sau xử lý. Ngoài ra, chiến sự tấp nập, cô ấu rất trúng, nuôi cô một chuyện, ta cũng sẽ phát ngân chuyên dụng việc. Học đường cùng nuôi cô hai sự tình, còn thích hợp nữ tử vì đó, không cần cố thủ thâm trạch. Gia nói xong liền tốt, Đơn nhu nói, nô gia thân thể là gia, tâm cũng là gia. Ngươi cái này tao đệ tử liền hiểu được rót 17 thuốc mê, trong lòng lại tính toán so với ai khác đều rõ ràng. Doanh Tụ cười đi bóp Đơn nhu mặt. Lâm Phượng cười ha ha, hai nữ lại tại hắn phòng sách bên trong nghỉ qua một trận, liền từ bọn thị nữ dịu lấy rời đi. Lâm Phượng ở bên trong trạch hai về nói học đường, cũng không phải nói một chút mà thôi, buổi chiều lại đem Cao Tông Đình, Tống phủ chờ gọi đến phụ thượng mảnh luận việc này. Muốn nói dưới mắt có thể làm, một là nội quy quân đội, bản thân cái này coi như xu mật viện chức trách, Lâm Phượng cùng Cao Tông Đình đám người nói, ngoài ra xu mật viện có thể tái thiết học đường thi, cùng huyện học, phủ học cùng lễ bộ chỗ chủ đạo khoa khảo không quan hệ, tạp học tại Giang Ninh cũng hưng nhiều năm, ta cố ý tại Giang Ninh cùng Sùng Châu lấy tạp học làm cơ sở xử lý mới học, một là thúc đẩy tạp học thành hệ thống phát triển, hai là có hệ thống làm tân học có thể truyền bá. Truyền thưa tiếp, mới học căn cứ nhập học người tuổi tác phân chia cấp độ, một là tại Sùng Châu, Minh Châu cùng Giang Ninh các xử lý một chỗ tổng hợp học đường, tại tổng hợp học đường phía dưới, tái thiết trường dạy vỡ lòng coi là giáo dục cơ sở. Lập tức chủ yếu miễn phí chiêu ghi chép có quân công mang theo đem tốt cùng Hoài Đông quan viên tử đệ, đồng thời cũng cổ vũ thương tượng tử đệ nhập học, mà khác xử lý nữ học coi là bổ sung. Hoài Đông đám người nhiều từ tầng dưới chót cuộc khởi, thiết thực mà ít cổ hủ, đổi lại những quan viên khác, nghe được nữ học cái từ này, đoán chừng có thể ở sau lưng có thể nôn mấy cân nước bọn. Hoài Đông cực nặng quân y liề, trừ các doanh trạm canh gác đều có cấp cứu quân y biên chế bên ngoài, nhưng các khu vực phòng thủ đều sắp đặt tương ứng quy mô quân y doanh trừ quân y quan bên ngoài, chiêu mộ đại lượng nữ tính xử lý cứu hộ trợ vụ, Sùng Châu y học đường phía dưới liền sắp đặt chuyên môn nữ hộ học đường. Tuy nói dưới mắt càng nhiều hơn chính là chiêu ghi chép nghèo khổ nữ tử hoặc bé gái mồ côi nhập học, trên thực tế cũng đã mở khơi dòng. Mặt khác, tại Sùng Châu, Dệt Nhiễm, Tạo Giấy rất nhiều nhẹ thể lực công xưởng bên trong, nữ công cũng so với vì phổ biến. Nhân lực tài nguyên thiếu thốn là Hoài Đông từ xưa tới nay đối mặt quẫn bách hiện thực, cho nên thiết thực Hoài Đông đám người cũng liền tự nhiên mà vậy tiếp nhận nữ tử nhập học, nữ tử theo quân cứu hộ, nữ tử tập trung thu nhận công nhân sự thật, chỉ là những chuyện này, tại Giang Ninh các vùng còn cho rằng vì chuyện lạ. Truyền thống thế lực phá lệ cường đại, Lâm Vực cũng sẽ không ở thời buổi rối loạn bằng thêm biến số. Tại cục diện chân chính ổn định lại trước đó, hắn sẽ không tiến đi lớn xã hội biến đổi, nhưng là có một số việc kiện muốn từ hiện tại liền làm lên. Tỷ như nữ tử này nhập học sự tình, có lẽ phải 30-50 năm mới có thể cho xã hội tiếp nhận, cũng chỉ có lúc này liền kiên trì, mới có thể tại sinh thời nhìn thấy biến đổi hy vọng. Ba chỗ tổng hợp học đường, tiêu xài chính là cực lớn, trường dạy vỡ lòng muốn đem có công quân binh sĩ để bao quát tiền đến, sợ là lập tức muốn thiết lập tốt hơn trăm chỗ mới miễn cưỡng đủ. Lâm Ngộng đắc cao mày nói, phong quốc kia một khối, sợ là lập tức liền muốn bạch ra đi nhỏ một nửa a. Ngoại trừ Sùng Châu năm huyện thêm Di Châu vì Lâm Phượng phong quốc bên ngoài, Hoài Đông mặc dù đem mặt khác khu vực quyền quản hạt đều nhập vào Giang Ninh, tại tài chính bên trên, Hoài Đông vẫn là chiếm đại tiện nghi. Dĩ vãng Hoài Đông chiến tốt gia công truy doanh, cũng có hơn 200.000 người, năm ngoái chiến sự nhất nhiều lần, thực tế sử dụng quân nuôi, cao tới 500 vạn lượng ngân, trừ Sùng Châu năm huyện bên ngoài, Từ Châu, Hoài An, Hải Lăng, Minh Châu, Vinh Gia, Đài Châu chờ phủ huyện cung cấp thuế ruộng thuế thân, mới chiếm này đếm được 1/4 hơi mạnh một chút. Từ Châu phủ cùng Mân Đông Tần An, Tuyền Châu chờ phủ huyện, sau này 2-3 năm ở giữa còn chủ yếu lấy tính dưỡng làm chủ, không cách nào nộp lên trên thuế phú. Bất quá Minh Châu, Vinh Gia, Đài Châu, hội kê trở phủ tỉnh huống muốn tốt một chút, nhưng trên thực tế Giang Ninh năm nay hàng năm có thể từ Hoài Đông địa khu trực tiếp rút ra thuế phú tổng ngạch, không có khả năng vượt qua 300 vạn lượng ngân. Hoài Đông binh chán cuối cùng định là 22 vạn người, Giang Ninh về sau trực tiếp cung cấp Hoài Đông nuôi quân thuế ruộng, chính mục liền muốn đạt tới 420 lượng, là Hoài Tây gấp 2. So sánh với có thể từ Hoài Đông có thể trưng thu thuế phú, Giang Ninh chí ít hàng năm còn muốn hướng Hoài Đông binh mã trên đầu lấy lại tiến 150,160 vạn hai mới đủ. Bất quá, đối Giang Ninh tới nói, hàng hồ, Huy Nam quân cùng Ngự Doanh quân, không sai biệt lắm có 14 vạn binh mã, hoặc là giải tán, hoặc là cho tiêu diệt, lại tiết kiệm ra gần 300 vạn lượng ngân chi tiêu đến, cũng liền có thể bổ Hoài Đông không đủ. Hoài Đông chiếm Giang Ninh, cũng không thể bị chiếm, có trung tâm tài chính hàng năm trực tiếp cung cấp Hoài Đông binh mã hơn 400 vạn lượng ngân thuế ruộng, Sùng Châu 5 năm ngoài ra còn có gần giá trị 300 vạn lượng ngân tài nguyên có thể điều động. Lâm Mộng Đắc cũng là lần đầu cảm giác được lương thẳng, chỗ đó nghĩ đến ngày tốt lành không có đi qua mấy ngày, Lâm Phược há miệng liền muốn mánh cắt một đao. Tại Sùng Châu xử lý các loại học đường, là Hoài Đông hiện thực cần, vô luận là trị quân vẫn là trị chính, đều cần đại lượng thật kiển hình nhân mới, dưới mắt ở Minh Châu muốn làm mới học, tại Giang Ninh còn muốn xử lý mới học, tổng hợp học đường phía dưới, càng xử lý trường dạy vỡ lòng, Lâm Mộng Đắc tâm tình lập tức liền trở nên hại vô cùng, vì mở trường hàng năm móc 100 vạn lượng bạc ra ngoài, gọi hắn làm sao cam tâm tình nguyện. Dù sao muốn cắt một đao, lúc này quyết tâm nhắm mắt lại cắt đi. Lâm Phục nói, sau này 1-2 năm, Hoài Đông trực tiếp đứng trước chiến sự quy mô sẽ nhỏ một chút, hẳn là có thể chịu được được. Có thể chịu được được, cũng muốn cân nhắc tiết kiệm, chuẩn bị càng lớn quy mô chiến sự, Lâm Mộng Đắc nói, lại nói quân ti vay mượn tiền trang tiền bạc có 300 vạn lượng chi cự, cũng hầu như về phải từ từ còn, ta còn nghĩ lấy năm nay còn rơi 100 vạn lượng. Cao Tông Đình nở nụ cười, Mộng Đắc thật sự là không hiểu chúa công tâm tư, quân ti dị vãng vay mượn tiền trang tiền bạc, đều chi tiêu tại chiến sự phía trên. Bộ phận này mượn ngân, qua một thời gian ngắn lại đến hộ bộ trên đầu đi, không phải chuyển tiền kinh địa nghĩa sao? Lại nói tiền trang lấy ăn hơi thở bị nghiệp, đem bạc cho mượn đến, chỉ cần hàng năm có thể đúng thời hạn thu hơi thở, ước gì cái này mượn kỳ càng dài càng tốt. Xu mật viện có cái thủ tài cũng tốt, tránh khỏi chúng ta vung tay quá chán hoa đã quen, cuối cùng không biết lấy cái gì đi hoa. Lâm Vực cười nói, tiền tài sự tình, một là tiết lưu, hai là khai nguyên. So với tiết lưu, càng quan trọng hơn là khai nguyên à, mở trường đường, thực chất là khai nguyên tiến hành à. Chúa công thử nói xem nhìn, làm sao cái khai nguyên chi pháp? Lâm Ngọc đáp nói, hộ bộ thu chi, lấy thuế ruộng thuế thân làm chủ, đem thuế mới nhập vào, tổng địa cũng liền lớn như vậy, kế tiếp còn muốn giảm thuế mới, thuế thân. Dù cho không ngừng thu phục mất thổ, hộ bộ tài chính và thuế vụ địa tại sau này trong vòng mấy năm cũng sẽ từng bước cho suy yếu. Qua thuế cũng muốn chụp hủy bỏ, thì thuế đem cho địa phương, Lâm Vực nói, mà chân chính có khả năng nhanh chóng tăng trưởng thuế nhập, cũng là về sau chúng ta đem trường kỳ trực tiếp nắm giữ thuế nhập, một là công nghiệp và khai thác mỏ, một là buôn bán trên biển. Nhưng mà lấy tạo thuyền, nấu sắt, hàng hải ba loại vị nghiệp, đương thời chỗ tổn truyền thống công tượng, không sai biệt lắm có một nửa tập trung ở Sùng Châu. Cái này ba nghiệp còn muốn tiến một bước mở rộng quy mô, công tượng thiếu vấn đề đã khá là nghiêm trọng. Đây là một, thứ hai chính là chư nghiệp phát triển vấn đề. Hoài Đông dùng song lô quái pháp, luyện tinh thiết so truyền thống luyện pháp tiết kiệm gần một nửa phung phí, chẳng lẽ song lô quái pháp liền không thể tiến thêm một bước cải tiến? Nhân tài bồi dưỡng là mới học một mục tiêu, công nghiệp và khai thác mỏ cùng hàng hải kỹ thuật phát triển càng là mới học mục tiêu. Mới học làm xong, công nghiệp và khai thác mỏ, buôn bán trên biển thuế nhập mới có thể có tiến thêm một bước tăng trưởng. Giang Ninh kinh lịch chiến sự mặc dù ngắn, nhưng tạo thuyền, khai thác, nấu sát, chủ tệ, dệt nhiễm, tạo giấy, vận tải đường thủy chuyên nghiệp đều bị hủy diệt. Lâm Phược tiếp tục nói, trung tâm tài chính đem chủ yếu trèo chống chiến sự, đã trương yến bọn hắn tại Lư Châu lúc, đem hộ bộ, công bộ những cái kia tổn ngân đều dọn đi Hoài Tây, Lư Châu, kia công bộ cũng liền bất lực khôi phục địa bàn quản lý công xưởng, quan mỏ. Những này vừa lúc có thể từ Hoài Đông, Đông Dương trở đến tiếp nhận. Giang Ninh chuyên nghiệp muốn một lần nữa hứng khởi, cho nên Giang Ninh có xử lý mới học nhu cầu. Một cái khác chính là ta dự định ở Minh Châu thiết lập chuyên nghiệp, ta cho nên mới quyết định ở Minh Châu. Giang Ninh lại xử lý hai chỗ tổng hợp học đường, xử lý mới học một phương diện, chính sự đường nơi đó, gần nhất việc cần phải làm chính là đem tiện tịch cách phế. Nếu là tượng hộ còn đưa về tiện tịch, mới học cũng khó chân chính thiết lập.